Vậy tại sao? Đại Nhật trực tiếp cắt lời cô bé. Sao em lại hỏi nhiều như vậy? Đây là game online, không phải trên lớp học. Thiên Tầm Ái nói. Nhưng em muốn biết nguyên nhân. Từ nhỏ đến giờ, bất kể là trong hiện thực hay trong thế giới ảo, em đều thích truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngất. Trong hiện thực thì thắc mắc nhiều là tốt, nhưng trong trò chơi mà cứ hỏi hết cái này đến cái kia sẽ khiến mọi thứ lộn tùng phèo lên, không ai thích đâu em ạ. Thiên Tầm Ái không đồng ý quan điểm của hắn. Không thích thì không thích chứ, mỗi người đều có tác phong của mình, như thế mới là xã hội. Cô bé cứ cố chấp mãi khiến Đại Nhiệt có chút không thích ứng, cười nói. Tiểu Ai à, làm người không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối được. Mọi việc đều có thể tùy cơ ứng biến thì mới khiến tất cả đều suôn sẻ. Vậy còn anh? Thiên Tầm Ái hỏi ngược lại. Anh? Đại Nhiệt chỉ cái mũi của mình. Anh thì tính như cáo già đi. Cáo già gì chứ, có cáo già nào lại đi giúp không công như anh, hi hi. Em đoán anh Trượng Nghĩa giúp em là vì muốn cảm ơn 5 đồng em tặng anh hồi ở Tân Thủ Thôn. Nhưng tại sao? Thiên Tầm Ái cứ hỏi mãi, hỏi hoài không dứt, cứ tiếp tục như vậy nhân vật chính cũng muốn điên mất. Đại Nhiệt lập tức nói. Hôm nay tới đây thôi, anh có chuyện phải đi gấp, trước giờ thì anh sẽ online nhé. Không đợi Thiên Tầm Ái đáp lời, hắn lập tức lo gấu út biến mất. Mà Thiên Tầm Ái thì ở nguyên tại chỗ thì thảo tự nói. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đại Nhiệt tháo thiết bị online ra. Nhớ tới chuyện vừa xong thì vừa bực mình vừa buồn cười, bé con đang trưởng thành có khác, thật là nhiều vấn đề. Hắn uống một cốc nước lớn, cảm giác có chút mệt mỏi, bèn nằm ườn lên giường. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức hắn. Đại Nhiệt chưa thèm mở mắt, thần trí cũng mơ mơ màng màng, không bắt máy mà cứ nằm im không nhúc nhích, tựa như thi cùng tiếng chuông kia xem ai kiên nhẫn hơn. Các cô nương gọi này, mau bấm nghe điện thoại. Các cô nương gọi này, mau bấm nghe điện thoại. Các cô nương gọi này, mau bấm nghe điện thoại. Tiếng chuông vang liên tục không biết mệt mỏi, giọng điệu như đang mời chào gọi xuân. Vì cái gì cứ đang ngủ ngon là lại có điện thoại? Liệu bạn bè gọi đến, hay là sai số đây? Nhưng mặc kệ ra sao, Đại Nhiệt vẫn không định mở mắt, hơn nữa âm thầm thề, từ nay trở đi hắn sẽ vĩnh viễn không dùng lại nhạc chuông này. Các cô nương gọi. Không biết đã là lần thứ mấy, Đại Nhiệt rốt cuộc không chịu được nữa, tóm lấy di động ném ra ngoài. Bút. Chiếc di động đập lên tường, sau đó lại bắn về giữa giường. Ma xui quỷ khiến thế nào tự động nhận cuộc gọi, còn phát qua loa ngoài. A Nhiệt, chú chán sống rồi đúng không, thấy ca gọi lại dám không nghe. Là tiếng của Phong Tử, kẻ điên, cái giọng này dù chủ nhân của nó có bị cảm nặng thì Đại Nhiệt vẫn nhận ra được. Phong Tử có tên khai sinh là Thái Trấn Hoa, đừng hiểu lầm, cũng không phải chỉ có huấn luyện viên bóng bàn nổi tiếng mới được dùng tên này nhé. 1. Danh như ý nghĩa, Phong Tử bắt nguồn từ việc chủ nhân của nó chơi game online là lại thường xuyên lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn thậm chí còn lập cả kỷ lục giữ vững 68 ngày đêm liên tục, 7 giờ tối ra quán net, 7 giờ sáng quay về ký túc xá, còn việc lên giảng đường thì đã sớm bị liệt vào việc thứ yếu có cũng như không. Đại Nhiệt cũng thích chơi game online, có điều đối với Phong Tử thì hắn chỉ là một kẻ bình thường. Hai người bọn họ là đồng hương, chơi chung từ nhỏ, cực kỳ thân thiết, sau lại thi đậu đại học cùng một năm. Phong Tử học công nghệ thông tin, nhưng Đại Nhiệt hoài nghi hắn chỉ học chơi game là chính. Có điều người điên cũng có phúc của người điên. Hắn cũng bởi chơi game mà tán được một cô gái có cùng sở thích. Câu chuyện tình yêu của hai người kia rất có sắc thái truyền kỳ, cả hai rất có duyên chơi cùng một game ở trong cùng một quán net, sau đó chạm mặt trong game ở khía cạnh nhìn nhau là đánh, hô to gọi nhỏ mãi mới phát hiện kẻ thù sinh tử của mình lại đang ngồi ở máy đối diện. Có câu đánh nhau xong mới thành bằng hữu, bọn họ thì lại hơi khác một chút, đánh xong thành vật lộn, đừng hỏi tham vật lộn là có ý gì, đây là chuyện quá đáng khinh. Thường thường sinh viên có đôi có cặp đều sẽ thuê nhà ở ngoài để góp gạo thổi cơm chung, Phong Tử cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi vượt qua tuần trăng mật, Phong Tử mới phát hiện không phải mình hái được hoa hồng, mà là một đóa hoa bìm bìm, tuy rằng bề ngoài đều đẹp đẽ giống nhau, nhưng hàm nghĩa bên trong lại một trời một vực, nói thô thiển một chút thì vị bạn gái kia đích thực là một nàng cọp cái không hơn không kém. Cọp cái chẳng những thành công khống chế Phong Tử bỏ thuốc, còn thành công khống chế túi tiền của hắn. Đáng sợ hơn chính là nàng lại có thể cai game online. Còn muốn Phong Tử làm theo, cứ tới khi trời tối là phải lên giường đi ngủ, về phần sớm như vậy lên giường làm gì tới lúc ngủ, Đại Nhật cũng rất muốn biết, hỏi qua vài lần, nhưng Phong Tử đều lấy vẻ mặt như lang số khổ mà kêu. Chờ sau này có bạn gái chú sẽ biết. Bởi vậy, Đại Nhật chỉ có thể nói phụ nữ là một loài động vật có vú khó hiểu nhất hành tinh. Đối với Phong Tử, hắn cũng chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm cùng niềm thương tiếc. Tốt nghiệp đại học xong, hai vợ chồng Phong Tử liền dắt tay nhau đến Hàn Quốc du học. Nghe nói cuộc sống cũng rất thoải mái. Vấn đề là, du học thì du học đi, tự nhiên gọi điện về làm gì? Đại Nhiệt tóm lấy điện thoại dí sát vào mặt, tức giận nói. Phong tử, chưa chết sao? Ha ha. Phong tử sống ngàn năm, cậu cũng đừng ôm hy vọng này. Có dám mau thả, cả còn ngủ tiếp. Phong tử ra điều hiểu rõ hỏi. Hở? Hôm qua cu lại chơi game suốt đêm hả? Tây Du Nhất Ngộng vui đấy chứ nhỉ? Đại Nhật nghe thế vội hỏi. Sao biết ca đang chơi Tây Du Nhất Ngộng? Hê hê, ca còn biết chú đang là đại đương gia cuồng nhiệt trại thành Trường An sẽ vợ Đông Thắng Thần Châu nữa đấy. Đại Nhật ngồi bật dậy, nói giọng khó tin. Không phải cậu sang đấy học xem bói đấy chứ? Phong tử cười nói. Cứ nghĩ xem. Đại Nhật nghĩ thoáng một lát rồi kêu lên. Phú ca, hay là chú cũng đang chơi game này? Bingo. Ca đang chơi sẽ vợ Bắc Câu Lô Châu ở Hàn Quốc, vai phong vô cùng luôn. À quên, ca cũng là một đại đương gia. Có cái đâu? Cô ấy không quản lý gia súc trong nhà sao? Ha ha. Cô ấy cũng đang chơi, là áp trại phu nhân của ca mà. Ngất, thế sự như con cờ, không thể đoán trước ca. Đại Nhật quả thực là muốn ngất rồi. Phong tử cực kỳ hứng thú nói. Hôm nay tớ vừa xem danh sách vòng loại giải anh hùng tranh bá thì thấy trong số các đại đương gia đại biểu sẽ vỡ Đông Thắng Thần Châu có một người tên Đại Nhật, nghĩ cái tên quái dị này nhất định là cậu, cho nên đặc biệt gọi điện tới hỏi thăm, quả nhiên đoán chúng. Giờ ngon rồi, huynh đệ chúng ta lại có cơ hội đọ sức. Đại Nhật cũng phân chấn hẳn lên. Hô hô, nghe khẩu khí có vẻ cậu rất tự tin sẽ trở thành quán quân Bắc Câu Lô Châu ấy nhỉ? Đương nhiên. Cậu cũng đừng để tớ thất vọng đấy. Chúng ta nhất định phải gặp nhau tại vòng anh hùng quyết chiến cuối cùng. Đại Nhật cười ha ha. Phong tử, chờ đi. Hai người còn nói một hồi lâu, tới khi nghe tiếng cọp cái gọi vọng vào trong máy, Phong tử có việc phải làm, lúc này mới dập máy. Đại Nhật cũng không buồn ngủ nữa, đứng lên, phát hiện giờ đã sầm tối, ngày cũng sắp tàn. Phòng bên, Yêu Yêu đã xuống bếp nấu xong bữa cơm, đang bắt đầu dọn lên, có một cô gái ở cạnh bên thật tốt, tuy rằng trải qua sự kiện Long Hải Thanh. Quan hệ của hai người tiến triển có chút thong thả, thậm chí bất động, nhưng bình thường lúc ở chung đều cười nói rất vui vẻ. Tiếp đó đến màn ăn uống tắm tắp vệ sinh, tất cả cũng nhanh chóng hoàn thành. Đại Nhật lại tới giờ tiến vào game, xuất hiện trong miếu Linh Cảm Đại Vương. Vừa đi ra cửa miếu, hắn phát hiện bên cạnh Thông Thiên Hà có một thân ảnh yểu điệu đang đứng, y phục bay múa theo gió, đúng là Thiên Tâm Ái. Dưới màn đêm, Thông Thiên Hà bất ngờ tĩnh lặng hẳn lên, chỉ còn tiếng sóng rì rào khẽ khẽ, tựa như một người đang say giấc. Chốc lại chép miệng ngáy đều. Ánh trăng chiếu xuống, mặt sông ánh lên vô vàn tia sáng lấp loáng, xinh đẹp dị thường. Tiểu ái, ô eo sớm thế. Đại Nhật đi lên trước chào hỏi. Thiên Tầm Ái nói. Em vẫn chờ ở đây mà. Không phải chứ. Em không đi học sao? Đại Nhật thắc mắc. Thiên Tầm Ái làm vẻ trợn mắt nói. Chư ca ca, anh lú lẫn quá đi mất, đang là kỳ nghỉ quốc khánh mà. Đại Nhật há miệng, á đủ, đúng là quên mất. Sắp đến giờ rồi, nhiệm vụ sẽ lập tức phát động. Chư ca ca, anh chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Anh sẽ cố hết sức để giúp em hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng rồi, phần thưởng nhiệm vụ là cái gì? Thiên Tầm Ái nói. Em cũng không biết. Nhưng theo lời Trần Trừng thì nếu em có thể hoàn thành nhiệm vụ ông ta sẽ đưa em một món Trấn Hà Chi Bảo, bảo bối Trấn Sông, cũng không biết là loại pháp bảo gì. Trấn Hà Chi Bảo. Trấn Thông Thiên Hà. Vậy thì nhất định không tồi. Em không để ý phần thưởng quá đâu. Quan trọng là nếu lát nữa ca ca không phải đối thủ của Tam Thái Tử thì nhất định đừng chọi cứng, an toàn là nhất đó. Nghe được nàng quan tâm, Đại Nhật cười nói. Đã nói anh là cáo già mà, sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng em tu vi hơi thấp, khi chiến đấu xảy ra nhớ ở lại trong miếu, tránh việc ngoài ý muốn nhé. Thiên Tầm Ái hừ một tiếng, nói. Chớ xem thường em có cái này rồi. Cô bé giơ tay lên, lộ ra một cánh sen lớn chừng cái đĩa, trong suốt. Cánh sen này dù không có hào quang vạn trượng. Nhưng lại tỏa ra một làn sáng nhu hòa dịu nhẹ, khiến người gần đó như được thanh tẩy tâm hồn. Cánh sen trên đài sen Quan Âm từng ngồi, pháp bảo tứ phẩm, thuộc loại pháp bảo hộ thân, người thi triển ra có thể ngồi lên trên cánh sen, vạn vật khó làm thương tổn. Số lần sử dụng trước mắt là 11, chủ nhân, Thiên Tầm Ái. Nhìn thấy giới thiệu về pháp bảo này, Đại Nhật cười nói. Đây là thứ tốt, sao em có được vậy? Thiên Tầm Ái đắc ý nói. Là chị em tặng, tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiệu quả rất tốt. Cho nên dù Long Vương Tam Thái Tử pháp lực thông huyền cũng đừng mong tổn thương tới em. Hệ thống pháp bảo trong Tây Du Nhất Ngộng đúng là rất phong phú, thứ thần kỳ thần diệu gì cũng có đủ, đáng tiếc những vật này phần lớn đều vô duyên cùng Đại Nhật. Hai người đang nói chuyện, lại nghe thấy Trần Gia Trang bên kia chiêng trống ầm vang. Rất nhanh, một đoàn có chừng mười mấy người kêu gào chạy vội tới, đi đầu là trang chủ Trần Trừng, lão lệ tung hoàng, vẻ mặt thê lương bi ai, thân là đại địa chủ một phương, ai ngờ trời giáng thai vạ bất ngờ. Phải hy sinh hai đứa con nhỏ sinh đôi đẹp như tranh vẽ, hương hỏa muốn đoạn, bảo sao hắn không kêu gào thê thảm. Trong đội ngủ nâng theo hai cái kiệu ghế dựa, trên ghế có hai đồng tử đang ngồi, đồng nam tên Trầm Quan Bảo, đồng nữ tên Nhất Xứng Kim. Có lẽ vì còn quá nhỏ chưa biết gì, cho nên hai đồng tử này không có chút nào sợ hãi, còn cười vang ngồi gặm trái cây. Đây là theo tiến trình nhiệm vụ, lúc này đoàn người mang hai đồng tử tới miếu Linh Cảm Đại Vương để chờ Long Vương Tam Thái Tử hiện thân hưởng dụng, đến miếu sẽ rút về. Lúc gần đi, Trần Trừng chạy tới, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Thiên Tầm Ái, khóc nói: "Thiên Tầm Ái đại tiên, một đôi nhi nữ của lão hủ xin toàn bộ nhờ vào người." Thiên Tầm Ái vội đỡ lấy ông lão, an ủi: "Lão bá đừng lo lắng, cháu đã tìm được người tài giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không để Long Vương Tam Thái Tử làm việc ác." Trần Trừng nhìn sang Đại Nhiệt một cái, cũng không nói nhiều thêm, cảm tạ sau đó tập tên rời đi. Thiên Tầm Ái nhìn bóng lưng thê lương của ông lão, đồng tình nói: "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là một người đáng thương." Đại Nhiệt cười nói: "Đa cảm quá dễ bị hao tổn tinh thần lắm đó nhé, tiểu ái, em phải đề phòng trầm mê đấy." Thiên Tầm Ái thắc mắc: "Sao em lại phải đề phòng trầm mê ạ? Còn không phải sao? Đây chỉ là trò chơi thôi, thế mà em lại bị cốt truyện trong đó làm xúc động, như thế là em muốn trầm mê vào rồi còn gì?" "À, có gì đâu ạ. Giống như anh xem phim hay đọc truyện bị cảm động thôi mà, thế không gọi là trầm mê được, chỉ coi là giàu tình cảm thôi." Thiên Tầm Ái nói lời đầy lý lẽ phản biện. "Ha ha, nói cũng phải, phụ nữ quả nhiên là sống cảm tính hơn đàn ông mà." Thiên Tầm Ái nói. "Không nói linh tinh nữa, chứ ca ca, nhanh chuẩn bị đi, sắp tới giờ tí rồi." "Chuẩn bị?" Đại Nhiệt cười nói. "Phải chuẩn bị gì chứ?" "Ơ, thì chuẩn bị tư thế chiến đấu, lấy ra pháp bảo ạ." Thiên Tầm Ái một bộ rất có kinh nghiệm chiến đấu nói. Đại Nhiệt cười nói. "Anh không cần chuẩn bị như vậy." Thiên Tầm Ái dạ một tiếng, cũng không còn nữa, trước lấy ra một thanh trường kiếm dài hơn mét tỏa ánh sáng sắc lẻm, sau lại tự bờ UFF thêm mấy lá bùa quanh người, khiến nhất thời cả người cô bé đều là bùa chú lưu động, quang hoa lóe ra, đủ loại ký tự phiêu giật bất định, trông rất đẹp mắt. Bởi vì không có hồn phách, Đại Nhiệt không thể sử dụng bùa chú, nhưng chân vũ độn giáp của hắn cũng không rơi xuống hạ phòng, chín chuôi kiếm nhìn như thật thể xoay vòng quanh thân, tỏa hào quang chói mắt, làm người ta không dám dễ dàng tiếp cận. Hai người cứ như vậy đứng trước miếu Linh Cảm Đại Vương, kề vai sát cánh với hai bức tượng võ tướng cạnh cửa miếu, lặng lặng chờ đợi Long Vương Tam Thái Tử đến. "Chư ca ca, em thấy hơi sợ." Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Thiên Tầm Ái cảm thấy lạnh cả người, nhịn không được mở miệng nói. Đại Nhiệt ta nủi nói: "Hay là em vào trong miếu đi, mắt không thấy tâm không sợ hãi, nhân tiện trò chuyện với hai đứa nhỏ cho tụi nó khỏi khóc, một mình anh canh ở ngoài là được rồi." Thiên Tầm Ái quật cường nói: "Không, em muốn kề vai chiến đấu với anh." Đại Nhiệt ngửa mặt lên trời cười to, hào tình vạn trượng. Cơn giông trước lúc mưa nguồn, đến cả đi có gì chần chờ mãi. Thiên Tầm Ái cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của hắn, trong lòng cũng vững vàng hơn. Không biết tại sao, đông dưng cô bé cảm thấy chỉ cần bên cạnh có Đại Nhiệt là tất cả đều không có vấn đề gì. Gió càng lúc càng lớn, rít gào từng đợt trong không trung. Gió cuốn mây đen đến, thế phô thiên cái địa che khuất đi ánh trăng, thông thiên hà lập tức mất vẻ an ổn hiếm có mà gầm thét dữ dội, như là một con manh thu tức giận. Từng đợt sóng cuộn trào dâng cao tới cả chục mét, hung manh đáng sợ. "Tới rồi." Đại Nhiệt thấy xung quanh đột nhiên biến đổi, mơ hồ cảm thấy được đại chiến sắp tới, giờ hắn chỉ có một cảm giác rất hưng phấn, loại cảm xúc muốn bùng phát nổ tung này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. "Hiện tại, ta chính là nhân vật chính." Đại Nhiệt không nhịn được há miệng thét dài, tay vung lên, một viên gạch lớn màu xanh đã nằm gọn trong đó, Thái Cực Đạo ứng tâm mà sinh, ngũ hành chi độc kích phát ra, khói xanh quanh quẩn, chỉ mong chờ địch thủ tới. "Đến đây đi. Cho dù ngươi là Long Vương Tam Thái Tử, ca cũng có thể đánh ngươi mặt nở hoa." Đại Nhiệt trừng mắt nhìn thông thiên hà sóng cuộn trào trước mắt. Sóng sâu ngàn dặm, gió xé tầng không, đột nhiên một luồng sét tầm vàng đánh ra, khiến trời đất cũng muốn nước. Ngay sau đó, tiếng sấm đì đùng không dứt, mưa bắt đầu rơi như chút nước. Gờ giờ à o. Một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, thông thiên hà rộng lớn bọt sóng quay cuồng, chớp lóe lên, từ mặt sông bay ra một cái bóng khổng lồ dữ tợn. Nam o o năm. Chú thích: Thái Trấn Hoa, từng là huấn luyện viên cho Lưu Quốc Lương, đứng số 1 trong BXKH thế giới bộ môn bóng bàn năm 1996. 2. Xưng hô giữa Đại Nhật và Phong Tử lúc thế này lúc thế kia để thể hiện sự thân mật. Quy 7 chương 5, Huyền Thú Quỷ Mã. Gió rít gào, mây đen đùn đùn kéo tới, chớp giật đùng đoàng, trời đất như đến ngày tận thế khiến người khác sinh ra một cảm giác hít thở không thông. Trời sinh dị biến, tất có yêu nghiệt. Mà yêu nghiệt chính là cái bóng thật lớn dương nanh múa vớt. Chốc chốc lại há cái miệng khổng lồ gầm thét, quấy động thông thiên hà mà bay lên giữa không trung kia. Tổ sư, làm vai phụ mà cũng hung hăng càn quấy thế này sao? Hô phong hoán vũ, kêu còn ầm ĩ hơn cả giết heo, thật không hổ là Long Vương Tam Thái Tử. Đại Nhật lo lắng nhìn về phía Thiên Tâm Ái, chỉ thấy cô bé sớm đã phát động cánh sen, pháp bảo kia lập tức mở to lên như cái nắp giếng. Thiên Tâm Ái nhảy tới ngồi lên, khống chế cánh hoa trôi nổi cách mặt đất 3 mét, mà hoa kia cũng lóe lên hào quang lập thành một vòng phòng ngự ánh sáng, ôn hòa bao kín lấy Thiên Tâm Ái, xem ra cô bé tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Đại Nhật tin lòng, nắm chặt viên gạch, xoay người đối mặt với cự long còn đang thể hiện uy phong phía trên không thông thiên hà, hét to: "Long Vương Tam Thái Tử, lão tử chờ ngươi đã lâu." Cự long kia nghe có tiếng người, cặp mắt lớn như đèn lồng chiếu xuống, hướng về Đại Nhật. Sau đó cự long bắt đầu thu nhỏ thân mình, đáp xuống tới mặt đất thì đã hóa hình người, biến thành một công tử nhà giàu tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Kẻ này thân mặc thanh sam, đầu đội khăn nho sinh, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội hình dáng cổ xưa. Phép biến thân của hắn không ngờ đã đạt tới cảnh giới thông huyền. Tam Thái Tử thu hồi chân thân, pháp lực cũng thu liễm, khí tượng lập tức trở về bình thường, gió lặng mây tan, ánh trăng tái hiện nhân gian, thông thiên hà cũng trở về an ổn, không còn gầm thét nữa. Đại Nhật vốn tưởng rằng một lời không hợp lập tức sẽ đấu võ. Hiện tại thấy Tam Thái Tử hóa thân người, hắn không khỏi hơi lo lắng. Tam Thái Tử nhàn nhã cất bước tới trước mặt Đại Nhật, mắt rồng lóe lên tia sáng, thế nhưng lại nhìn không thấu phàm nhân mặc một thân đồ đen này. Có chút kinh ngạc ồ một tiếng, thản nhiên hỏi: "Các hạ là ai, vì sao ở đây?" Đại Nhật cười ha ha nói: "Lời này phải hỏi Tam Thái Tử ngươi mới đúng. Ngươi vì tu luyện công pháp mà dám mạo phạm luật trời, cắn nuốt đồng nam đồng nữ, không sợ trời phạt sao?" Tam Thái Tử ngửa mặt lên trời mà cười: "Ha ha, cái gì là trời, cường giả chính là trời. Vì có thể tu luyện thành cựu sắc chân long thân, đừng nói tế điện một đôi đồng tử, coi như phải nhấn chìm của Trường An ta cũng sẽ làm. Hay cho câu cường giả chính là trời. Hiện tại đồng tử ở trong miếu, ta ở trước miếu, có bản lĩnh đến cấp đi." Đại Nhật cũng không cùng hắn nói nhảm thêm, vai phụ thì không nên để có nhiều lời thoại. Tam Thái Tử nhìn quét qua: "Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, và cả viên gạch trong tay ta nữa." Tam Thái Tử lúc này mới chú ý tới binh khí dị hợm trong tay Đại Nhật, viên gạch có khói nhẹ cuốn quanh. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm trọng. Ngũ hành chi độc. Không ngờ trong phàm nhân lại có người tu luyện tới cảnh giới như thế. Đại Nhật mỉm cười nói: "Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm." Nói xong lời này, hắn đột nhiên cao giơ hai, ngửa mặt nhìn trăng đêm rồi chu lên một tiếng dài, như là một con sói hoang đói khát. Hắn muốn làm gì đây? Tam Thái Tử cùng Thiên Tâm Ái đều tò mò nhìn chằm chằm Đại Nhật, chờ đợi bước hành động tiếp theo của hắn. Chu lên xong, Đại Nhật bắt đầu niệm pháp quyết: "Thiên địa huyền hoàng, vạn vật năng sang, dĩ nhất sinh vạn, vi pháp nhi hàng. Khi trời đất còn chưa thành hình, mọi thứ đều có thể tạo ra, lấy một mà sinh ra hàng vạn, theo luật mà giáng xuống." Niệm xong, hắn cong tay làm chảo, bỗng dưng chụp vào không khí. Không khí bỗng phát ra một loại âm thanh cổ quái mà bi thương, một chảo của Đại Nhật như xé không gian, một cỗ khí tức cường đại mà cổ xưa nhất thời tràn ra, trên không trung kết thành đủ loại ảo ảnh, có voi lớn sau lưng mọc hai cánh, có quái hổ răng nanh to như cái cột, có đại điểu toàn thân đỏ như máu vê đủ loại quái vật hình dạng kỳ lạ. Mỗi con đều tản ra khí tức mãnh liệt. Thấy một màn này, mặt Tam Thái Tử lập tức đổi sắc. Từ không thành có, lấy ảo thành hình. Ngươi lại luyện thành con đường thứ ba lấy võ nhập đạo. Đại Nhật không hề đình chỉ, lại thét dài, vèo một cái giơ tay lên không, sau đó như là bắt được thứ gì đó trên hư không, lập tức hưng phấn lên, kéo tay về. Âm một tiếng, một con quái thú cỡ lớn đột ngột xuất hiện. Quái thú kia thoát ly khỏi hư không, đi vào không gian thật, lập tức hưng phấn mà nghển cổ hí to. Tiếng vang thấu trời xanh. Thấy kỳ quan như thế, Thiên Tâm Ái thét một tiếng thất thanh, biểu cảm không thể tin nổi. Đại Nhật lại từ hư không tóm ra một con ngựa. Một con quái mã kinh thế hai tục, dài hơn 3 mét, cao tầm 2 mét, hai mắt như chuông đồng, hồng quang rạng rỡ. Ngựa này toàn thân phủ lân giáp, vảy tối đen tỏa sáng, các cạnh sắc bén như lưới dao, trên cái đầu thật lớn còn mọc ra một đôi sừng cong cong như hai thanh binh khí, bốn chân như chùy, đạp trên bốn đóa tường vân, như thực như ảo, như thần như ma. Con ngựa này không thuộc về thần thú kỵ của người tu tiên, cũng không thuộc ma thú kỵ của người tu Phật, mà là một huyễn thú. Cái gọi là huyễn thú, lấy ảo thành hình, chính là vật hư ảo không có thật, chỉ có người tu võ lực pháp lực thông huyền mới có thể triệu hoán chúng từ dị không gian ra, một người chỉ có thể triệu hoán một con huyễn thú, pháp lực cao thấp quyết định trình độ lợi hại của huyễn thú. So với thần thú kỵ ma thú kỵ, huyễn thú càng tốt hơn, chẳng những linh trí cao, công kích sắc bén, còn có thân thể bất tử. Chỉ khi nào chủ nhân bị chết thì nó mới bị đưa về không gian cũ, chờ đợi lần triệu hoán tiếp theo. Mặt khác, huyễn thú kỵ cũng có thể tiến hóa, bản thân nó có pháp môn tu luyện, cho dù khi mới ra không gian thực rất nhỏ yếu, nhưng theo tu luyện sẽ tiến hóa dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nhớ ngày đó, nhân vật thủy tổ con đường thứ 3 lấy võ nhập đạo Trương Tam Phong tới gặp Đại Nhật thì cũng cưới một huyền thú. Người chơi Đại Nhật, chúc mừng bạn từ dị không gian triệu hoán ra một huyền thú trở thành tọa kỵ của bạn. Huyền thú này có tên là Quỷ Mã, có thuộc tính ngũ hành tương sinh cùng chủ nhân, mộc sinh hỏa, là hệ hỏa, có được pháp môn tu luyện, Văn Vũ Hư Hỏa Quyết, tính cách Quỷ Mã, dữ dằn, mê rượu, cấp bậc trước mặt, tam đẳng, trạng thái chủ nhân, Đại Nhật. Người chơi Đại Nhật, tọa kỵ của bạn huyền thú Quỷ Mã cấp bậc cao siêu, có thể tiến vào tọa kỵ bài hành bảng, hiện tại mời bạn lựa chọn lên bảng hay không. Nghe hệ thống nhắc nhở, Đại Nhật không chút do dự liền lựa chọn không hiện Quỷ Mã lên bảng xếp hạng, hiện tại ở tọa kỵ bảng thì đẳng cấp cao nhất là tứ đẳng, cho nên nếu Quỷ Mã vừa lên sẽ lập tức đoạt ngôi đầu. Nhưng hư danh đều là cờ ức chó, Đại Nhật cũng không muốn dâm vào. Quỷ Mã xuất thế, thần trí linh thông, lập tức chạy tới bên người Đại Nhật, thân mật dùng đầu cọ cọ lên người hắn, thần thái tựa như một đứa trẻ đang làm nũng. Đại Nhật tràn đầy phấn khởi trong lòng, kỳ thật lấy võ nhập đạo, chỉ cần có được trình độ đỉnh cấp là có thể triệu hồi ra huyền thú. Nhưng Đại Nhật cảm thấy mới vừa sáng lập ra Thái Cực Đạo thì tu vi khá thấp, nếu lúc ấy dùng công năng triệu hoán sẽ chỉ triệu hoán ra được huyền thú cấp bậc thấp, cho nên hắn đợi mãi tới khi đưa Thái Cực Đạo tăng lên tới cảnh giới thứ 2 điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ, giờ đại địch trước mặt, cảm xúc tăng vọt, hắn mới triệu hồi ra huyền thú. Kết quả Đại Nhật rất hài lòng, thành công triệu hồi ra tam đẳng huyền thú Quỷ Mã. Ở trước lúc chuẩn bị cùng Tam Thái Tử quyết một trận tử chiến thế này, điều này không khác gì tăng thêm một sự giúp đỡ mạnh mẽ. Đáp ứng hỗ trợ Thiên Tầm Ái làm nhiệm vụ, lấy tính cách của Đại Nhật đương nhiên sẽ làm hết khả năng. Sở dĩ hắn không kêu gọi cao thủ cùng nhiệt trại giúp đỡ là vì đây là chuyện cá nhân giữa hắn và Thiên Tầm Ái, không có lý do gì để kêu người gọi hội. Về phương diện khác, tu vi của Long Vương Tam Thái Tử chắn chắn thuộc về đỉnh cấp, chỉ giơ tay nhấc chân cũng đủ miểu sát vô số, như thế sao còn phải kiếm người làm hy sinh vô ích. Bởi vậy Đại Nhật quyết định một người đi đối mặt, ngoại trừ ngũ hành chi độc bên ngoài, hắn còn có thể dựa vào một cơ hội khác, đó là có thể triệu hồi ra một con huyền thú lợi hại. Không thể nghi ngờ, hiện tại ý đồ của hắn đã thành công. Một con huyền thú tam đẳng, tạm chưa nói lực công kích cao hay thấp, quan trọng nhất là nó có được bất tử chi thân, tuyệt đối là vật hy sinh cao cấp nhất, tương đương với có trong tay vô hạn hộ thân phủ, thời khắc mấu chốt có thể phát huy đại công dụng, cũng triệt tiêu vô số nguy cơ sát thương ngoài ý muốn. Tam Thái Tử thấy huyền thú Quỷ Mã, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Không thể tưởng được a. Hắc hắc, không thể tưởng được đương kim nhân gian còn có đối thủ đáng để ta giết. Đại Nhật nhướng mày. Ngươi nói lời này còn hơi sớm đấy, chưa biết ai giết ai đâu. Vốn ta tu luyện Cửu Sắt Chân Long Thân là vì đối phó con khỉ đại thánh kia, nếu hiện tại đã gặp ngươi, vậy trước hết lấy mạng của ngươi mở đường đi. Tam Thái Tử đột nhiên động thân, lập tức phóng thích ra bá vương khí đầy trời. Khí tượng lại bắt đầu thay đổi. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 6, Cửu Sát Chân Long Thân. Trong Tây Du nhất ngộng, quái vật pháp lực cao thâm gần như đều có khả năng biến thân, chẳng những có thể biến thành con người mà còn có thể biến sang các hình thái khác, lợi hại một chút thậm chí có thể biến thành cây cỏ, côn trùng hay bất kỳ thứ gì có thể nghĩ ra. Nhưng ngoại trừ số rất ít tồn tại cấp bậc thánh nhân thì đại bộ phận quái vật sau khi biến thân đều bị giảm đi pháp lực, bởi vậy thông thường đều chỉ sử dụng biến thân ở tình huống muốn giải trí giết thời gian hoặc trốn tránh tai nạn. Cho nên nếu chúng muốn đánh giết với đối thủ cường đại nhất định phải khôi phục chân thân, như vậy mới phát huy được 100% bản lĩnh. Ví dụ như Long Vương Tam Thái Tử hiện tại. Căn cứ tư liệu trong trò chơi, kẻ này tên Ngao Bính, là con trai thứ 3 của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tuổi trẻ tài cao, có chí lớn. Bởi vì mối hận cũ, hắn vẫn luôn có oán hận không đội trời chung với kẻ cướp đi thần châm Trấn Hải là Tề Thiên Đại Thánh, lúc nào cũng mong báo được thù. Ở một lần vô tình, Tam Thái Tử từ chỗ sâu trong hải nhãn ở Đông Hải tìm được một cây hồ lô cổ quái, có thân không có lá, trên ngọn kết có một tiểu hồ lô màu xanh đen đã thành hình, dưới gốc thì bày biện một cái hộp ngọc thần bí, trong chứa một bí tịch công pháp. Dưới loại tình huống này, Tam Thái Tử đầu tiên chọn hái hồ lô, theo một quy tắc có tính tương đối trong đêm, so sánh giữa pháp thuật và pháp bảo đương nhiên pháp bảo chiếm thượng phong. Dù sao pháp thuật có hiệu quả sát thương khá hạn chế, hơn nữa cũng khó tu luyện. Bình thường bế quan tu luyện tới lâu thật lâu cũng chỉ mới chạm chút ra lông. Còn pháp bảo lại khác, một khi nhận chủ thành công sẽ một lòng cống hiến sức lực, hơn nữa sử dụng rất tiện, chỉ niệm chú mấy câu là có thể phát động. Quan trọng hơn là pháp bảo lợi hại chút có lực sát thương vượt quá tưởng tượng. Ví dụ như pháp bảo nhất phẩm khốn tiên tắc đặc biệt khắc chế quái vật tiên tộc cùng người chơi tu tiên thuật, một khi vận dụng, chỉ cần những gì có liên quan đến chữ tiên là đường hòng chạy thoát. Lại ví dụ như chu tiên kiếm, một kiếm chém ra. Trong phạm vi sát thương mặc kệ là người hay quái đều bị diệt sạch. Thế mới nói chỉ cần có được một pháp bảo lợi hại thì uy lực cá nhân sẽ tăng lên nhiều cấp bậc, tác dụng so với đột nhiên vận đỏ học được pháp thuật đỉnh cấp hay nhặt được bí tịch hàng khủng còn rõ ràng hơn nhiều. Lại nói tới chuyện chính, lúc đó Tam Thái Tử cực kỳ hứng thú ngắt hồ lô xuống, nghĩ rằng đã chiếm được một pháp bảo tiên thiên thượng cổ, kích động vô cùng, một lòng muốn về Long Cung tu luyện, đương nhiên tiện tay nhấc luôn cái hộp đào theo. Trở lại Long Cung, Tam Thái Tử sử dụng ra pháp quyết độc môn tu luyện tiểu hồ lô kia, nhưng hắn thất vọng rồi. Hồ lô có vẻ hàng khủng kia lại không có lấy nửa tia linh lực, căn bản không có tiềm chất thành pháp bảo. Hắn nghiên cứu thêm vài ngày vẫn không nhìn ra bất kỳ công dụng nào khác. Trong cơn tức giận, hắn lấy tiểu hồ lô làm cái bô đựng nước tiểu, sau vứt vào thương khố chứa vật phẩm cấp thấp nhất của Long Cung, dùng làm phần thưởng nhiệm vụ cho phàm nhân. Chuyện tiếp theo mọi người cũng biết rồi, hồ lô kia bị Dạ Xoa vô sỉ lừa đảo ném cho nam nhân vật chính của chúng ta, khi đó Đại Nhật còn rất nghiêm túc tìm hiểu mùi vị bên trong. Còn Tam Thái Tử tuy không dùng được hồ lô nhưng trong hộp kia lại có một bộ pháp môn thượng cổ mà thủy tộc thất truyền đã lâu, Cửu Sắc Chân Long Thân Quyết. Cái gì là cửu sắc? Chính là đen trắng đỏ cam vàng lục lam tràm tím chín màu, mỗi màu đại biểu cho một loại lực lượng long phách. Một khi tu luyện thành công, chân thân của Tam Thái Tử sẽ có hồn phách của chín con rồng có màu sắc bất đồng xoay chuyển xung quanh, tựa như một tấm bảo y ỉa, chẳng những có công hiệu hộ thể huyền diệu mà còn có thể hấp thu sát thương đối thủ đánh ra để chuyển hóa làm pháp lực của bản thân, khá giống với Bắc Minh thần công trong Thiên Long Bát Bộ. Đạt được pháp quyết này, Tam Thái Tử coi như chí bảo, lập tức bế quan tu luyện, nghĩ thầm chờ khi đại cáo công thành thì đừng nói chấp con khỉ đại thánh kia mà phóng mắt cả Tây Du nhất ngộng, ngoại trừ mấy lao bất tử trong Ma Hồng Hoang Phong Thần, cũng khó có ai là đối thủ của hắn. Đây còn phải nói sao? Có hồn phách Cửu Long hộ thể cộng hấp thu chuyển sát thương cho mình không phải bất bại rồi sao? Pháp thuật lợi hại như thế đương nhiên cách thức tu luyện không thể dễ dàng. Đầu tiên người tu luyện phải thu thập được hồn phách của 9 con rồng có màu sắc khác nhau nhưng thực lực sẵn sàng. Vì thế Tam Thái Tử hạ nhẫn tâm, được Tứ Hải Long Vương chống lưng phía sau màn bèn chia hắc thủ với đồng bào đồng loại, thông qua đạo cụ đặc thù giết chết 13 con rồng mới thu đủ 9 cái hồn phách phù hợp yêu cầu. Có hồn phách làm phôi thai, kế tiếp cần phải làm là tu luyện chúng, hợp thành một khối cho mình dùng, cũng kích phát oán hận ẩn hàm trong hồn phách bằng nhiều cách không mấy sáng sủa không dễ cho người biết. Tam Thái Tử thiên phú kinh người, tiến trình tu luyện cực kỳ thuận lợi, tới lúc này chỉ cần cắn nuốt một đôi đồng nam đồng nữ song sinh, sau đó lại lịch lãm một phen là có thể hoàn toàn tu luyện thành Cửu Sắc Chân Long Thân, đây cũng chính là nhân quả của nhiệm vụ ẩn cứu vớt đồng tử mà Thiên Tâm Ái nhận. Mắt thấy đồng tử đã đến miệng, công pháp sắp thành, lại đột nhiên một phàm nhân lấy võ nhập đạo nhảy ra ngăn cản, Tam Thái Tử cực kỳ căm tức, quyết định dùng Cửu Sắc Chân Long Thân để đối phó Đại Nhiệt, lấy mạng phàm nhân này làm đồ tế điện đầu tiên. Tam Thái Tử nhanh chóng biến thân, bay vút lên không, khí tượng lập tức lại thay đổi, chớp gió đùng đùng. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Đại Nhiệt phi thân nhảy lên quỷ mã, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, tựa như một vị đại tướng quân xuất chiến xa trường, chẳng qua tướng quân bình thường đều cầm đại đao trường thương, còn hắn lại cầm viên gạch. Cảm nhận được sát khí bùng phát trên bầu trời, quỷ mã như càng phấn khích hơn, cất vó ngẩng đầu, khí vang liên tục, hồng quang trong hai mắt càng mạnh, đấu trí tăng vọt trừng mắt nhìn Tam Thái Tử, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó sẽ lập tức đằng vân giá vũ, cưỡi mây lướt gió, bay lên trời cùng Tam Thái Tử quyết một trận tử chiến. Toàn bộ thú cưỡi đẳng cấp cao đều có thần thông đằng vân giá vũ, có thể chở chủ nhân trên trời dưới đất. Chỉ là nếu chủ nhân không có đằng vân giá vũ thì chẳng may phát sinh chuyện ngoài ý muốn trên không rất có thể sẽ té xuống mà chết. Đối với việc này Đại Nhiệt có chút bó tay, bởi vì hồn phách mất hết, hắn căn bản không thể học thuật đằng vân giá vũ, cho nên tác dụng của thú cưỡi còn quan trọng hơn người khác nhiều lắm, liên hệ tâm thần giữa người với thú cũng càng phải thêm mật thiết mới có thể bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất mà không bị ngã chết. Bên kia Thiên Tầm Ái sớm đã nhìn đến choáng váng, đây là lần đầu cô bé được xem tình cảnh hung mãnh đồ sộ như vậy trong trò chơi, cũng lần đầu ngay mặt chứng kiến cao thủ giao đấu, khiến cô bé vừa có chút hoảng sợ lại vừa hâm mộ không ngừng. Trên bầu trời, Tam Thái Tử hiện ra chân thân, hô mưa gọi sét, rít gào giận dữ không ngừng, thi triển ra Cửu Sắc Chân Long Thân còn chưa luyện thành. Đen trắng đỏ cam vàng lục lam tràm tím. 9 loại màu sắc. Hồn phách của 9 con rồng hình thái khác nhau hiện ra. Xoay chung quanh thân thể cự long lớn tới 100 mét, sắc thái rực rỡ, cực kỳ hút mắt. Chỉ là hồn phách của 9 con rồng kia còn chưa hoàn toàn thành hình, hoặc thiếu vảy, hoặc thiếu râu, hoặc không có mặt mày. Nhưng ngay cả như thế, hình ảnh 9 con rồng mờ ảo sinh động múa lượn trên bầy trời cũng đã đủ làm không người ta nhìn mà tán thưởng không dứt. Đại Nhật trông lên cảnh tượng kỳ ảo kia, không biết vì sao có chút ghen tị, chỉ hận tại sao mình không có được pháp thuật lợi hại cao thâm như thế. Hắn quay đầu lại, nói với Thiên Tầm Ái. Tiểu ái, ác chiến sắp nổ, nhớ bảo trọng nhé. Nếu không chịu nổi thì mau vào miếu trốn. Thiên Tầm Ái thấy Màn Tam Thái Tử biến cựu sắc chân long thân, biết hàng này rất khó đối phó, không khỏi vì Đại Nhật mà lo lắng, hô lên. Chư ca ca, nếu không chúng ta buông tha đi. Hiện tại chạy trốn có lẽ còn kịp. Đại Nhật cười ha ha. Đối mặt nghìn vạn quân, ta vẫn tới. Húng chi trước mặt chỉ là một Tam Thái Tử. Thiên Tầm Ái lo lắng nói. Nhưng mà, em đừng lo, chiếu cố tốt cho mình là được rồi, anh sẽ không sao đâu. Đại Nhật nói xong, đang muốn lệnh cho quỷ mã bay lên không, cùng Tam Thái Tử đại chiến thì đúng lúc này, tình cảnh lại phát sinh thay đổi. Vèo. Một tiếng xe gió bén nhọn vang lên trong mưa gió, một dải ánh sáng xông ra từ người Đại Nhật, là một cái hồ lô nửa đen nửa trắng. Hồ lô. Chính là cái hồ lô kỳ quái trong hành trang của mình sao? Đại Nhật như nghĩ ra cái gì đó, nhưng vẫn không cắt nghĩa được rõ ràng, có chút loạn. Chỉ thấy cái hồ lô kỳ quái kia bay lên giữa không trung rồi lơ lửng trên đó, thân mình chia hai nửa đèn trắng rõ ràng hơi rung lên, tựa hồ đang cười nhạo Tam Thái Tử. Sau đó, nó nghiêng thân, hướng miệng hồ lô về phía Tam Thái Tử đang mặc sức thể hiện cựu sắc chân long thân, bắt đầu dùng hết công suất mà hút vào. Nói cũng kỳ quái, một cái hút này, chín cái long hồn sáng rực quanh thân Tam Thái Tử không hề có chút sức kháng cự nào mà chui cả vào trong hồ lô, cái sau so với cái trước càng nhanh. Tựa như sợ nếu rớt lại phía sau sẽ không được hồ lô tiếp nạp, mà đã đi vào là không bao giờ nguyện ý chui ra nữa. Tình tiết phát triển đến trình độ này khiến toàn bộ những ai có mặt đều trợn tròn mắt. Năm ó ho năm. Quy 7 chương 7, hồ lô quái lạ. Chỉ trong chốc lát, chín long hồn quanh thân Tam Thái Tử đã ngoan ngoan tiến cả vào trong bụng hồ lô, đến nửa cái bóng cũng không lưu lại. Quá trình trong đó quái dị chẳng khác nào một đám cừu non tự mình đưa thân vào miệng sói, khiến người ta không thể không nghiền ngẫm. Sau khi mất đi toàn bộ 9 cái hồn phách rồng, Long Vương Tam Thái Tử vốn đang hung hăng càn quấy gào rú vang trời lập tức như bị trọng thương, kêu thảm một tiếng, phụt một cái phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tam Thái Tử tu luyện cửu sắc chân long thân, tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng bởi vì công pháp huyền diệu, tâm thần tương thông, bởi vậy toàn bộ long hồn đều cùng một nhịp với nguyên thần của bản thân, quan hệ chặt chẽ từng tia từng tấc. Mà trải qua một màn kia không khác gì lột da rút xương của hắn, khiến một thân tu vi của hắn cơ bản là bị phế sạch. Hấp thu 9 long hồn, cái hồ lô đang nửa đen nửa chắc lần nữa biến hình, trứng lên vài chục lần như muốn hóa thành một lu nước lớn vậy. Nó tự xoay chuyển càng lúc càng nhanh giữa không trung, hào quang đại thịnh, màu sắc dần dần bị nhuộm thành 9 loại giống 9 long hồn, đen trắng đỏ vàng cam lục lam tràng tím, quần sáng chiếu rọi cả không gian, vô cùng đẹp mắt. Ngươi ngươi! Tam Thái Tử thu lại chân thân, lần nữa biến trở về bộ dáng công tử, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hình dung khô héo, lung lay sắp đổ, tựa hồ bị hút sạch nguyên khí. Không còn chút nào tiêu sái hào hoa ban nãy. Hắn giơ ngón tay run run chỉ vào cái hồ lô kỳ lạ kia, thần tình không thể tin, lắp bắp mãi không nói nổi một câu nguyên vẹn. Ngươi ngươi. Tờ thờ ụ tờ 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 tờ. Hắn lại bắt đầu hộp máu, lần này thì như là đê vỡ, máu phun ra không ngừng nghỉ. Tam Thái Tử rốt cuộc không cố được nữa, dầm một cái, té ngã sấp xuống ngay trước người quỷ mã, tạo thành một cái hồ lớn. Gặp kẻ xa cơ không đánh tựa như thấy mỹ nữ đến tận mồm còn chê, đều là không thể tha thứ. Vì thế quỷ mã lập tức không khách khí chồm hai vó trước lên mà dậm xuống liên tục, tựa như đang mải móng lên một khóm hoa cúc. A a a a a a a a a. Lúc này đây Tam Thái Tử kêu càng thảm thiết hơn, như là đang bị bạo cúc, kêu đến thê lương động lòng người, quỷ mã mặc sức mà trà đạp, Tam Thái Tử đang trọng thương làm sao chịu nổi, cuối cùng hét thảm hóa thành một luồng sáng trắng tan biến, chờ đợi cơ hội diễn vai phụ lần sau. Nói đi cũng phải nói lại, Tam Thái Tử cũng thật là xui xẻo. Cái hồ lô kia chính hắn ngắt xuống. Sau đó lại vì không tìm ra công hiệu mà coi như phế phẩm tiện tay vứt bỏ. Ai biết hiện giờ cựu sắc chân long thân tân tân khổ khổ tu luyện ra lại bị phế phẩm kia thu thập sạch sẽ, khắc chế đến xích sao, đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội dây rủa cũng không có. Nhưng cũng có một chuyện xem như vạn hạnh trong bất hạnh là hắn đến chết cũng không biết cái hồ lô khiến mình tự hẹo là cái hồ lô mình ném đi, nếu không phỏng chừng chuyện này còn lưu lại trong lòng hắn bóng ma muôn đời, khiến hắn vĩnh viễn không được an bình. Đây đều là số A. Trên không trung. Hồ lô vẫn còn tiếp tục tiến hóa, màu sắc biến ảo không ngừng, tựa như là trong bụng nó có mấy đại cao thủ đang đọ sức, nhìn bộ dáng thì tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ầm, 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 ầm. Tiếng va chạm giao thủ vang dội như sấm, mà hồ lô kia lại có thể trở nên mềm hóa, bên này lồi ra một khối, bên kia thụt vào một đoạn, phập phồng bất định, làm cho người ta lo lắng nó sẽ bất ngờ bị những thứ bên trong xé nát ra thành mảnh nhỏ. Đây là có chuyện gì? Thế cục lần thứ hai thay đổi đột ngột, mà thắng bại đã xong, Thiên Tầm Ái đang xem cuộc chiến bên cạnh hoàn toàn ngây người. Đại Nhật thúc quỷ mã chạy vội tới bên người cô bé, cười ha ha nói. Tiểu Ái, thấy không? Dễ dàng trong đánh, đại cục đã định, sớm nói phải tin anh mà. Thiên Tầm Ái lẩm bẩm nói. Nhưng đây là chuyện gì vậy ạ? Chư ca ca, anh mau giải thích đi. Cả cái hồ lô kia nữa, đó là gì mà lợi hại vậy ạ? Đại Nhật vẻ mặt cổ quái. Anh muốn nói lắm, nhưng vấn đề là anh cũng không rõ. Thiên Tầm Ái tròn mắt nói. Không phải chứ. Đó là hồ lô bay ra từ trong người anh mà. Đại Nhật dở khóc dở cười, lại có một chút đắc ý, tóm lại hắn đang có loại tâm tình cực kỳ cổ quái, nói. Hồ lô mặc dù là của anh, nhưng bình thường anh dùng nó như cái bô, không có nghĩ ra nó có bản lĩnh nhường này, thật sự là làm anh cũng chấn động. Cái bô. Bịch. Thiên Tầm Ái giật mình sẩy chân ngã xuống cánh sen, một hồi lâu mới đứng lên. Anh nói, anh dùng cái hồ lô này như cái bô. Chư ca ca, anh là đồ mất vệ sinh. Đại Nhật cười nói. Thì ban đầu anh lấy được hồ lô này do làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn, nó không phải là trang bị, cũng không thuộc về pháp bảo, hoàn toàn vô dụng, lại còn không vứt được, vì thế anh đành đặt nó trang trí trong hành trang, không ngờ lại trâu bỏ thế. Thiên Tầm Ái trợn mắt há hốc mồm, biểu tình không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Đại Nhật. Đại Nhật bị cô bé nhìn đến có chút nột, vội nói. Tiểu Ái, anh nói đều là thật, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thiên Tầm Ái đưa ánh mắt chuyển hướng lên cái hồ lô trên bầu trời, lấy tay chỉ, buồn bực hỏi. Như vậy, chư ca ca, theo anh thì cái hồ lô này rốt cuộc là gì? Vấn đề này đúng là hỏi khó Đại Nhật, ngay cả hắn tự nhận bản thân có chỉ số thông minh 180, cộng thêm lăn lộn vô số game online, nhưng quái sự kỳ quặc bậc này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không hề có chút manh mối. Nói mau đi anh. Là gì ạ? Thiên Tầm Ái tò mò truy vấn. Đại Nhật trầm ngâm một lát, nói. Dựa theo biểu hiện trước mắt của cái hồ lô này, anh chỉ có thể xác định một việc, đó là trong trò chơi này. Vật phẩm ngoại trừ loại trang bị và loại pháp bảo thì hẳn là còn tồn tại một loại hình vật phẩm độc đáo khác, loại này có công hiệu sử dụng riêng, ví dụ như cái hồ lô của anh. Hắn phân tích có chút đạo lý, Tây Du Nhất Ngộng giờ mới đang ở giai đoạn đầu, còn không biết bao nhiêu bản đồ, bao nhiêu công dụng vật phẩm chưa bị khai phá, cho nên biến hóa kỳ lạ của hồ lô hiện tại mới thành hiếm lạ. Thiên Tầm Ái hỏi, vậy theo anh đoán thì công hiệu của cái hồ lô này là gì ạ? Đại Nhân nói, giờ anh cũng chưa rõ lắm. Phải tìm hiểu thêm. Chư ca ca, mau nhìn, hồ lô lại có biến hóa. Thiên Tầm Ái đột nhiên kêu lên. Lúc này, hồ lô đã an tĩnh lại, không còn phát sinh tranh đấu, như là bên trong đã lấy được cân bằng thống nhất. Mà ở bên ngoài, đủ loại màu sắc bắt đầu dung hợp, cuối cùng biến thành một màu xanh biếc như ngọc, lại gần như trong suốt. Tiếp đến, hồ lô khôi phục kích thước bình thường, vèo một cái, lấy tốc độ cực nhanh bay về hành trang của Đại Nhiệt. Thiên Tầm Ái lập tức bổ nhào qua, tóm lấy tay Đại Nhiệt, hô. Chư ca ca, mau lấy ra nhìn một cái. Đại Nhật cũng gấp gáp mở ra hành trang, cầm lấy cái hồ lô đã thay ra đổi thịt, trong suốt như ngọc, vừa nhìn thuyết minh, quả nhiên lại phát sinh biến hóa. Một cái hồ lô cổ xưa không rõ lai lịch, được cải tạo lần thứ hai, dần dần bắt đầu thể hiện ra bộ dạng vốn có, hồ lô này không phải trang bị, cũng không phải pháp bảo, hiệu quả không rõ. Đệ. Chút tin tức này có cũng như không, khiến Đại Nhật hơi thất vọng. Thiên Tầm Ái vội nói. Chư ca ca, cho em xem mới. Đại Nhật đang muốn đưa hồ lô tới, đã nghe hệ thống nhắc nhở, hồ lô này khóa chặt với bạn, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể bị người thứ hai tiếp xúc. Ặc, gặp quỷ, lại còn hạn chế như vậy. Đại Nhật không có cách nào, đành phải đem hạn chế nói ra. Thiên Tầm Ái cũng không có biện pháp, chỉ đành nói. Vậy chứ ca ca chậm chậm xoay hồ lô để em nhìn cũng được. Đại Nhật cười nói. Một cái hồ lô thôi mà, có lạ như vậy sao? Thiên Tầm Ái lại nghiêm túc nói. Đây cũng không phải hồ lô bình thường, nó vừa tiêu diệt tam thái tử đấy, mà không nói nó lợi hại ra sao, chỉ riêng lai lịch lắt léo cổ quái cùng cuộc đời nhấp nhô thổn thức của nó cũng đủ làm người ta tò mò không thôi rồi anh. Đại Nhật liền giơ hồ lô lên cao cao cho Thiên Tầm Ái thấy rõ nhất mọi góc cạnh. Gió mát đưa thư, trăng thu vô biên, ánh vàng dịu nhẹ kia chiếu rọi lên trên hồ lô làm toàn thân nó lấp lánh như một vì sao. Chỉ thấy lờ mờ bên trong cái vỏ ngoài xanh ngọc là một màn sương khói ngập tràn, như bồng lai tiên cảnh. Như cực lạc niết bàn, trong đó có thác nước, có tầng mây, có dãy núi, có rừng cây, như thật như ảo, rõ ràng là một đại thế giới. Thiên Tầm Ái nhìn đến say mê, ngập ngừng nói. Đẹp quá, giống như là động thiên phúc địa vậy. Ơ, cái gì đây? Chợt đột nhiên cô bé nhìn chúng một thứ kỳ quái, kinh ngạc kêu lên. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 8, Đại Náo Thiên Cung. Nghe Thiên Tầm Ái kêu kinh ngạc, Đại Nhiệt không khỏi giớn cổ lên nhìn. Muốn biết cô bé là thấy gì mà ngạc nhiên như vậy. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng rọi, đằng sau vỏ ngoài xanh ngọc cùng lớp sương khói quần quanh, lờ mờ nhìn ra bên trong hồ lô xuất hiện một cái bóng lớn, hình tượng cực kỳ uy mãnh, tóc hai xoa tung, đầu có hai sừng, nhưng không sao xem kỹ hơn được. Quả nhiên có cổ quái, là cái gì đây? Đại Nhật vừa mừng vừa sợ, vội dùng sức lắc lắc, thầm nghĩ xem như chào hỏi thứ bên trong hồ lô, nếu may mắn không chừng còn có thể kinh động bắt nó đi ra. Nhưng ai ngờ mới lắc mấy cái, cảnh quan bên trong hồ lô lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa, sương khói càng đậm, che kín toàn bộ tình cảnh, không nhìn được cái gì nữa. Không thể nào, chẳng lẽ còn thẹn thùng. Cố ý gọi ra sương khói che giấu thân hình. Đại Nhật mặc kệ, đưa hồ lô giơ lên ngang miệng, lớn tiếng hét. Người ở bên trong nghe rõ, người đã bị bao vây, mau giơ cao hai tay đầu hàng. Thiên Tầm Ái thiếu chút nữa ngã ngửa lần hai, bật cười nói. Chư ca ca, anh đúng là hài hước thật. Đại Nhật thở dài, nói. Chuyện, đáng tiếc là kẻ trong hồ lô này lại không hề biết thưởng thức, quá làm tổn thương ca rồi. Thiên Tầm Ái cười. Chư ca ca, anh thấy thứ kia là vật sống sao? Không dám khẳng định, nhưng nhìn qua thì là thế, anh cảm thấy thứ vừa hấp thu long hồn của Tam Thái Tử chính là nó. Thiên sư nó chứ, cứ chơi trốn tìm mãi không ló mặt ra. Thiên Tầm Ái tròn mắt. Thật sao? Ý anh là vật kia vốn luôn trốn trong hồ lô ạ? Rốt cuộc nó là cái gì nhỉ? Thần tiên hay yêu quái? Đại Nhật đáp. Câu hỏi này rất hay, nhưng còn phải nghiên cứu khảo sát thêm nữa mới rõ ràng được. Vâng. Thiên Tầm Ái cười khanh khách. Một cái hồ lô thật thú vị. Thật chờ mong đến ngày biết được trong đó tột cùng là giấu cái gì. Đại Nhật gật gật đầu. Tất cả mọi người chờ mong. Nhưng có vẻ hiện giờ chưa đến thời cơ, đợi anh tìm hiểu rõ nhất định sẽ bắt nó phô bày ra toàn bộ công năng. Chư ca ca, vậy anh phải cố gắng lên nhé. Em tin anh làm được. Thiên Tầm Ái nói những lời này hoàn toàn với biểu hiện của một fan hâm mộ. Ha ha, việc này tính sau đi. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, em mau đi lĩnh thưởng nào. Đại Nhật vừa dứt lời, Trần Gia Trang bên kia đã huyên náo vang trời. Nờ tờ cờ Trần Trừng cùng một đám liên quan đang khua chiêng gõ trống, họ reo liên hồi, vô cùng kích động chạy vội tới. Trần Trừng nhanh vọt đến trước mặt Thiên Tầm Ái, dập đầu mà bái, cảm tạ nói. Đa tạ Thiên Tầm Ái đại tiên xuất thủ tương trợ, đánh lui Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, cứu một đôi nhi nữ của lão hủ vô cùng cảm kích. Tiến trình nhiệm vụ trong trò chơi chính là như vậy, tuy rằng Long Vương Tam Thái Tử chết dưới tay Đại Nhiệt, nhưng nhiệm vụ là Thiên Tầm Ái tiếp nhận, bởi vậy nở tờ cờ cũng chỉ cảm tạ cùng thưởng cho một mình cô bé. Thiên Tầm Ái vội đỡ lấy ông lão, nói. Lão ba không cần đa lễ. Trừ gian diệt ác, đánh mạnh giúp yếu là bổn phận của cháu. Trần Trừng nói. Thượng tiên có tấm lòng Bồ Tát. Lão hủ không biết báo đáp thế nào, chỉ kính dâng Trấn Hà Chi Bảo tổ truyền nhiều năm cho thượng tiên để tỏ lòng thành kính. Nói xong, ông ta lấy từ trong lòng ngực ra một vật phẩm đen nhánh. Đó là một cây côn sắt dài gần 2 mét, toàn thân đen kịt, bên trên có điêu khắc rất nhiều hình ảnh, có sông núi, có trăng sao v.v. Phủ kín thân côn, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Thông Thiên Côn. Pháp bảo tứ phẩm, do Thông Thiên Hà thần linh cảm đại vương luyện chế, một khi sử dụng sẽ có hiệu quả định an sóng điều khiển gió. Rất là thần kỳ. Trạng thái chủ nhân trước mắt, vô chủ. Hiến bảo bối xong, Trần Trừng lần nữa cảm tạ, sau đó tiến vào miếu linh cảm đại vương, dẫn hai đứa con song sinh của mình về nhà đoàn viên. Thiên Tầm Ái cầm cây côn trên tay, có chút không vui nói. Tại sao lại là côn chứ? Còn không đẹp tí nào. Đại Nhật cười nói. Anh lại thấy không tồi mà, công hiệu độc đáo, đối mặt địch nhân có năng lực hô sóng gọi gió là khắc chế được xít sao rồi. Nhưng em không thích. Thiên Tầm Ái đột nhiên đưa Thông Thiên Côn qua. Chư ca ca, cái côn này anh dùng đi. Đại Nhật vội vàng xua tay nói. Đây là phần thưởng nhiệm vụ của em mà, sao lại đưa anh? Nhưng em không thích. Huống hồ, nhiệm vụ này gần như là một mình anh hoàn thành, lấy phần thưởng cũng đương nhiên. Đại Nhật cười nói. Nhưng căn bản là anh không dùng được pháp bảo, đưa anh cũng vô ích. Thiên Tầm Ái tò mò hỏi. Tại sao anh không thể dùng pháp bảo? Đại Nhật giải thích nói. Bởi vì anh tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, xung đột với pháp bảo, không thể cùng lúc sử dụng cả hai, bởi vậy xem như vô duyên cùng pháp bảo. Thì ra là thế, thật đúng là kỳ quái, vậy phải làm thế nào bây giờ? Đại Nhật cười nói. Em cứ cầm lấy Thông Thiên Côn đã, nếu không thích thì mang tặng hoặc cầm đi đổi trang bị khác mà mình thích. Cũng đành vậy ạ, chư ca ca, cảm ơn anh. Đại Nhật nói. Khách sáo quá. Việc đã xong rồi, giờ anh muốn về trường an tu luyện và nghiên cứu thêm cái hồ lô đây. Còn em, kế tiếp định làm gì? Thiên Tầm Ái nói. Giờ khuya rồi, em muốn lọ gỗ út đi ngủ. Hai người chia tay. Đại Nhật một mình chạy về Trường An. Hiền Đề. Đang lọ mò ở đâu thế? Đúng lúc này tin nhắn từ Yến Cuồng Đồ vang lên. Ha ha, em vừa giúp bạn làm xong nhiệm vụ. Yến Cuồng Đồ cười nói. Chú hăng hái thế. Cũng phải, đại đương gia có thể vào thẳng vòng chung kết, bớt được vô số thời gian. Đấy thấy chưa? giờ biết chỗ tốt của chức to rồi chứ? Đại Nhật cười hắc hắc không ngừng.
Không tệ. Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như thế có tí sướng anh ạ.
Đúng rồi, hôm nay anh đấu thế nào?
Còn phải hỏi.
Anh của chú là cấp bậc gì chứ?
Đương nhiên 20 trận toàn thắng.
Không thể nào.
Phong cách vậy sao?
Yến Cuồng đổ vỗ ngực.
Ca ca đây Hoành Tảo Thiên Quân vô địch thủ, trên giường dưới giường hai chiến trường.
Nghe hắn nói thú vị như vậy, Đại Nhật không khỏi cười ha ha, vòng sơ tuyển ngư long hỗn tạp, người báo danh đông như kiến, xác suất rút thăm chúng cao thủ cũng không cao, bởi vậy chỉ cần có pháp thuật chiến đấu cấp cao cộng vài món trang bị pháp bảo tốt một chút là tỷ lệ thăng có thể bảo trì ở một con số khả quan.
Yến Cuồng Đồ tiếp tục tự sướng.
Chú cũng không biết ca lợi hại thế nào đâu. Hôm nay gặp một gã tên là không có nước tìm ở đâu, anh vừa mới chuẩn bị động thủ thôi thì hắn đã tự động xoay người lại, thở dài, vô cùng khách khí nói, nhị đừng ra, sơn trại của anh còn nhận người không, em muốn xin gia nhập.
Nói đến đây, cả hai đều cười ha hả.
Đại Nhật nhắc nhở nói,
Yến đại ca, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.
Mấy ngày thi đấu còn lại anh nhớ đừng chủ quan, nhất định phải gặp nhau ở chung kết đấy.
Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói,
đây là đương nhiên. Vòng chung kết còn không vào được thì chẳng phải khiến người đời cười nhạo rồi sao?
Đại Nhật đột nhiên nhớ tới hai món đồ mình mới thu được gần đây là Ngô Công Kỳ cùng Xích Kim Khôi vẫn nằm chết dí trong hành trang, chưa đưa cho Yến Cuồng Đồ, vì thế vội hỏi.
Yến đại ca, anh đang ở đâu?
Em có hai món pháp bảo khá khá, có lẽ giúp anh chiến đấu càng tốt đấy.
Hử? Là thứ gì tốt?
Đại Nhật nói công dụng hai pháp bảo cho hắn nghe.
Yến Cuồng Đồ lập tức nói.
Bảo bối như thế anh không khách khí đâu.
Anh đợi chú ở cửa Bắc Thành Trường ăn nhé.
Ok anh.
Đại Nhật tăng tốc, đang chạy chân chu thì hình, một luồng sáng lóe ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn.
Đại Nhật đúng lúc này lắc một cái, đổi hướng thành công, hai nạn giao thông cũng may mắn không có xảy ra.
Phú ca, đứa dở nào đi đứng con vậy?
Đại Nhật nhìn kỹ, chỉ thấy càng nghi ngờ, đó là một nở tờ cờ có tên Mục Đức Tinh Quân, thân mặc quan bảo màu tím, tay cầm một quyển chiếu chỉ.
Này Tinh Quân! Trước khi ngài hạ phàm có thể lên tiếng báo hiệu được không, cứ đột ngột mà hạ có ngày lại đẻ nhầm chết người đấy.
Mục Đức Tinh Quân kêu bỗng nhiên quát to.
Ngọc Hoàng Đại Đế hạ chỉ, người chơi Đại Nhật tiếp chỉ.
Đại Nhật sửng sốt.
Ngài nói cái gì?
Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử mạo phạm thiên điều, ý đồ cắn nuốt đồng tử thế gian, may nhờ có người chơi Đại Nhật ra tay đánh chết mới không tạo thành sai lầm lớn.
Ngọc Đế an lòng, đặc biệt hạ chỉ, truyền người chơi Đại Nhật mau chóng lên thiên đình, nhận khen thưởng.
Nghe xong chiếu chỉ, Đại Nhật lại càng hồ đồ, chuyện gì xảy ra?
Chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ tam giới cửa thứ 2 đại náo thiên cung, mời nắm chắc thời gian lên thiên đỉnh hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống đúng lúc cấp ra đáp án.
Đại Nhật ngây ngẩn giữa đường.
Năm ó ó năm.
Quy 7 chương 9, ngoài ý muốn.
Trong đời mỗi một người đều sẽ gặp những chuyện ngoài ý muốn, có lớn có nhỏ, có cao hứng có bi thương, thậm chí có cả muốn chết. Bởi vì ngoài ý muốn cho nên không ai biết nó là tốt hay xấu. Từ đó mới sinh ra đủ chuyện vui buồn tan hợp.
Đại Nhật sống đến bây giờ cũng chỉ gặp rất ít chuyện ngoài ý muốn, gần như là cả một chặng dài thuận buồm xuôi gió, đến trường về nhà, không cần lo lắng ấm no, cũng chẳng phải nghĩ suy vận nạn. Vì thế, Đại Nhật luôn cảm thấy cuộc sống của mình quá mức bình thản, chỉ mong ít nhất một lần được thay đổi, bởi vậy cứ chốc chốc hắn lại suy nghĩ ra đủ ý nghĩ kỳ lạ, đi đường hy vọng từ trên trời rớt xuống một đống tiền đập thẳng vào cái mặt vừa rửa của mình, vào toilet cứ nhìn chằm chằm vào lỗ thoát trong bồn cầu. Thầm nghĩ ngã vào liệu có xuyên qua đến đời Minh đời Tống gì đó được không, tất cả đều là vì muốn gặp chút phấn khích trong đời.
Khát vọng gặp những chuyện không hề biết trước cũng là lý do lớn nhất khiến hắn thích game online, bởi vì bất kể chuyện cổ quái đến nhường nào cũng đều có thể diễn ra ở đó. Ví dụ hiện tại Đại Nhật đã phát động nhiệm vụ tam giới cửa thứ 2, Đại Náo Thiên Cung. Sau khi hoàn thành cửa hành trình xuống địa ngục, Đại Nhật vô cùng chờ mong nhận được cửa thứ 2, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng không biết lúc nào hệ thống có nhắc nhở. Hắn cứ ngóng đợi như thế hơn 10 ngày, thẳng đến lúc giải đấu anh hùng tranh bá mở màn. Đến thời điểm đó, Đại Nhật lại không muốn nhiệm vụ xảy ra nữa, bởi vì muốn chuyên tâm chuẩn bị thi đấu, hắn cũng không tự tin một lúc lo xong hai việc lớn như vậy. Chẳng may đúng lúc đang làm nhiệm vụ thì đến lượt hắn tham gia thi đấu, vậy đương nhiên phải chọn một trong hai. Mà hai thứ này như lão bà với tình nhân vậy, căn bản bất kỳ gã đàn ông nào cũng đều muốn cả đôi. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn rõ ràng đã xảy ra rồi.
Đời người chính là như vậy. Thường có những chuyện đến khi không mong đợi.
Thật sự là bi hài kịch.
Thấy nhắc nhở của hệ thống, Đại Nhật không khỏi đờ người ra, một cửa nhiệm vụ này có tên Đại Náo Thiên Cung, phải lên thiên đình mới hoàn thành được. Còn thiên đình là một map tập trung quái vật tiên tộc trong Tây Du nhất ngộng. Có thể nói, trong trò chơi này,
ngoại trừ phó bản Hồng Hoang Phong Thần cùng map thế giới Tây Thiên Cực Lạc thì khó khăn cao nhất chính là map Thiên Đỉnh 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời, thần tiên tụ họp. Tuy rằng Tam Thanh đã nhập thánh, rời đến Hồng Hoang, nhưng trong chúng tiên còn có Trung Cực Bột Ngọc Hoàng Đại Đế, có Vương Mẫu Nương Nương, có Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, lại có Ngũ Phương Ngũ Lao, có Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Trị Công Tảo, có Tứ Đại Thiên Sư, Mã Triệu Ôn Quan Tứ Đại Nguyên Xuất, có Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh, Thập Nhị Nguyên Thần, 12 con giáp, Nhị Thập Bát Tú VV, mỗi một cái tên đều vô cùng nổi tiếng. Nói trắng ra trên đó chính là trại tập trung quái vật cấp bột tiên tộc, đấy là còn chưa nuôi đến hơn 10 vạn thiên binh tê. Hiện tướng, chỉ là không rõ một cửa này phải tiến hành thế nào, có yêu cầu gì. Từ cái tên thì xem ra nhiệm vụ chính là ở chữ náo, loạn. Càng nghiêm trọng là, đại náo thiên cung giống như có liên hệ với màn tôn hầu tử nghịch thiên trong nguyên tắc. Nếu đúng là như thế, chuyện này quả thật quá khoai. Đại nhiệt tự hiểu được mình chẳng phải tề thiên đại thánh, không có đại thần thông như vậy. Nếu quả thật bắt hắn phải làm loạn như nguyên tắc mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì bó tay 99% rồi. Bỏ nhiệm vụ. Không diễn tuần vui này. Lan, đó không phải phong cách của ca. Như vậy, bước tiếp theo nên lựa chọn như thế nào, nhiệm vụ đại náo thiên cung đã nhận, nhưng không có thời gian hạn chế, nói cách khác đại nhiệt có thể tùy ý lựa chọn thời gian để lên thiên đỉnh. Chỉ có một vấn đề, nhiệm vụ tam giới là một đại nhiệm vụ có ẩn hàm giá trị không thể phỏng đoán, phần thưởng tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có thể do một người hoàn thành. Ai tới nhanh nhất, người đó có cơ hội lớn nhất. Thời gian chính là sinh mệnh, ai xuất phát sớm sẽ chiếm được tiên cơ, cũng tức là đại nhiệt cần lên nhanh chóng thiên đỉnh, sớm triển khai nhiệm vụ. Nhưng như vậy, vạn nhất nhiệm vụ quá khó khăn, cần nhiều thời gian, vậy rất có thể hắn sẽ phải bỏ qua giải đấu anh hùng tranh bá. 5 ngày. Cách tham gia vòng chung kết còn có 5 ngày. Nói cách khác, nếu đại nhiệt có thể ở trong 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ đại náo thiên cung thì mới có thể trở về tiếp tục tham gia trận đấu, bất quá tựa hồ làm không dễ như nói. Đại nhiệt ngừng lại, bắt đầu tự hỏi vấn đề đau đầu này. Hiền đệ, chú sắp tới chưa? Sao lâu vậy? Trong thành Trường An, Yến Cuồng Đồ đợi đến sốt ruột, PM tới thúc. Đại nhiệt đột nhiên bừng tỉnh, ngượng ngùng nói. Số gì anh, vừa rồi có chút chuyện nên chậm. Ơ, chuyện gì thế? Cần anh hỗ trợ không? Đại nhiệt vội nói. Không cần đâu ạ. Xong rồi, giờ em tới ngay đây. Yến Cuồng Đồ buồn bực nói. Hiền đệ, sao anh cứ cảm giác hôm nay chú hành vi thần bí, cử chỉ khả nghi thế nhỉ? Chúng ta là huynh đệ, có cái gì cần giúp đỡ thì cứ việc lên tiếng, đừng khách khí. Đại nhiệt trần chờ một lát, nói. Kỳ thật là như vậy, em phát động nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai đại náo thiên cung. Đệ, đây là việc vui còn gì? Anh nghe nói tới giờ chưa có mấy người mò thấy cửa thứ hai đâu. Hiền đệ, chú lại nhanh hơn người khác một bước rồi. Yến Cuồng Đồ phân khích nói, từ khi kết bạn ở hầm mỏ tại Tân Thủ Thôn, hiền đệ này của hắn đã luôn khiến người ta cảm giác xuất quỷ nhập thần, kinh hỉ ngoài ý muốn xảy ra không ngừng, mà từ đó tới nay, dường như không có chuyện gì là đại nhiệt không thể hoàn thành. Đại nhiệt buồn bực nói, vốn là chuyện tốt, nhưng thời gian phát sinh không đúng lúc sẽ biến thành chuyện xấu. Yến Cuồng Đồ sửng sốt, chợt tỉnh ngộ. Chúng với giải đấu sao? Đen vậy. Vâng, em rất coi trọng giải lần này nên không muốn bỏ lỡ. Yến Cuồng Đồ suy nghĩ một lát, nói. Nếu nhiệm vụ không hạn chế về thời gian thì chú cứ tham gia thi đấu xong đã rồi làm sao? Đúng là không có hạn chế, nhưng nếu cứ trì hoãn sẽ chậm chân. Mà người hoàn thành chỉ có duy nhất, cho nên thời cơ rất quan trọng. Yến Cuồng Đồ nói. Nếu nhiệm vụ quan trọng thì làm nhiệm vụ trước. Dù sao hàng năm đều có giải đấu, bỏ lần này còn năm sau, nhưng nhiệm vụ tam giới lại chỉ có một lần. Vạn nhất bởi vì chậm trễ mà lỡ nửa nhịp so với người khác thì có mà hối hận muốn chết. Yến Cuồng Đồ nói chúng vào mối lăn tăn của đại nhiệt, mặc kệ ở tình huống nào, thời cơ thật sự rất trọng yếu. Nhiều khi, cùng là một người, làm cùng một việc nhưng bởi vì thời cơ khác nhau, hiệu quả sinh ra cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là, đại nhiệt cũng không muốn bỏ qua giải đấu lần này. Để sang năm sau. Ai biết năm sau sẽ xảy ra những gì? Liệu hắn có còn hứng thú với Tây Du Nhất Ngộng nữa không? Yến Cuồng Đồ đột nhiên kêu to lên. Hiền đệ, không phải chú còn đến 5 ngày mới phải đấu sao? Nhiệm vụ kia có khi chỉ 2, 3 ngày là xong thôi. Đến lúc đó về là vừa kịp, đoàn viên ba vợ bốn nàng hầu, thập toàn thập mỹ còn gì? Đại nhiệt cười khổ nói. Em cũng muốn lắm, nhưng nhiệm vụ này có vẻ không ngon ăn vậy đâu. Cửa thứ nhất đã không dễ, cửa thứ hai nhất định còn khó hơn nhiều, chỉ sợ mất thêm vài ngày. Ha ha, đại đương gia của chúng ta sợ gì chút khó khăn nho nhỏ ấy chứ? Đừng lo, không phải trong bất kỳ một bộ phim nào thì vận khí luôn đứng về vai chính sao, giờ vai chính là chú đấy. Yến Quồng đổ vội vàng trấn an. Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không có tác dụng, tùy cơ ứng biến đi. Nghĩ vậy, Đại Nhật cười nói. Ok, em quyết định trước hết đi làm nhiệm vụ, cố gắng trở về đúng lúc. Còn nếu không thì đành bỏ thi đấu vậy. Vấn đề gì đâu. Không phải nhân vật phỏ dẹt gùn trong bộ phim cùng tên do Tom Hanks thủ vai chính đã nói sao, cuộc đời giống như một hộp kẹo sô-cô-la, bạn không thể biết trước bạn sẽ nhận được những gì. Chú cứ yên tâm mà làm, anh sẽ vĩnh viễn ủng hộ chú trên phương diện tinh thần. Đại Nhật trợn mắt. Yến đại ca, trước giờ anh đều ủng hộ em bằng vật chất, giờ sao lại thay đổi tác phong, chuyển sang tinh thần rồi. Hê hê, có gì lạ đâu. Giờ chú đã đổi vận rồi, đến phiên chú giúp anh bằng vật chất còn có lý hơn ấy. Đại Nhật cũng cười. Hình như cũng đúng, mà em còn có chút không thích ứng. Yến Quồng Đồ khẽ thở dài, giọng trầm trầm nói. Đời mà, luôn là vậy, lúc thì nam nằm trên nữ, lúc thì nữ nằm trên nam, mai rồi cũng sẽ quen. Nghe hắn nói thế, Đại Nhật không khỏi bật cười. Hắn cũng không nhiều lời nữa, tăng tốc chạy về Trường An mới là vương đạo. Nam ó ho năm. Quy 7 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, lên thiên đỉnh. Chạy tới cửa Bắc Thành Trường An. Gặp Yến Quồng Đồ, đem hai món pháp bảo kia giao dịch sang, sau đó lại tán phét một lúc, Đại Nhật liền lọc gỗ út bắt đầu nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày hôm sau, Đại Nhật theo thói quen dậy sớm, xử lý xong mấy chuyện sinh hoạt cá nhân là lại tiến vào game, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ đại náo thiên cung. Hắn xuất hiện trong thành Trường An, ngẫm nghĩ một lát, quyết định trước tiên về Cao Lão Trang xem hồ ly có ở đó không rồi mới lên thiên đỉnh. Ở trong trò chơi, đôi vợ chồng son này đã tròn nửa tháng chưa liên lạc, Đại Nhật cũng hơi thấy nhớ. Lại nói, hồ ly này giỏi bơ người thật, không hề sợ chồng ra ngoài ngắt cỏ tìm hoa, bao lâu không gặp rồi mà một tin nhắn cũng không có. Nghĩ đến điểm này, Đại Nhật cảm thấy tức giận bất bình, cho rằng hồ ly căn bản không đem mình để ở trong lòng. Hừ hừ, quá là thiếu phẩm đức phu thê, tuy rằng, quan hệ của bọn họ chỉ là một loại ảo trên mạng, nhưng dù sao vẫn là chồng vợ. Cảnh vật quanh Cao Lão Trang vẫn như cũ, nhưng vừa ngó từ cửa vào, Đại Nhật đã chấn động, còn cho rằng mình đi nhầm chỗ. Cảnh tượng bên trong trang giống như đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoa. Thật là nhiều hoa, hoa tràn ra khắp mọi ngõ ngách, chỗ này một đồng, chỗ kia một khóm, đủ mọi chủng loại, đủ mọi sắc màu, mùi hương bay xa tô điểm rực rỡ cho toàn bộ không gian. Trong trò chơi có cửa hàng chuyên bán cây cỏ, nhưng giá cả xa xỉ, cụ thể thì Đại Nhật cũng không rõ. Đối với hắn mà nói, nuôi hoa cỏ không thú bằng ngắt hoa cỏ, chỉ có kẻ ăn no rừng mỡ mới đi làm công tác lãng phí lại nhàm chán kia. Mà hiện tại xem ra hồ ly này chẳng những là ăn no rừng mỡ, còn là ăn no đến phọt cả mỡ ra ngoài. Lượng hoa trước mắt nhất định không ít hơn 3 con số, chí ít cũng tiêu tốn tới 6 con số, nàng thật đúng là bỏ được. Phú ca, có tiền không biết tiêu vào đâu thì cứ vào thanh đã, trên phố phường có nhiều ăn mày như vậy, tùy tiện cho mấy trăm đồng có lẽ còn kiếm không ít nhiệm vụ tốt. Càng làm cho Đại Nhật liễu lươi còn ở phía sau. Hắn phát hiện toàn bộ tường lẫn nội thất trong Cao Lão Trang đều đã được sơn sửa thay mới. Hoa lệ như trong hoàng cung vậy. Loại trang hoàng này tiêu phí phải dùng tới con số thiên văn để hình dung. Đại Nhật hiện tại cũng không dám tiến vào hậu hoa viên, sợ không nhịn nổi nổi trận lôi đình, đương trường phun ra mấy chục lít nước ép cà chua khi thấy thêm cảnh lão bà vung tay chân qua chán. Nhà của ca A. Mặc dù Đại Nhật luôn ôm tôn chỉ ta xem phú quý như cờ ướt chó cho cuộc sống, nhưng lại xem không nổi việc lãng phí tiền tài tới mức này, cho dù đây chỉ là trò chơi. Lãng phí. Đây là vô sỉ lãng phí. Đại Nhật nhảy dựng lên, ôm một chậu hoa hồng lớn vọt vào phòng, nổi giận đùng đùng hô to. Hồ ly, thê tử bại gia nhà cô mau ra đầy cho tôi. Hắn tìm mấy chỗ vẫn không thấy bóng dáng hồ ly, càng tức hơn, vừa tới cửa hậu hoa viên đã thấy hồ ly từ bên trong đi ra, tay cầm một cây kéo sắt to tướng dài gần mét, có vẻ như là đang cẩn mẫn làm công tác người làm vườn. Nàng thấy Đại Nhật, giọng điệu bình thản nói. Anh gào thét cái gì thế? Nhìn cây kéo lớn sáng loáng trong tay nàng. Đại Nhật lập tức khách khí chắp tay nói. Hồ ly tiểu thư, nàng vất vả rồi. Để trang hoàng nơi đây lộng lẫy thế này nhất định nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hồ ly hừ một tiếng. Anh còn biết quan tâm. Hơn 10 ngày không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào phong lưu khoái hoạt. Đại Nhật vội vàng giơ một tay thể. Tuyệt đối không có. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn bế quan tu luyện. À quên, đây là tôi từ cửa hàng bán hoa tỉ mỉ lựa chọn một chậu hồng mân tôi để tặng cô. Hắn đưa chậu hoa qua. Hồ ly hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp nhận, lập tức mặt tối dần thì thầm. Hồng mân tôi. Một trong những trang sức phẩm của Cao Lão Trang. Thời gian nhập trang, 10 ngày. Ặc, cái chậu hoa này hình như là tôi tự mình tìm mua, tại sao chớp mắt đã thành lễ vật của anh rồi? Đại Nhiệt mặt không đỏ tim không nhảy. Có một câu rất hay là, mượn hoa hiến Phật mà. Đồ hâm dở. Không có chút đàng hoàng nào. Hồ Ly thuận tay để hoa vào một góc, sau đó trở lại trong hậu hoa viên, tiếp tục làm người làm vườn. Đại Nhiệt vội vàng đuổi theo, cười nói. Có gì cần tôi hỗ trợ không? Nói thế nào thì tôi cũng là nam chủ nhân của trang viên này, vì tương lai tươi đẹp của Đậu Phủ, tôi sẽ cúc cung tận tụy, làm việc cho đến khi ngã xuống. Hồ Ly xì một tiếng liền nở nụ cười, gã này cứ nói liên tha liên thiên gì đâu không nhưng lại luôn làm người khác vui vẻ. Đúng là chư bát giới đáng ghét. Nàng đột nhiên nhăn mày, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Đại Nhiệt. Tự nhiên lại ân cần, không phải lừa gạt thì là trộm cắp. Tới cùng anh muốn làm cái gì? Đại Nhiệt vô tội nói. Lừa với trộm gì chứ? Tôi là chính nhân quân tử. Hành vi luôn luôn quang minh chính đại. Hồ Ly trả lời. Từ trong ra ngoài che kín áo choàng, lại còn đen xì xì, tôi chưa thấy nổi quang minh ở chỗ nào đấy. Đại Nhiệt trầm ngâm một lát, nói. Thực ra là tôi nhận được nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai, lập tức phải khởi hành lên thiên đỉnh. Tục ngữ nói lúc chia tay tiễn nhau bằng ánh mắt, còn tôi thì chia tay bằng ân cần. Hồ Ly chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Còn tưởng rằng có đại sự gì chứ. Hê hê, nhiệm vụ tam giới đều có tính hạn chế, tôi sợ là đã đi lên thì một khi chưa hoàn thành sẽ không thể trở lại. Hồ Ly con miệng nói. Vậy thì sao chứ, không trở lại thì không trở lại thôi. Hơn nữa chỉ là đi ra ngoài làm nhiệm vụ thôi mà, lại cứ như sinh ly tử biệt, không có tiền đồ. Đại Nhiệt cười ra nói. Nhưng tôi không nỡ để cô lại một mình. Ít làm trò. Hồ Ly lập tức cắt lời của hắn. Thăng mát mẹ đê, đừng làm vướng víu tôi làm vườn. Đại Nhiệt ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy hoa và cây cảnh trong hậu hoa viên đều đã được tu bổ chỉnh tề, cây thì được tỉa thành một con chim ưng tung cánh, cây lại tạo hình một con mãnh hổ, xa xa còn có cả trâu, ngựa, dê v.v. vô cùng đặc sắc. Hắn không thể không vỗ tay tán thưởng. Tài nghệ rất khá, đều là một mình cô làm sao? Hồ Ly đắc ý nói. Đương nhiên, vì thế mà mười mấy ngày tôi đều chưa ra khỏi nơi này nửa bước. Đại Nhiệt buồn bực. Trước kia nghe nói cô là cao thủ của Long Thị, là một kẻ cuồng tài game, thế mà sao giờ đổi tính, không đi tu luyện đánh bảo nữa rồi. Hồ Ly cười nói. Có gì đâu, dù sao ngộ tính của tôi cũng nhiều vô số kể, căn bản không cần xuất môn tu luyện, có rảnh thì cứ ở động phủ bế quan, hiệu quả càng rõ ràng. Nàng nói có lý, Tây Du nhất ngộng không giống với game online thông thường chỉ biết môi đánh hết quái này sang quái khác, mà nó chú trọng nhiều hơn tới tu luyện pháp thuật và tăng lên cảnh giới. Đại Nhiệt cười hỏi. Vậy hiện tại pháp thuật của cô ở mức nào rồi? Tôi nhớ là cô sáng lập ra pháp thuật chiến đấu cao cấp nhỉ? Hồ Ly ngẩng đầu. Tiến trình hết thảy thuận lợi, tôi long trọng báo cho anh biết, tôi cũng đã đạt tới trình độ đỉnh cấp rồi. Không thể nào. Cho nên anh bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của tôi. Không thể nào. Lần này Đại Nhiệt kêu càng lớn. Còn nữa, tôi hy vọng sẽ cùng anh quyết một trận thư hùng ở vòng chung kết giải đấu anh hùng tranh bá. Thật sao? Không thể nào. Đại Nhiệt trợn tròn mắt. Vậy cô rất bất hạnh. Hồ Ly Ngân cao giọng. Anh có ý gì? Anh tự tin vậy sao? Đại Nhiệt cười hát hát nói. Đây không phải tự tin, mà là sự thật hiển nhiên. Người xem thấy hai chúng ta giao đấu, bọn họ nhất định sẽ nói, tiểu cô nương này rất bất hạnh, lại đụng phải cuồng nhiệt trại đại đương gia. Hừ, anh cứ tiếp tục tự tâng bốc mình đi. Đến lúc đó đừng có khóc. Đại Nhiệt cười ha ha. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng chảy, chỉ vì chưa đến lúc bị rút gân. Một, tôi chỉ sợ bị nhiệm vụ tam giới kéo dài thời gian, không thể đúng lúc quay về tham gia trận đấu thôi. Hồ Ly liếc xéo hắn, nói. Vậy còn đứng đây làm gì? Không mau đi làm nhiệm vụ. Tặng hoa hồng, hiến ân cần đều xong rồi, hiện tại coi như cô không đuổi, tôi cũng muốn đi. Đại Nhiệt nói xong. Đột nhiên đưa tay, niệm thần chú. Thiên địa huyền hoàng, vạn vật năng sang. Dĩ nhất sinh vạn, vi pháp nhi hàng. Một tiếng hy vang, quỷ mã hiện thân, thực hưng phấn mà cất vó ngẩng đầu dít lên. Cái lỗ mũi lớn của nó phun ra từng luồng khí nóng, dòng khí liên miên bất tận, hiện ra màu đỏ hồng, như là muốn phát lửa. Thấy huyền thú đột nhiên xuất hiện, hồ ly chấn động vô cùng, thất thanh nói. Đây là thú cơ gì? Huyền thú quỷ mã. Độc nhất vô nhị trong trò chơi. Đại Nhiệt dương dương tự đắc. Thoải mái nhảy lên quỷ mã, vô đầu ngựa, hô. Huynh đệ, chúng ta đi đại náo thiên cung thôi. Quỷ mã tựa hồ nghe hiểu chủ nhân nói gì, nghĩ đến sắp có thể giết chóc thoải mái, cảm giác cực kỳ hưng phấn, rít gào một tiếng, đạp mây mà bay, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hồ ly mà lao vút lên trời. Loảng xoảng. Cái kéo trong tay hồ ly rơi xuống đất. Huyền thú quỷ mã. Đây là loại thú cơ gì? Tại sao chưa nghe nói bao giờ? lại bị Chư Bát Giới chết tiệt này làm kinh ngạc lần nữa. Nàng càng nghĩ càng giận, cầm lấy kéo, xoẹt 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 xoẹt, quá tay hủy mất cái đầu con chim của khóm cây đang tỉa dở. Năm ó ho năm. Chú thích. 1. Câu chế để gây cười của Đại Nhiệt, nguyên văn là: Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, trích nhân vị đáo thương tâm dịch, đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng chảy, chính là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi. Quy 7 chương 11, Nam Thiên Môn. Thượng Thiên Nhập Địa, Tiêu Giao Nhân Sinh. Đây là câu quảng cáo mà nhà phát hành đưa ra trước khi Tây Du Nhất Ngộng chính thức mở cửa, cũng là nguyên nhân không nhỏ khiến trò chơi này được nhiều người quan tâm và tham gia. Xuống đất, nhập địa, cũng không có gì đáng nói, nhưng có lên trời, thượng thiên, lại hoàn toàn bất động. Đơn giản là chỉ mỗi khinh công nhảy cao bật xa trong võ hiệp cũng đã được vô số người háo ước, huống chi đây là cưỡi mây lướt gió. Hành vi phong quang tiêu sái này không phải người bình thường có khả năng lãnh hội được. Trong trò chơi, việc cưỡi mây lướt gió còn phân làm nhiều hạng. Thấp một chút là lơ lửng cách mặt đất chừng 10 mét, bay vài dặm tiêu phí chừng vài phút, loại phi hành này chỉ có thể xưng là dâm mây. Còn hạng cao thâm ví dụ như cân đầu vân của Tề Thiên Đại Thánh có thể dậm một cái vút ra xa vạn dặm, mà đó còn chưa phải cực hạn. Trong trò chơi, để học tập cưỡi mây lướt gió có rất nhiều cách, làm nhiệm vụ được thưởng, bái sư nở tờ cờ, đánh quái nhặt được bí tịch. Bất quá Đại Nhiệt hiện tại lại chẳng có cách nào để học, mất đi hồn phách cũng tức là không thể kiêm thêm pháp thuật. Bởi vậy cũng bó tay với việc tự thân học thuật phi thăng để bay lên trời. Vậy hắn, hoặc những người sẽ theo con đường thứ ba lấy võ nhập đạo như hắn phải làm sao? Không thể cứ mãi chạy trên mặt đất đi, vậy quá bất công. Từ đó hệ thống thiết kế ra thú cưỡi hỗ trợ, thông thường thú cưỡi có đẳng cấp từ ngũ đẳng trở về đều có năng lực cưỡi mây lướt gió, giống như là phi cơ vậy, có thể chở chủ nhân tiến vào thế giới tiên tộc trên 9 tầng trời. Lên trời thì thích rồi, nhưng tồn tại một tình huống vô cùng nguy hiểm. Ở giữa không trung phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có rất nhiều loại, sẩy chân, thú cưỡi đến ngày phát điên, gặp được địch nhân phát sinh chiến đấu v.v. nhưng tóm lại tất cả những điều này đều sẽ làm xuất hiện tình huống gần như tự sát, rơi khỏi lưng thú cưỡi. Người bình thường bị chia cách với thú cưỡi cũng không sao, bởi vì bọn họ còn có thuật phi thăng, nhiều nhất chỉ là tốc độ kém một chút chứ không hề gặp nguy hiểm. Đại Nhiệt lại khác, hắn không biết bay, cũng không thể sử dụng pháp bảo có công năng phi hành nào. Cho nên một khi hắn từ trên trời cao ngã xuống, 100% là chết oan chết uổng. Chú ý, giải thích ở trên dùng cho việc bay lên không trung chứ không nói tới bản đồ 9 tầng trời, bởi vì 9 tầng trời tính là một thế giới trên không, chia làm 9 tầng, lên tới nơi có thể tự do hoạt động đi lại, dù bị đánh trọng thương cũng không bị rơi xuống, trừ phi tự mình lao tới cổng ra vào Nam Thiên Môn, sau đó nhảy xuống. Trong trò chơi, không trung được đắp nặng cực kỳ mỹ lệ, trời xanh ở trên, mây trắng xung quanh, vươn tay là đụng đến. Đại Nhiệt lúc này đang điều khiển quỷ mã đi chậm chậm tới. Trước khi tiến vào 9 tầng trời, Đại Nhiệt muốn thưởng thức cảnh đẹp của không trung. Hắn huýt sáo, tò mò nhìn quanh, sau đó còn cố gắng ôm lấy một đám mây, nhưng lại tóm vào hư không, hóa ra đám mây kia tuy rằng có vẻ như chân thật, nhưng lại là mờ ảo. Hiện tại đang lúc giải đấu anh hùng tranh bá sục sôi ngất trời, cho nên người lên trời cũng không nhiều lắm. Đi thêm một lát, Đại Nhiệt đã thấy thiên đình trước mắt. 9 tầng trời không có tọa độ vị trí cụ thể. Nó giống như tự biết di động vậy, chỉ cần người chơi đạt tới độ cao nhất định sẽ đều có thể nhìn thấy ba chữ to Nam Thiên Môn. Tới đó đứng khai báo xong là có thể đi vào. Đến nơi này khai báo có hai loại, một là đến thiên đình nhận nhiệm vụ, sẽ để kính chiếu yêu quét qua một lượt, sau đó được thiên binh thủ vệ duyệt là có thể đi vào. Loại thứ hai là người chơi tự phát lên 9 tầng trời tu luyện đánh bảo, bọn họ sẽ phải giao nộp phí vào cửa vào 1 vạn đồng, sau đó mới được thủ vệ cho qua. Đại Nhiệt đang vui thích nhìn quanh. Đằng sau đông có một người chơi tôn ngộ không có nít là nam nhân tiểu trấn, cưới một con hổ màu lông sặc sỡ bay lên. Lúc đi ngang qua Đại Nhiệt, nam nhân tiểu trấn kia chợt ớ lên kinh ngạc, có vẻ như thấy rất tò mò với huyền thú quỷ mã kỳ lạ của Đại Nhiệt. Sau đó tôn ngộ không này liền chậm lại, đợi Đại Nhiệt tiến lên sóng vai. Đại Nhiệt liếc mắt đánh giá hắn một cái, thản nhiên nói. Có chuyện gì không? Nam nhân tiểu trấn hỏi. À cặc. Người anh em, thú cưới của ông là loại gì vậy, không giống thần thú kỵ. Cũng không giống ma thú kỵ. Vậy sao? Nó là ma thú kỵ đó, có lẽ ông chưa từng thấy loại này cho nên mới thấy lạ thôi. Đại Nhiệt cũng không định nói thật, tùy tiện đáp một câu. Nam nhân tiểu trấn cũng không đi, tiếp tục nói. À cặc. Không thể nào. Trong ma thú kỵ có con uy manh thế này sao? Tại sao tôi không biết nhỉ? Người anh em, ông bắt được nó ở chỗ nào vậy? Trong Tây Du Nhất Ngộng, thú cưỡi theo thứ tự từ thấp đến cao là ngựa, thú kỵ, huyễn thú kỵ, thần thú kỵ, ma thú kỵ. Ngựa thông thường chỉ tồn tại ở thời điểm tân thủ, có thể mua từ nở tờ cờ bán ngựa, nếu bạn thích cũng có thể cưỡi ngựa vào thành thị, nhưng nhất định sẽ bị người khác vây xem, khen là bệnh thần kinh mà thôi. Thú kỵ cao cấp một chút cần có thú vương thiết bài, rơi ra sau khi đánh chết bột thú vương tại tân thủ thôn, mới có thể thu phục. Mà muốn thu phục ba loại thú kỵ mạnh nhất, huyền thú, thần thú, ma thú, thì lại càng khó. Tuy rằng thuật khống chế ba loại đại thú kỵ sẽ được hệ thống tự động tặng sau khi khai khiếu xong, nhưng xác suất dùng nó để thành công bắt giữ thú kỵ rất thấp, đối tượng cấp bậc càng cao khó khăn càng lớn, cho nên thông thường người chơi giai đoạn này đều chỉ mới bắt được mấy loại khá thấp cấp, cần từ từ nuôi dưỡng để nó tiến hóa đến cấp cao. Đương nhiên, nếu người chơi đủ nghị lực, ý chí kiên cường, lại không sợ bị manh thú cắn trả thì vẫn có chút cơ hội thu phục ngay thú cưỡi đẳng cấp cao, điều này phải xem vận may và nhân phẩm. Nam nhân tiểu trấn có vận khí không tồi, hắn thu phục được một con ban lan giác hổ ngũ đẳng, lại chỉ dùng một giờ là thành công, có thể nói là nhân phẩm bạo phát. Vì thế hắn thường thường dương dương tự đắc, luôn lấy quá trình này làm đề tài khoe khoang mỗi khi kết bạn cùng người mới. Nhưng hiện tại hắn thấy huyền thú quỷ mã của đại nhiệt bất kể ở ngoại hình hay là khí thế đều hơn thú cưỡi của mình mấy bậc thì trong lòng dâng lên một cảm giác suy sụp, kìm không được mà lên tiếng hỏi thăm. Đại nhiệt thuận miệng đáp cho xong chuyện. Thú cưỡi này tôi bắt được trên 9 tầng trời, gọi là quỷ mã. À cặc. Thật sao? Của tôi cũng thế, lúc ấy tôi mất có một giờ đã thu phục được nó, còn ông? Đại nhiệt phát hiện gã này mỗi khi nói một câu đều thích chêm thêm à cặc vào, nghe thật là phản cảm, lập tức không có hứng thú bắt chuyện. Thầm nghĩ sớm cho gã biến là tốt nhất, vì thế nói. Hình như mất khoảng 5 phút đấy. Kỳ thật đây là hắn nói thật. Có điều nam nhân tiểu trấn tất nhiên không tin, lần này hắn ặc càng to, cảm giác như yết hầu cũng muốn bật ra, lúc này mới nói. Không phải chứ. Người anh em có đùa không thế? Chuyện này có gì lạ đâu. À cặc. Đương nhiên kỳ lạ, diễn đàn sớm đã công bố số liệu, trong đó phục tùng một con thú cưỡi bắt đẳng đã mất trung bình 3 giờ, cấp cao hơn càng không cần nói. Sao ông chỉ dùng 5 phút đã thu phục con quỷ mã này được? Nam nhân tiểu trấn không tin, lấy số liệu trên diễn đàn làm dẫn chứng, kết luận đại nhiệt đang nói xạo. Đại nhiệt gãi gãi đầu. Xem ra cũng hơi nhanh thật, nhưng xin lỗi, tôi nói đều là sự thật. Nam nhân tiểu trấn cười cười, làm vẻ ca hiểu nói. Ha ha, dù ông cố ý muốn giấu giếm, không hy vọng người khác biết được quá trình thu phục thú thì cũng đừng nói quá lên vậy chứ. Thật sự nghe rất giả. Bố tổ, gã này là đàn ông mà dai hơn địa. Xem ra cách thông thường không đổi nổi, lần này ca nhường, chạy vậy. Vì thế đại nhiệt không nói lời vô ích, thúc quỷ mã, bắt đầu gia tăng tốc độ rời đi. Nhưng nam nhân tiểu trấn lại không buông tha, còn giữ chặt lấy một tay đại nhiệt, miệng lại nhải. Người anh em, nói cho tôi biết đi, có làm sao đâu. Dù sao cũng chẳng phải mánh khỏe kinh doanh gì, mà quá trình thu phục thú cơi lắm thứ phát sinh lắm, cho dù ông nói cho tôi biết chi tiết thì cũng không sợ bị ăn cắp bản quyền đâu. Đại nhiệt chửi thầm, cười khổ nói. Ông hỏi thế có ý gì, tôi làm thế nào hình như cũng không liên quan tới ông. Ặc. Nam nhân tiểu trấn không bỏ qua nói. Cho tôi biết đi mà. Ai nhịn được thì nhịn, không phải ca. Đại nhiệt đồng nghĩ ra một kế, ngón tay chỉ lên trời cao, hô to một tiếng. UFO kìa. Cách cũ dích mà hiệu quả không tàn, nam nhân tiểu trấn quả nhiên phân tâm nhìn qua. Lúc này đại nhiệt không chút khách khí xuất ra viên gạch, đốt một cái, đập cả người cả hổ. Ặc. Ngũ hành chi độc. Nam nhân tiểu trấn lập tức xanh lét toàn thân, sau đó rớt xuống như một ngôi sao băng. Nguyện thánh thần phù hộ cho hắn. Đại nhiệt vẫn tức giận không thôi. Này thì ặc ặc không ngừng này. Tàu lượn. Đề phòng tiếp tục lại phát sinh phiền phức, hắn kẹp chặt quỷ mã, gia tăng tốc độ. Chỉ chừng 10 phút sau, trước mắt đã trở nên sáng ngời, đại nhiệt tiến vào một nơi thật đồ sộ. Bạch ngọc làm đất, kim ngân làm tường, một cánh cửa cực lớn ngửa mặt lên mới thấy hết, bên trên treo bức hoành phi gắn ba chữ lớn tỏa kim quang chói lọi. Nam Thiên Môn. Nam Ó Hò Năm. Quy 7 chương 12, Nhị Lang Thần. Chỉ thấy Nam Thiên Môn kia thuộc kiến trúc lầu các, làm từ ngọc thạch trắng tinh, tạo hình cửa vòm, cao ngất hơn 10 trượng, phía trên cùng để ba chữ vàng Nam Thiên Môn phát ra vạn đạo kim quang, xa trăm dặm cũng có thể thấy được. Hai bên cánh cửa là dãy tường màu đỏ, trên lợp ngói lưu ly vàng, khí thế hùng vĩ. Trên đỉnh Nam Thiên Môn chính là pháp bảo nhất phẩm kính chiếu yêu. Từ dưới chân cổng nhìn lên, chỉ thấy mặt kính chân nhắn như nước. Phản xạ ra ánh sáng nhu hòa, mà nơi luồng sáng đó chiếu qua, mặc kệ có phép biến thân cao siêu đến đâu cũng đều phải hiện nguyên hình. Lúc này, kính chiếu yêu soi dọi lên người đại nhiệt. Thế nhưng khiến thiên binh thiên tướng đang thủ hộ ở cạnh cổng không thể tin nổi là đại nhiệt vẫn chỉ một thân tối đen như cũ, tin tức gì cũng không lộ. Công hiệu của lục nhĩ phi phong thật sự khó lường, ngay cả kính chiếu yêu cũng bị qua mặt. Đại nhiệt không khỏi âm thầm đắc ý. Kính chiếu yêu lại có thể chiếu không ra thân phận khách đến. Đây là trường hợp cá biệt từ khi trò chơi mở ra đến giờ. Đám thiên binh thiên tướng cũng luống cuống không biết làm sao, sớm có người chạy đi bẩm báo với chủ thần phụ trách trấn thủ Nam Thiên Môn Cự Linh Thần. Cự Linh Thần nghe được tin này cũng chấn động, nghi hoặc chạy tới trước mặt Đại Nhiệt, thật cẩn thận đặt câu hỏi. Xin hỏi tôn gia tên tuổi ra sao, vì sao tới đây? Đại Nhiệt cười nói. Ta chính là người chơi Đại Nhiệt ở dưới phàm nhân giới, hiện tại phụng chỉ lên thiên đình yết kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Người chơi Đại Nhiệt. Cự Linh Thần cảm thấy tên này rất quen, lập tức mở ra sách nhiệm vụ, vừa nhìn, quả nhiên thấy sự tích Đại Nhiệt chém giết Long Vương Tam Thái Tử, cứu đôi đồng tử phàm gian, vì thế cười nói. Thì ra là ngươi. Hắn nhìn Đại Nhiệt từ trên xuống dưới, cười làm lành nói. Quy củ thiên đình, phàm là người lên 9 tầng trời đều phải kiểm tra thân phận, cho nên hiện tại mời các hạ cởi áo choàng pháp bảo để kính chiếu yêu chiếu qua. Đây là quy củ hệ thống định ra, Đại Nhiệt cũng đành cởi lục nhị phi phong, để cho kính chiếu yêu dọi xuống. Người chơi, Đại Nhiệt. Trạng thái thân thể, khỏe mạnh. Võ lực, đỉnh cấp võ học thái cực đạo, cảnh giới thứ 2 điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ, có công kích sát thương ngũ hành chi độc. Thuộc tính trạng thái này đã ẩn giấu, chỉ có pháp bảo nhất phẩm kính chiếu yêu mới có thể nhìn rõ. Thiên phú, hạnh vận nhất đầu chư cấp 2, may mắn thêm 10%. Hồn phách, không có. Căn cốt, thấp. Công đức, điểm, giờ gờ, lỗi phe. Nộ tính, 95.776 điểm. Linh lực, điểm. Thú cưới, tam đẳng huyễn thú quỷ mã. Phương thức di động, ngự phong hành, cưới gió. Toàn hệ công kích, 9. Hình thức hộ thể. Chân vũ độn giáp, trước mắt là cấp 2, cửu kiếm thành hình, có thể triệt tiêu sát thương đến từ bên ngoài, 80. Đọc xong tin tức của Đại Nhiệt, Cự Linh Thần giật mình không nhỏ, thầm nghĩ, không ngờ gã mặt trắng này lại là người chơi đầu tiên bước lên con đường lấy võ nhập đạo, cũng chính là đệ tử đầu tiên của Trương Tam Phong Mui Châu kia. Nhớ ngày trước hàng kia từng vui sướng hạ giới một chuyến, thì ra là đi thu đệ tử. Qua cửa tra xét, Đại Nhiệt nhanh chóng mặc lại lục nhị phi phong. Có lẽ mặc chiếc áo này đã thành một thói quen của hắn ở trong trò chơi, khi áo choàng không bao quanh thân thể, hắn liền có cảm giác như mình đang là một mỹ nữ khỏa thân bị vạn người xem, cả người không được tự nhiên. Người chơi Đại Nhiệt, hiện tại mời theo ta, ta sẽ dẫn ngươi lên thẳng thiên cung, gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Cự Linh Thần lịch sự làm ra thủ thế mời rồi dẫn theo Đại Nhiệt bay thẳng lên 9 tầng trời. 9 tầng trời bao gồm 9 bản đồ, chia làm từng tầng xếp dạng hình tháp theo mức độ từ thấp lên cao, tức là quái vật tầng trên lợi hại hơn tầng dưới. Trong tình huống bình thường, người chơi đến nơi đây tu luyện đánh bảo đều chỉ có thể hoạt động từ tầng 3 trở xuống, còn với tầng cao hơn thì giai đoạn này chưa đủ sức, trừ phi tổ chức thành đoàn thể mà tới còn có chút năng lực sinh tồn. Nhưng nếu người chơi là tới thiên đình phục mệnh làm nhiệm vụ thì khá đơn giản, sẽ có nở tờ cờ mở đường, có thể tốc hành một đường thông suốt. Đại Nhiệt cưới quỷ mã, cùng Cự Linh Thần sóng vai mà đi. Cự Linh Thần cưới một con báo lông dài, khắp người có vảy, răng danh chổng ngược lên, nhìn qua rất dũng mãnh. Cự Linh Thần một tay cầm tuyên hoa phủ, tay kia chỉ cảnh vật, cười giới thiệu. Đại Nhiệt, ngươi xem 9 tầng trời đẹp không? Ở trên trời một ngày đáng bằng cả một năm ở dưới mặt đất. Đại Nhiệt nhìn quanh, chỉ thấy kim quang vạn đạo, khí lành ngàn dòng, bảo điện trung điệp, lộng lẫy huy hoàng, thiên binh thiên tướng khí vũ hiên ngang về đủ loại vật thể kỳ lạ thần diệu đến khó có thể tưởng tượng đều xuất hiện. Trong đó thỉnh thoảng có tiên nhân cưỡi mây ra ngoài, tiên nữ múa lượn ca hát, cảnh tượng mỹ lệ mà hoành tráng. Quả nhiên là nơi ở của thần tiên. Cự Linh Thần đắc ý nói. Nếu không có ta, các ngươi muốn lên 9 tầng trời đều phải từng tầng mà tiến, không biết sẽ hao phí bao nhiêu pháp lực tâm thần, trải qua trăm loại gian khổ, khi ấy mới có thể tiến vào thiên cung. Đại Nhiệt hỏi. 9 tầng trời thật sự khó qua như vậy sao? Đâu chỉ là khó. Mỗi một tầng trời đều có không dưới vạn thiên binh thiên tướng thủ vệ nghiêm nghị, hơn nữa ở mỗi tầng Ngọc Hoàng Đại Đế đều lệnh cho một đại thần làm thống lĩnh, như là tháp Lý Thiên Vương, Nam Cực Tiên Ông, Na Cha Tam Thái Tử VV. Đại Nhiệt nghe được âm thầm lũ lưỡi, cũng càng thêm âu sầu, nơi Long Đàm Hổ Huyệt này mình náo kiểu gì đây? Sợ là vừa có hành động thì mạng nhỏ đã lập tức mất rồi. Hai người đang đi, đông nhiên hồng quang chợt lóe, một đại thần tốc độ cực nhanh từ phía sau đuổi theo, thấy Cự Linh Thần, nói. Cự Linh Thần, lại có nhiệm vụ hả? Cự Linh Thần thấy hắn, lập tức cung kính dừng bước thi lễ, nói. Thì ra là Chiêu Huệ Linh Hiển Vương, lâu ngày không thấy. Tiểu thần hữu lễ. Chẳng phải nhị lang thần sao? Cháu ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế, được phong làm Chiêu Huệ Linh Hiển Vương, thân mang cửu chuyển huyền công, có 3 con mắt, có 72 phép biến hóa, lấy nhục thân thành thánh, cũng không ở thiên giới làm quan mà trấn thủ tại quán Giang Khẩu, có thể nói bá chủ một phương. Lúc trước Kỳ Lân xuất thế ở quán Giang Khẩu dẫn dắt cả vạn người chơi đến đại náo nơi đó, khiến tổng thể tan hoang như bãi chiến trường. Nhị lang thần tức giận trở về lại cũng chỉ giết được một đám nhỏ người chơi. Vì thế hắn nổi trận lôi đình, hạ mệnh lệnh chỉ cần có người chơi bước vào quán giang khẩu nửa bước sẽ đánh chết không tha. Kể từ đó, vốn quán giang khẩu nhân khí khá thịnh lại trở thành cấm địa. Nhớ khi đó nhị lang thần mới vừa xuất hiện trên không đã khiến người chơi hào hào bỏ chạy. Đại nhiệt đương nhiên càng sẽ không ngốc ở lại xem náo nhiệt, chạy trốn còn nhanh hơn người khác, bởi vậy hắn cũng chưa nhìn rõ nhân vật cấp bậc thánh nhân này là bộ dáng gì, hiện tại có cơ hội, không khỏi xem thêm mấy cái. Chỉ thấy vị này toàn thân giáp vàng, vô số khí lành uốn lượn xung quanh, bộ mặt uy nghiêm, không râu, mày rậm mắt to, diễn cảm cực kỳ lạnh lùng. Trên trán của vị này còn có một khe nước màu đen, chính là chỗ của con mắt thứ ba. Bên chân hắn là Hào Thiên Khuyển đang phe phẩy đuôi mà ngồi xổm. Chỉ là không thấy Mai Sơn huynh đệ theo hầu. Nhị lang thần thấy đại nhiệt toàn thân kín mít, ánh mắt khẽ phát sáng hồng quang, thế nhưng lại không nhìn ra cái gì, có chút kinh ngạc. Đông nhiên khe nước trên trán hắn rộng ra, con mắt thần kim quang rạng rỡ xuất hiện, cẩn thận đánh giá đại nhiệt. Bị vị đại thần này nhìn chằm chằm, đại nhiệt không khỏi run người, một loại cảm giác xấu hổ cùng bất lực khi bị người nhìn thấu đống nhiên dâng lên trong lòng, thật mất tự nhiên. Nhị lang thần quan sát xong, hư lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tiếp, tăng tốc độ phi thân, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Đại nhiệt lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hay nói. Một vị đại thần thật lợi hại. Ánh mắt kia như có thể nhìn xuyên, pháp bảo áo choàng trên người ta cũng không thể che giấu được con mắt đó. Cự linh thần cười nói. Đó là đương nhiên. Chiêu Huệ Linh Hiển Vương là nhân vật bậc nào chứ? Nhục thân thành thánh, thiên hạ vô song, tìm khắp tam giới không thấy đối thủ. Ngay cả địa tiên tri tổ trấn nguyên tử cũng phải nể ngài ấy ba phần. Đại nhiệt hỏi dò. Không phải nói toàn bộ tiên Phật một khi thành thánh đều sẽ rời đến phó bản Hồng Hoang Phong Thần sao? Chiêu Huệ Linh Hiển Vương vì sao không đi? Cự linh thần cười ha ha. Đại sự bậc này há tiểu thần như ta có thể tìm hiểu. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, sớm chút sắp xếp xong cho ngươi, ta còn phải quay về Nam Thiên Môn trực ban nữa, nếu không sẽ bị người khác trách cứ bỏ rơi nhiệm vụ. Hay người tăng tốc, một đường thuận buồm xuôi gió thông qua từng tầng trời, cuối cùng tới đích, nơi cao nhất trên 9 tầng trời, Thiên Cung. Chỉ thấy trước mắt là một quần thể cung điện cực kỳ hùng vĩ, ngay ngắn san sát, liên miên không ngừng. Mỗi một tòa kiến trúc đều được một loại trận pháp cấm chế cường đại bao phủ, bảo vệ kỹ càng. Cự linh thần đánh thức đại nhiệt đang choáng váng vì cảnh vật trước mắt, nói. Đi thôi. Ta đưa ngươi lên Linh Tiêu Đại Điện, tiết kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Năm ó ho năm. Quy 7 chương 13, Bật Mã Ôn. Cự linh thần dẫn đại nhiệt đi dọc theo con đường rộng rãi tiến vào thiên cung. Sau khi bước qua cánh cổng vào, mọi người đều phải thu hồi thu cưới, chỉ có thể đi bộ đi vào để tỏ sự kính trọng. Dưới quy củ, đại nhiệt chỉ đành cho quỷ mã về dị không gian. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước Linh Tiêu Đại Điện. Cự linh thần hướng công tảo quan trực trước điện bàn giao nhiệm vụ, sau đó lui về. Công tảo quan kiểm chứng trình tự nhiệm vụ không có lầm, phất tay ý bảo đại nhiệt chờ ở ngoài điện, chính mình thì cầm bảng nhiệm vụ tiến vào trong điện bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Bàn giao nhiệm vụ thành công, cự ly thần chắp tay chào đại nhiệt, nói. Người chơi đại nhiệt, duyên phận chúng ta dừng ở đây, chỉ đành từ biệt. Hy vọng lần này ngươi có thể lấy được phần thưởng là chức quan nào đó, như vậy ngày sau chúng ta sẽ là đồng sự. Đối với chúng ta, đó đều là vận khí lớn bằng trời. Trong Tây Du Nhất Ngộng, người chơi cùng nở tờ cờ có đến N loại liên hệ, có thể kết thành thầy trò, có thể kết thành huynh đệ, thậm chí có thể làm cả nghĩa phụ nghĩa tử v.v. Trong đó đặc biệt nhất chính là người chơi có thể can dự tới hệ thống nở tờ cờ với hình thức làm một chức quan nào đó. Hệ thống qua chức được nhà phát hành giới hạn ở bên trong tam giới, minh giới, 9 tầng trời, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quan chức cũng có rất nhiều loại, phân lớn nhỏ cao thấp, thậm chí phong thần phong Phật cũng có khả năng, vận khí đủ, còn có thể làm cả đại nguyên soái thống lĩnh đại quân, dẫn dắt 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất chinh chiến trường. Người chơi muốn giành được một suất quan chức trong hệ thống thì cách duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mà những nhiệm vụ này đều chỉ chiếm số rất ít, thường thường đều là nhiệm vụ ẩn hoặc nhiệm vụ phụ tuyến phát triển từ cốt truyện. Sau khi hoàn thành những loại nhiệm vụ này thì sẽ có xác suất được đặc biệt ban thưởng chức quan. Còn chức vị lớn hay nhỏ sẽ phải xem mức độ ảnh hưởng cùng số điểm công đức của nhiệm vụ. Tục ngữ nói, quan gồm hai cửa, trên ăn lương của công, dưới ăn lương của dân, rất nhiều chỗ tốt. Tuy ở đây chỉ là game online, thế nhưng tiện nghi khi kiếm được một chức quan vẫn là không thể thiếu. Đầu tiên, mỗi tháng có bổng lộc cố định, nói cách khác là ở một thời gian cố định hàng tháng, hệ thống sẽ tự chuyển lương vào tài khoản của bạn. Số lượng là bao nhiêu thì tùy chức vị mà định. Tiếp theo, thân đã có quan chức thì việc đi lại khu vực liên quan cũng sẽ tự do hơn. Ví dụ, nếu nhận chức quan nào đó ở thiên cung, lên xuống 9 tầng trời sẽ khá dễ dàng, hầu như không bị cản đường mà tùy ý qua lại. Tiếp nữa, sau khi làm quan, xác suất xúc động được nhiệm vụ sẽ lớn hơn người chơi bình thường. Nói là đi cửa sau cũng tốt, lạm dụng chức quyền cũng tốt, dù sao người chơi làm quan cũng sẽ thuận lợi hơn người chơi bình thường nhiều, thậm chí có khi ngẫu nhiên gặp phải một nở tờ cờ đại quan, nịnh nọt cùng uống mấy chén, có khi ban thưởng chính là một nhiệm vụ ẩn. Cuối cùng, chức quan mà người chơi nhận cũng có lên có xuống. Nếu muốn lên, vậy thì phải lập công, phải có biểu hiện. Những thứ này đều được hệ thống tự động ghi lại nhật ký trong hồ sơ, sau đó sẽ được các cấp cao hơn khảo sát, nếu phù hợp thì sẽ được thăng quan. Nhưng nếu phạm vào sai lầm, không quan tâm là tham ô hay là nhận hối lộ, một khi bị hệ thống bắt được, đồng dạng sẽ phải chịu những hình thức xử phạt tương đương. Nghe cự linh thần vừa nói, đại nhiệt không khỏi có động tâm, làm quan. Hê hê, có lẽ hôm nay Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tình tốt, không chừng ca sẽ thực sự vấp trúng một cái chức quan ấy chứ. Hắn đang tự sướng đến khoái chí thì linh tiêu đại điện đột nhiên vang lên một loạt tiếng chuông ngân êm ái. Một gã tướng sĩ giáp vàng bước nhanh ra ngoài, hô lớn. Ngọc Hoàng Đại Đế có chỉ, truyền người chơi đại nhiệt vào điện yết kiến. Đại nhiệt đang muốn bước vào, hai hàng binh sĩ đứng trước cửa điện đã đồng loạt hạ binh khí xuống, lập thành một rào ngăn trở. Thị vệ hô to. Phàm là người nhập điện đều phải bỏ đi hết thể pháp bảo y sức ngụy trang. Đủ, lắm quy củ thật. Đại nhiệt có chút không vui cởi lục nhĩ phi phong rồi để vào trong hành trang. Lúc này hai hàng vệ binh mới nhấc binh khí lên mở đường cho đại nhiệt vào. Tiến vào đại điện, hai mắt đại nhiệt cũng sáng lên, cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Nơi đây, kim ngọc làm sàn, bảo bối xếp thành từng chồng, tiên khí quấn quanh. Văn võ đại tiên chia làm hai hàng đứng thẳng, mỗi người đều tu vi cực cao, cầm đủ loại pháp bảo trong tay, mà mỗi một món trong đó ít nhất cũng đã ngoài tứ phẩm. Đặc biệt đứng ở góc đầu bên trái chính là tháp tháp Lý Thiên Vương, trong tay cầm pháp bảo hậu thiên nhất phẩm linh lung tháp, cả vật thể màu vàng kim chói mắt, như là dùng vàng 4 số 9 tạo thành. Sau đó đại nhiệt lại nhìn thấy nhị lang thần, vị này đang đứng bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, đủ thấy được hắn có thân phận tôn quý cỡ nào. Lúc này hắn khép hờ hai mắt, như là không thèm để ý bất cứ chuyện gì. Mà chỗ tiêu điểm toàn trường, đương nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi trên ngai vàng, thần thái ung dung, thân mặc long bảo, đầu đội châu quan. Đại nhiệt hiện thân trong điện, trên trăm ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lại đây, thực đáng khinh nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn quan sát hắn không bỏ sót thứ gì. Đưa thân vào tình cảnh như thế, đại nhiệt chợt dâng lên một suy nghĩ nổi loạn trong lòng, phút, game thôi mà, làm thực quá thế này thật không thoải mái. Đại nhiệt rất muốn mạnh mẽ xông lên trước, bắt tay Ngọc Hoàng Đại Đế, sau đó nói một câu kinh điển. Ngọc Hoàng huynh khí vũ hiên ngang, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng hiện trường không khí nghiêm túc, bột săn sát, thực không thích hợp pha trò. Chỉ cần tùy tiện phóng một cái giấm, hát xì một tiếng to, sợ là chính mình liền chết không có chỗ chôn. Đại nhiệt không tình nguyện thi lễ một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt phượng chợt lóe, đột nhiên bắn ra hai luồng quang mang chói mắt, dọa đại nhiệt suýt thì tim ngừng đập, âm thầm kinh hãi. Trung cực bột quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ bằng hai ánh mắt kia thôi cũng đã đủ giết người. Lấy ánh mắt giết người, hình như là thủ đoạn mà mấy tiểu thuyết ý y hay dùng. Nhưng chuyện này có thể thành sự thật ở trong trò chơi, bởi vì ánh mắt cũng có thể ngưng tụ pháp lực mà giết người trong lúc vô hình. Ngươi chính là người chơi đại nhiệt đã chém Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, cứu hai đồng tử Phạm Gian sao? Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ mở miệng hỏi. Đại nhiệt làm bộ dạng nghiêm trang trả lời. Chính là Thảo Dân. Đại Đế vuốt râu dài, cười nói. Quả nhiên là quân tử chính nghĩa. Hành vi của ngươi khiến chấm rất vui lòng, bởi vậy hạ chỉ gọi ngươi lên Thiên Cung lĩnh thưởng. Đủ sảng khoái. Nhanh như vậy đã nói tới phần thưởng. Đại nhiệt hai mắt tỏa sáng, nhưng bề ngoại lại rất khiêm tốn nói. Cứu giúp muôn dân, trừ gian diệt bạo chính là nghĩa vụ của mỗi người, đại đế quá khách khí rồi ạ. Ngọc Hoàng Đại Đế rất hài lòng với biểu hiện của hắn, cười nói. Kỳ thật đối với phần thưởng của ngươi, chấm đã cùng các khanh gia thương nghị thỏa đáng, hiện tại để du dịch linh quan tuyên chỉ đi. Đại nhiệt mừng thầm trong lòng, kỳ thật hắn cũng không rõ mấy về nhiệm vụ lần này, chủ yếu là ở hai điểm. Thứ nhất, nhiệm vụ vãn cứu đồng tử vốn là Thiên Tâm Ái nhận, trần trừng cũng chỉ trao thưởng cho Thiên Tâm Ái. Thế nhưng nhiệm vụ lần này lại từ Thiên Tâm Ái chuyển rời sang Đại Nhiệt. Từ chỗ này, xem ra hệ thống đã nhận định sự thật Long Vương Tam Thái Tử là chết trong tay Đại Nhiệt, bởi vậy do hắn dẫn xuất cốt truyện tiếp sau. Thứ hai, bởi vì Đại Nhiệt đã hoàn thành xong nhiệm vụ tam giới cửa thứ nhất hành trình xuống địa ngục, cho nên lần này lên Thiên Cung, dĩ nhiên là gây ra nhiệm vụ tam giới cửa thứ hai, đại náo Thiên Cung. Vấn đề ở chỗ. Đại Nhiệt là nhận lệnh Ngọc Hoàng Đại đến lên nhận thưởng, vậy thì hắn lấy cớ thì để loạn thiên đình. Mà náo loạn như thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ? Đối với việc này, hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở nào, Đại Nhiệt cũng không có gì rõ ràng. Chẳng lẽ muốn hắn tởi quần đùa giỡn lưu manh trước mọi người trong Linh Tiêu Đại Điện? Hay là muốn ở trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế móc tiểu di di ra phong ế thành hàng chữ, cùng nhiệt trại đại đương ra Đại Nhiệt đã đến đây chơi? Hoặc là mô phỏng Tề Thiên Đại Thánh, coi đảo tiên như nho mà vặt sạch, coi linh đan như đậu phộng ném vào mồm. Kỳ thật lấy lối suy nghĩ thuần khiết của Đại Nhật, hắn cho rằng có khả năng nhất là mình chạy tới trước mặt Hằng Nga tiên tử, tái diễn động tác của Thiên Đồng Nguyên Soái năm đó, một tay chống nạnh, một tay ôm eo nàng, sau đó thâm tình chân thành nói: "Tiên tử, anh muốn ngủ với em." Lắc lắc đầu, Đại Nhật lập tức phủ định ý tưởng siêu thực này, nghĩ thầm cứ mặc kệ, nước đến thì thuyền dâng, thế mới là thượng sách. Lại nói trở về hiện tại, Du Dịch Linh Quan thản nhiên đi tới, tay cầm quyển chiếu chỉ màu vàng tuyên đọc: "Ngọc Hoàng Đại Đế có chỉ, vì ngợi khen người chơi phàm nhân giới nhiệt giết Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, cứu lấy đôi đồng tử phàm gian, thu được đại công đức, cho nên tuyên thỉnh người chơi Đại Nhật lên thiên cung, trao tặng chức vị thiên đình." Nghe đến đó, Đại Nhật đã hớn hở mặt mày, cuộc sống thật tốt đẹp, trò chơi thật thông khoái. Trải qua xét duyệt, hiện tại Ngự Mã Giám đang thiếu một quản sự chính đường, bởi vậy quyết định trao tặng người chơi Đại Nhật trước Bật Mã Ôn. Bật Mã Ôn. Đại Nhật cơ hồ cho là thai mình xảy ra vấn đề. Đúng lúc này hệ thống vang lên nhắc nhở: "Chúc mừng người chơi Đại Nhật, bạn đã được Ngọc Hoàng Đại Đế trao tặng chức Bật Mã Ôn, bạn có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là từ chối." Năm ó ó năm. Quy 7 chương 14, báo nổi. Bật Mã Ôn. Chức vụ không có tiền đồ mà năm đó Đại Thánh gia lần đầu tiên lên thiên đình được nhận. Lúc ấy Hầu Vương còn tưởng đó là chức quan to gì, mới đầu rất ra sức mà làm, đem hơn nghìn con ngự mã nuôi đến béo mập. Nhưng sau hắn nghe ngóng được đây là chức vụ thấp kém nhất thiên đình, nói chính xác ra là làm một gã chăn ngựa, nhất thời giận tím mặt, rút ra như ý kim cô đồng đánh ra thiên môn, trở lại nhân gian, tự lập là Tề Thiên Đại Thánh, cũng là kiếp nổ để ngày sau đại náo thiên cung. Hiện tại, chỉ có thể nói, bánh xe vận mệnh đã lần nữa chuyển động, bàn quay quyết định phương hướng chọn đến trước mặt Đại Nhật. Đại Nhật vẫn giữ nguyên vẻ mặt phấn khích ban nãy, nụ cười tươi cứng đờ trên miệng, hồi lâu vẫn không thể khôi phục bình thường. Du Dịch Linh Quan đọc xong chiếu chỉ, hô lớn: "Người chơi Đại Nhật, còn không mau thi lễ tạ ơn." Tức thời đi Ngự Mã Giám nhậm chức. Đại Nhật chớp chớp con mắt, hỏi: "Khoan, ta muốn hỏi một chút, đồng lộc của Bật Mã Ôn mỗi tháng là bao nhiêu?" Du Dịch Linh Quan đáp: "100 đồng, phát vào mùng 1 hàng tháng. Nếu nuôi nấng thiên mã tốt sẽ được thưởng thêm 10 đồng nữa." "100 đồng. Thường 10 đồng." Nghe tiền lương thấp hơn cả đi làm bảo vệ dưới trần gian, Đại Nhật đã có quyết định trong lòng. Hắn bỗng nhiên hiểu được nhiệm vụ đại náo thiên cung là bắt đầu ra sao, đầu tiên chính mình phải từ chối làm chức quan cụ lì này. Mà bị người từ chối, Ngọc Hoàng Đại Đế khẳng định sẽ khó chịu, sau đó sẽ ra mấy mệnh lệnh làm khó dễ. Mà bị làm khó dễ, Đại Nhật sẽ độc thủ, lúc ấy đại náo thiên cung cũng bắt đầu, vấn đề duy nhất là, bên trong khu vực toàn bộ này, Đại Nhật có náo nổi không? Nếu đã rõ, vậy mau mau lĩnh chỉ. Du Dịch Linh Quan đưa cuốn chiếu chỉ qua, ý bảo Đại Nhật nhận. Đại Nhật lật tay một cái, một viên gạch lượn lờ khói nhẹ đã xuất hiện, lớn tiếng nói: "Quên nói, kỳ thật ta không có hứng thú với nuôi ngựa, ta chỉ thích cưỡi ngựa thôi." Nói xong, hắn lập tức tập trung tinh thần đề phòng, ngựa trước Ngọc Hoàng Đại Đế làm khó dễ. Kỳ quái là Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng lại không hề có bất cứ dị thường gì, thản nhiên nói: "Ồ, nghe ý tứ của ngươi thì ngươi không hứng thú với chức Bật Mã Ôn của Thiên Đình sao? Thật đáng tiếc, ta biết ngươi là đệ tử đầu tiên của Trương Chân Nhân, cho nên hy vọng có thể thu nạp lên thiên cung, vì Thiên Đình ra sức." Thái độ của hắn làm cho Đại Nhật mở rộng tầm mắt, xem ra còn cần phải tăng lửa, cho nên nói to: "Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế tiếc nhân tài như Thảo Dân thì an bài một chức vụ khác cũng được mà." Du Dịch Linh Quan lập tức hét lớn: "Không được vô lễ. Ngươi cho đây là cái chợ hay sao mà có kẻ mặc cả? Không muốn làm thì xuống, đừng nói lên Thiên Đình nuôi ngựa, cho dù là tới đây chống cửa, cũng có thể khiến vô số phàm nhân tranh đoạt." Đại Nhật nhảy dựng lên, chống nạnh mắng: "Gã lùn này, ta đang nói chuyện cùng Ngọc Đế, ai cho ngươi chén lời?" Du Dịch Linh Quan kia mặt đống tím tái như gan heo. Chức vụ của hắn trên Thiên Đình dù không mấy cao, nhưng bởi vì làm người phát ngôn của Ngọc Hoàng Đại Đế, tựa như thư ký cho quan to trong hiện thực vậy, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có thể dựa hơi cấp trên để thường thường cáo mượn oai hùng. Hiện tại hắn nghe Đại Nhật càn rỡ như thế, nhất thời nổi trận lôi đình, xông lên muốn liều mạng với Đại Nhật. Tới vừa lúc, chỉ chờ ngươi động thủ. Đại Nhật không chút khách khí, bắt đầu nổi báo, tay cầm chắc viên gạch mà đập lên mặt Du Dịch Linh Quan. Du Dịch Linh Quan tu vi vốn là thấp kém, nhiều nhất chỉ ở trình độ thiên tướng, sao chống đỡ nổi ngũ hành chi độc của Đại Nhật, tiêu thảm thiết như giết heo, chỉ chốc lát đã hóa thành luồng sáng biến mất, chờ đợi được sinh mới. Đại Nhật vừa động thủ, tình cảnh lập tức kỳ biến. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi trận lôi đình: "Người chơi Đại Nhật, ngươi thật to gan lớn mật, lại dám ở thiên cung làm loạn. Người đâu, tóm lấy yêu nhân này, thiên đạo vạn quả. Người chơi Đại Nhật, xin chú ý. Bạn chọc giận bột tối cao của thiên đình là Ngọc Hoàng Đại Đế, bạn chính thức xúc động nhiệm vụ tam giới cửa thứ 2 đại náo thiên cung. Nhiệm vụ này tính chất mơ hồ, không rõ lưu trình, chỉ khi nào bạn đạt tới yêu cầu của nhiệm vụ thì hệ thống mới lại có nhắc nhở. Đến lúc đó xin lưu ý kiểm tra lại. Quả thế, hiện tại mới tính là mò tới mấu chốt của nhiệm vụ. Kế tiếp chính là phải hảo hảo làm báo nổi, đại náo một hồi. Ngọc Hoàng Đại Đế truyền đạt mệnh lệnh ra, đã thấy Thác Tháp Thiên Vương động thân, trong miệng lẩm bẩm mấy câu rồi hét một tiếng. Chỉ thấy Lung Linh Bảo Tháp trong tay hắn bay tới, phóng đại lên mấy chục lần rồi tựa như cái lồng mà trụ xuống. Thân tháp chưa tới, tiếng gió đã lên. Đại Nhật vừa định đánh bay cái tháp, lại bỗng phát giác thân thể mình căn bản không nghe lời, giống như bị một lực lượng thật lớn trói lại, không sao cử động. Pháp bảo. Đây là uy lực của pháp bảo Hậu Thiên Nhất Phẩm, trong phạm vi trói buộc của nó, cả cơ hội né tránh cũng không có. Ôi thần linh ơi, cho ca một cơ hội nổi báo đi. Đại Nhật giơ cao hai tay, vèo, đã bị Lung Linh Bảo Tháp thu vào. Chư vị thần tiên thấy Thác Tháp Thiên Vương nhấc tay đã thu phục được Đại Nhật, đều cười lên ha hả. Bọn họ đều có tu vi đắc đạo, sớm xem thấu cảnh giới của Đại Nhật, lấy tu vi bậc ấy lại dám trên điện linh tiêu càn quấy không khác gì tự tìm đường chết. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười nói. Lý Tịnh Ái Khanh lại lập nhất công, trên sổ công đức ghi thêm một công chẳng nữa. Thác Tháp Thiên Vương cung kính nói. Người chơi Đại Nhật này phẩm hạnh không đoan, ý đồ trên đại điện dương oai càn quấy, vi thần đương nhiên phải ra tay thu phục, miễn cho phá hư uy nghi trong điện. Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Nếu hiện tại yêu nhân đã bị thu phục trong tháp, Lý Ái Khanh chuẩn bị xử phạt hắn thế nào? Thác Tháp Thiên Vương trả lời. Trong Lung Linh Bảo Tháp của thần có càn khôn, có thiên địa riêng biệt, mặc kệ là tiên hay Phật, một khi bị thu vào đó sẽ rất khó trốn ra. Nhị Lang Thần bỗng nhiên nói. Thác Tháp Thiên Vương, Lung Linh Bảo Tháp của ngươi tuy rằng ảo diệu vô cùng, nhưng lại chỉ có thể thu người, không thể giết người, chung quy vô dụng. Thác Tháp Thiên Vương nghe lời kia không hề che giấu vẻ khinh thường, lòng không thoải mái, nói. Tháp không thể giết người, chúng ta lại có thể giết người. Giờ ta sẽ gọi Khuyển Tử Na Cha đi vào, đem yêu nhân đánh chết để phục mệnh đại đế. Hắn lập tức đánh mắt cho Na Cha. Từ sau khi phong thần, Na Cha đối với phụ thân vẫn là nói gì nghe nấy, lập tức bước ra khỏi hàng, chuẩn bị phi thân tiến vào Lung Linh Bảo Tháp, giết chết Đại Nhật. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện tình quái dị đã xảy ra. Chỉ thấy Lung Linh Bảo Tháp lơ lửng trên không trung đột nhiên tỏa ra vô vàn ánh sáng đủ màu, chiếu rọi toàn bộ linh tiêu đại điện. Bao gồm Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trong, tất cả bộ nơi đây đều đưa ánh mắt nghi vấn về hướng Thác Tháp Thiên Vương, hy vọng nghe được lời giải thích. Nhưng mà Thác Tháp Thiên Vương tựa hồ cũng rất bất ngờ, vội vàng niệm chú, muốn thu lại Lung Linh Bảo Tháp để xem chuyện gì đã xảy ra. Có điều càng ngoài ý muốn là bên trong Lung Linh Bảo Tháp kia tựa hồ sinh ra một cỗ lực lượng thật lớn, ngăn chặn niệm lực của Thác Tháp Thiên Vương, lại còn muốn điều khiển Lung Linh Bảo Tháp bay ra khỏi điện. Quái sự, thật là quái sự. Thấy pháp bảo luôn tương thông tâm thần với mình đột nhiên như muốn mất đi khống chế, Thác Tháp Thiên Vương vừa sợ vừa giận, vội vàng gia tăng niệm lực, ngón tay chỉ lên trán, niệm chú càng lúc càng nhanh, đến nỗi mồ hôi cũng toát ra. Thác Tháp Thiên Vương ra sức như thế, Lung Linh Bảo Tháp đang trôi nổi nhất thời thong thả di động, bay trở về hướng chủ nhân. Thấy Thác Tháp Thiên Vương chiếm thượng phong, chúng đại tiên cũng không khỏi thở phào. Lung Linh Bảo Tháp trở về tốc độ rất chậm, hơn nữa còn vừa bay vừa giảm tốc, lát sau thì đình chỉ di động. Dường như cố lực lượng bên trong tháp cũng vừa tăng sức, bắt đầu đối kháng với Thác Tháp Thiên Vương. Không phải chứ? Còn có loại chuyện này. Thác Tháp Thiên Vương ứa hết mồ hôi lạnh, vội vàng dùng miệng cắn ngón giữa tay phải, bước ra một giọt máu tươi, niệm. Hồn huyết phi dương, thần tức tương quan. Đi. Giọt máu kia liền bay tới nhỏ trên Lung Linh Bảo Tháp. Xèo một tiếng, giọt máu bị bốc hơi thành một làn khói nhẹ, sau đó vây quanh Lung Linh Bảo Tháp. Làn khói kia cực kỳ cổ quái, dù rất nhạt nhưng không hề tan đi. Bên cạnh, Na Cha Tam Thái Tử âm thầm kinh hãi, pháp bảo kia tới cùng là đã xảy ra vấn đề gì, lại có thể buộc phụ thân phải sử hoán ra bổn mạng hồn huyết để ra cố cấm chế. Nhưng việc càng làm Na Cha kinh ngạc còn ở phía sau. Bổn mạng hồn huyết của Thác Tháp Thiên Vương lại không thu được hiệu quả mong muốn. Vinh một tiếng, lực lượng ở bên trong Lung Linh Bảo Tháp đột nhiên mãnh liệt bùng phát, mang cả tòa tháp bay ra ngoài. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu sau Thác Tháp Thiên Vương mới kịp phản ứng, kêu một tiếng. Pháp bảo của Tạ A A. Sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà đuổi theo. Những bột khác giờ mới sự tỉnh, cũng rối rít bay theo sau. May mắn là Lung Linh Bảo Tháp bay ra bên ngoài cũng không có biến mất mà chỉ dừng lại phía trên không linh tiêu đại điện. Thế nhưng hiện tại nó đã phóng lớn lên mấy chục lần, giống như một ngọn núi lớn, lơ lửng trên không làm đại điện cũng tối om đi. Đáng sợ hơn là nó vẫn còn tiếp tục lớn thêm. Có vẻ như bên trong đó đang có một vật gì đó không ngừng bành trướng. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hoàng của đám bột thần tiên, pháp bảo Hậu Thiên Nhất Phẩm rốt cuộc đã đạt điểm tới hạn, phát ra một tiếng nổ đình thai rồi tan nát thành từng mảnh. Sau đó, Đại Nhật vẻ mặt đáng khinh tươi cười bay xuống, cười dài nói. Các vị đại thần, chưa ấm áp nhé. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 15, Hồ Lô ảo diệu. Pháp bảo lung linh bảo tháp vừa nổ tung thì chủ nhân của nó là Thác Tháp Thiên Vương cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm đương trường. Tiếp đó, Na Tra Tam Thái tử vội vàng đỡ phụ thân tới y y viện của Thái Thượng Lão Quân làm cấp cứu. Tình cảnh nhất thời phát sinh một trận đại rối loạn, khiến nhiều vị bột tiên tộc tu vi cao thâm cũng phải biến sắc, mắt nhìn chằm chằm Đại Nhật như nhìn một quái vật ngoài hành tinh. Phá tháp mà ra ngoại trừ Đại Nhật còn có những làn khói rực rỡ đầy màu sắc. Vô số làn khói đủ màu theo gió dần tụ tập lại, cuối cùng hóa thành một bóng dáng cao lớn vô cùng, có khi tới tận vài chục mét. Tuy rằng bóng dáng này vẫn chưa ngưng tụ được thành thực thể, còn có chút mơ hồ, nhưng tổng thể vẫn nhìn ra được, toàn thân không che giáp, bộ lông đen mượt, nhìn qua tựa như vô số chiếc lông chim dệt lại mà thành, tung bay theo gió, nhìn từ xa có một loại ảo giác như chúng nó là vật sống. Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, làn da ngăm đen, cái mũi thật lớn hết lên, còn sỏ một cái vòng bằng đồng qua, mỗi khi di chuyển lại phát tiếng leng leng. Kỳ dị nhất là trên đầu sinh vật kia còn mọc ra hai cái sừng bén nhọn, con vút chọc trời, tràn ngập lực lượng. Toàn bộ hình tượng, rõ ràng là bản copy hình tượng Ngưu Ma Vương trong đại thoại Tây Du. Khác biệt chính là, Ngưu Ma Vương trước mắt có bóng 9 con rồng với 9 màu đen trắng đỏ cam lục lam chạm tím đang dương nanh múa vuốt uốn lượn thủ hộ quanh thân, không cho kẻ khác tới gần. Ngưu Ma Vương cực kỳ phong cách này giờ lại đang theo sát phía sau Đại Nhiệt, tựa như một gã tiểu đệ cực kỳ nghe lời, gắt gao đi theo lão đại. Đối mặt quái trạng như thế, ngay cả bột cấp bậc thánh nhân như Nhị Lang Thần cũng phải trợn tròn mắt mà xem. Chỉ có Đại Nhiệt mới tự mình hiểu, Ngưu Ma Vương đột ngột nhảy ra thay đổi tình hình này chính là sản phẩm của cái hồ lô kỳ quái kia. Trở về lúc Đại Nhiệt bị Thác Tháp Thiên Vương thu vào trong tháp, dường như xuyên qua tới dị giới, phát giác chính mình đang ở trong một đại thế giới kỳ quái, nơi này có bầu trời với ánh mặt trời, có mặt đất toàn là cỏ, cũng có rừng rậm, gần như không khác gì thế giới bên ngoài. Chỉ có một vấn đề là nơi đây không có cửa ra, cũng không có biên giới. Bất kể là chạy bao xa, cảnh vật vĩnh viễn không nhìn ra điểm cuối. Lung linh bảo tháp là có diệu dụng như vậy, một khi người bị thu vào trong đó, nếu không được Thác Tháp Thiên Vương niệm chú giải thoát thì sẽ rất khó thoát thân ra. Bên trong tháp mặc dù không có cái gì nguy hiểm, nhưng bên ngoài có thể tùy thời phái người đến tiến hành vây bắt đuổi giết. Đại Nhiệt kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ muốn tìm một cục đá để mà đập đầu tự sát. Biểu hiện này tuy rằng không giống hành vi của nam nhân vật chính, nhưng thật sự hắn chẳng có cách nào. Ở trong trò chơi, bị thu vào pháp bảo bậc này gần như là không có cơ hội thoát thân, chỉ biết đợi người ta đi vào làm thịt. Đến lúc này, Đại Nhiệt mới thấy thật rõ mình cùng cao thủ chân chính chênh lệch lớn tới cỡ nào. Cho tới nay, một đường trong trò chơi của hắn đều thuận buồm xuôi gió, đụng phải vấn đề khó khăn cũng sẽ hữu kinh vô hiểm an toàn vượt qua. Nhiều lần như thế khiến Đại Nhiệt ngày càng tự tin vào bản thân mình, thế nhưng đối mặt với Thác Tháp Thiên Vương, hắn mới phát giác chút thực lực của mình căn bản còn chưa đặt lên nổi mặt bàn. Con đường cách mạng có bao giờ trải hoa hồng đâu. Sau này phải thành thật tu luyện cùng tiến hành làm trang bị cho bản thân thôi. Mình bây giờ có lẽ có chút nổi trội trong đám người chơi, nhưng vừa cùng nở tờ cờ bột cấp cao giao đấu đã hóa thành bã đầu, không chịu nổi một kích, chứ đừng nói sau này còn phải đi chạm mặt đông đảo lao bất tử trong phó bản hồng hoang phong thần kia. Cho dù là trò chơi, thực lực cũng không thể chỉ dựa vào vật khí. Đại Nhiệt đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thông rồi. Hắn thật vội muốn đi tự sát, sau đó sống lại rồi quay lên thiên đình lấy lại danh dự. Nhưng ngay khi hắn vừa nhặt một tảng đá lớn lên, chuẩn bị trọng sinh vì cách mạng thì chuyện kỳ quái lại xảy ra, vầng sáng của nhân vật chính lại xuất hiện cứu mạng hắn, lần này phao cứu nạn đến từ cái hồ lô không rõ lai lịch kia. Trời sinh tất hữu dụng, cho dù một tờ giấy vệ sinh, một cái bao cao su nho nhỏ cũng đều có tác dụng của mình, cho nên vĩnh viễn đừng xem nhẹ bất cứ vật phẩm nào mà bạn đang có. Ví dụ như trong trò chơi, mới đầu Đại Nhiệt có được hồ lô này thì ba phen bốn bận chỉ muốn ném nó đi. Nếu quả thật vứt bỏ thành công, vậy thì rất nhiều chuyện phía sau đều đã không thể phát sinh. May mắn là công năng khóa của hệ thống sinh ra tác dụng, trói buộc gắt gao hồ lô cùng vận mệnh của Đại Nhiệt, để cho hạt giống cách mạng được bảo tồn xuống, dần dần có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hạt giống được gieo khi Đại Nhiệt làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn thất bại, bị câu hồn sứ giả tới từ địa ngục rút hồn phách. Nhưng ba hồn bảy vía của hắn vừa rời khỏi thân thể đã bị hồ lô hấp thu đi vào, trở thành tồn tại như trụ cột của hồ lô. Mà cũng căn cứ nguyên tắc tới trước làm chủ, hồn phách của Đại Nhiệt trong trò chơi mặc nhiên thao khống cả cái hồ lô. Hạt giống nảy mầm ở giai đoạn thỉnh kinh, nguyên thần xuất khiếu của Ngưu Ma Vương trở thành phần thuốc bổ dinh dưỡng đầu tiên cho hồ lô. Tân khách nhân hung hãn này vốn định làm tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng trải qua một phen đọ sức gian nan, hồn phách của Đại Nhiệt vẫn chiếm cứ thượng phong, quyền đấm cước đá, thu phục nguyên thần của Ngưu Ma Vương. Được phần dinh dưỡng sung túc này, hồn phách của Đại Nhiệt bắt đầu sinh trưởng phát triển, dần dần thành hình, chỉ là hình tượng lại có khá nhiều chỗ ảnh hưởng bởi Ngưu Ma Vương, ví dụ thân thể dày lông, trên đầu mọc sừng. Tiếp đó lại tới kẻ bị hại thứ ba, chủ nhân ban đầu của Hồ Lô Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Hắn tổn thất cựu sắc chân long thân, cũng là chín long hồn tân tân khổ khổ mới thu thập được. Mà chín long hồn đầy phong cách kia dĩ nhiên trở thành công pháp hộ thể của Ngưu Ma Vương trong Hồ Lô. Đủ sự việc ly kỳ cổ quái ở trên lại có thể nhất nhất phát sinh trong trò chơi, xét đến cùng là vì một loại đặc tính của Hồ Lô không tên kia, nó không phải là trang bị, cũng không phải pháp bảo, đó là bởi vì bản thân nó có một trí tuệ độc lập gần như hoàn mỹ, có thể không tốn chút sức nào hấp thu hồn phách nguyên thần trong trò chơi. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có hồn phách nguyên thần xuất ra trong phạm vi của nó thì nó sẽ tự phát động, như là một kẻ đói khát theo bản năng đi tìm thức ăn. Mà không quản là loại hình thức ăn gì, đều không có năng lực phản kháng, hơn nữa còn rất thích ý mà chạy vào trong Hồ Lô, tựa như nơi đó mới là nơi thoải mái nhất trên cõi đời. Đặc biệt chú thích, giới thiệu ở trên là những kiến thức cơ bản về Hồ Lô giai đoạn đầu. Nếu hết thảy thuận lợi, sau khi Hồ Lô thu thập được một lượng hồn phách nguyên thần nhất định thì những hồn phách nguyên thần sẽ tiến hành chiến tranh đào thải trong Hồ Lô, tiếp đến dung hợp tiến hóa, cuối cùng tạo ra một tồn tại cố định. Theo tiến hóa, tồn tại kia sẽ có thực thể, có thể có trí tuệ, cuối cùng hoàn toàn trở thành một dạng tồn tại thứ ba độc lập với người chơi và nở tờ cờ nói đơn giản, chính là sáng lập một loài mới. Điều này không giống như nguyên thần của tiên đạo hay kim thân của Phật môn, bởi vì nó có trí tuệ độc lập, tuy rằng nghe lệnh chủ nhân Hồ Lô, nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ở phương diện khác, nó có chút giống với người hầu của các người chơi có tham gia sơn trại, nhưng cường đại hơn vạn lần. Phải chú ý là, tồn tại trong Hồ Lô một khi đã thành hình cũng có nghĩa là thế cục bên trong Hồ Lô đã đạt đến cân bằng tốt nhất, không cần hồn phách nguyên thần nguyên vẹn mới tiến vào, chỗ này nói rõ là hồn phách nguyên thần nguyên vẹn, chứ phân tán là không tính, bởi Hồ Lô sẽ không chê hấp thu thêm để làm chất dinh dưỡng trưởng thành. Đây là chỗ ảo diệu của cái Hồ Lô mà Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử đi mãi tới tận chỗ hải nhãn sâu ngàn dặm nơi Đông Hải mới phát hiện ra. Cho đến hôm nay, trải qua nhiều giai đoạn hấp thu tiến hóa, tồn tại trong cái Hồ Lô của Đại Nhật đã có hình thức ban đầu, đã có trí tuệ, cũng cùng Đại Nhật xây dựng liên hệ tâm thần nhất định. Cho nên Đại Nhật vừa định tự sát thì Hồ Lô liền bắt đầu phát động, bên trong tức thì nổi báo. Chuyện tiếp đó mọi người đều đã biết. Mặt khác, để cho tiện xưng hô, Đại Nhật quyết định đặt cho tồn tại giết ra từ trong Hồ Lô một cái tên rất thân thương là Ngưu Ma Vương Ái. Ngái Phạ Kẻ, giả. Năm ó ó năm. Quy 7 chương 16, Ngưu Ma Vương Ái. Ngưu Ma Vương Ái xuất hiện khiến nam nhân vật chính của chúng ta nửa mừng nửa lo, ngoài ý muốn, rất ngoài ý muốn. Tựa như quen biết với một mỹ nữ, sau n giai đoạn tán tỉnh, đến lúc đưa lên giường được lại phát hiện đây là lần đầu tiên của nàng, sẽ có một loại cảm giác hưng phấn vượt quá cả mong đợi. Nhưng người trong cuộc thì thường mờ mịt, đối với Hồ Lô cùng Ngưu Ma Vương Ái này, Đại Nhật đều chẳng biết bao nhiêu, bởi vì hệ thống không có đưa ra bất kỳ chú thích nào. Mặt khác, lần đầu tiên Hồ Lô gây án thì hắn đã ngất lịm, lần thứ hai Hồ Lô phát uy thì hắn ngủ, đều không có thấy quá trình Hồ Lô tiến hóa. Như vậy, thử hỏi hắn sao mà rõ được Ngưu Ma Vương Ái là tạo thành ra sao? Lại càng không cần nói đến lai lịch cùng nhân sinh nhấp nhô của cái Hồ Lô này. Tuy rằng chưa hiểu rõ, nhưng Đại Nhật cũng không muốn tốn công sức đi tìm hiểu, hắn chỉ đơn giản quy Hồ Lô thành loại thâm tàng bất lộ linh tinh gì đó. Mà Hồ Lô sở dĩ mãi không có biểu hiện là vì đang chờ đợi một cơ hội thích hợp nhất để xuất tràng, ví dụ như hiện tại, như thế mới có thể thể hiện giá trị lớn nhất của nó. Mà sống trong Hồ Lô, Ngưu Ma Vương Ái xem như người điều khiển Hồ Lô, cũng chính là cao thủ ẩn thân luôn núp trong đó. Điều này thật dễ lý giải. Ở trong các câu chuyện thần thoại, bên trong rất nhiều pháp bảo binh khí đều có tồn tại một loại đồ vật tương tự như nguyên thần hồn phách, thường thường được gọi là khí linh hay gì đó. Chúng nó hoặc là bị phong ấn, hoặc là bởi vì nguyên nhân đặc thù phải trốn vào đó, chỉ có thể dựa vào bí quyết phát động mới có thể kích phát chúng ra. Nhưng bây giờ những chuyện này đều không quan trọng, chỉ cần hiểu đây là một trong những bí ẩn được thiết kế viên của Tây Du Nhất Ngộng tạo ra, mà theo trò chơi dần dần phát triển, những đạo cụ có công năng tương tự cũng sẽ chậm rãi xuất hiện. Tóm lại, bỏ qua nhiều nghi vấn râu ria, trước mắt quan trọng nhất là có vẻ như Ngưu Ma Vương Nhái cao lớn uy mãnh này lại rất nghe lời của Đại Nhiệt. Có một tiểu đệ như vậy hỗ trợ, hy vọng hoàn thành đại náo thiên cung lập tức lớn hơn nhiều. Đại Nhiệt cưỡi lên quỷ mã, mắt híp lại, suy tư xem cần náo loạn kiểu gì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cục diện thay đổi đột ngột, phe mình đột nhiên tổn hại viên đại tướng Thác Tháp Thiên Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế giận tím mặt, quát to: "Các gái khanh, ai có thể đương trường đánh chết Đại Nhiệt kia chấm sẽ thăng quan ba cấp, bổng lộc gấp đôi." Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, một đám bột thần tiên như ăn phải xuân dược lập tức la hét ầm ĩ, xuất ra binh khí pháp bảo chen chúc xông lên, cũng phóng tới đại nhật đủ loại pháp thuật công kích. Đại nhật trợn tròn mắt, phu ca, đạo đại khách giờ bạc béo đến nhường này, còn có để cho người ta sống hay không? Rất rõ ràng, toàn bộ tiên tộc đều ra tay. Phần thưởng của Ngọc Hoàng Đại Đế hấp dẫn người ấy, thăng quan phát tài ai không muốn a? Nhóm bạo động không cho đại nhật nửa cơ hội né tránh. Một đợt công kích này có thể nói là kinh thiên động địa. Mấy chục vị đại thần hợp lực ra một kích, coi như tồn tại cấp bậc thánh nhân cũng chưa chắc chịu đựng được chứ đừng nói đại nhiệt người phạm một thân máu thịt. Nhưng dưới làn mưa công kích kia, đại nhiệt lại vẫn chưa có chết. Ở thời khắc sống còn, từ trong hành trang của hắn đột nhiên bay ra một con quỷ tóc thai bù xù đỡ lấy hết mọi sát thương. Xin chú ý, thế tử quỷ bạn có được đã phát huy tác dụng, chống toàn bộ sát thương ngoại lực. Đạo cụ này đã hết số lần sử dụng, lập tức biến mất, không cách nào vận dụng lần hai. Thế tử quỷ. Đại Nhật đột nhiên nhớ tới lúc cùng Tiểu Điềm Điềm ở tháp Tiểu Nhạn ngắm trăng, khi đó nàng có đưa cho hắn một cái thế tử quỷ. Vật này vốn là chuẩn bị để đối phó cùng Trấn Nguyên Tử, nhưng sau lại bởi vì hồ ly hy sinh, cuối cùng Đại Nhật hữu kinh vô hiểm hái được quả nhân sâm, thế tử quỷ vẫn chưa có nơi dụng võ. Ai? Chuyện cũ không đáng tiền, nháy mắt đã trôi qua. Hiện tại hồ ly thành lão bà hữu danh vô thực của hắn trong trò chơi, mà bản thân hắn thì đang vô lực mà dãy rủa. Nhưng đáng ăn mừng nhất là thế tử quỷ này lại đúng lúc phát huy tác dụng, cứu đại nhiệt một mạng ở thời khắc quan trọng nhất. Về thế tử quỷ, đó là dựa theo một truyền thuyết, dân gian kể rằng, người bị chết oan chết uổng thì hồn phách sẽ mãi vất vưởng ở nơi người đó chết đi, tới khi bắt được hồn phách của kẻ khác để thay thế mình thì mới được siêu thoát, mà những linh hồn mới bị bắt chịu khổ thay như vậy được gọi là thế tử quỷ. Tây Du Nhất Ngộng dựa theo truyền thuyết này mà thiết kế ra một đạo cụ gọi là thế tử quỷ, có hình dáng một con búp bê gỗ tóc thai bù xù. Thế tử quỷ chỉ cần để ở hành trang sẽ tự phát huy công dụng. Có được vật này, người chơi tương đương với có hai cái mạng, một khi gặp sát thương chí mạng thì thế tử quỷ sẽ xả thân cứu rút, mà chủ nhân của nó sẽ được hệ thống đưa về thành an toàn. Vật thần kỳ như vậy đương nhiên tỷ lệ đánh quái rất ra thấp hơn cả ba đại thần phù, bởi vì hộ thân phù tuy rằng cũng có thể chống một kích chí mệnh, nhưng người chơi lại không thể đúng lúc rời khỏi hiện trường, một khi đợt công kích thứ hai đến thì vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà thổ địa phù tuy rằng có thể về thành bất cứ lúc nào, nhưng nhiều khi việc đột ngột xảy ra người chơi căn bản là chưa kịp dùng đã tử nạn, loại thứ ba là ẩn thân phù, không cùng tác dụng, không nhắc đến. Cho nên nói thế tử quỷ tương đương hộ thân phù cùng thổ địa phù dung hợp, giá trị tự nhiên lớn hơn nhiều, trên thị trường đã có người ra giá trăm vạn đồng để thu mua. Đại Nhật lúc này được thế tử quỷ cứu một mạng, đương nhiên cũng sẽ được hệ thống truyền tống trở về thành Trường An. Mà biết được điều này, Đại Nhật cũng không dự định quay lại thiên cung. Đương nhiên, bị đuổi giết hội đồng một lần còn chưa đủ sao. Lại muốn bị hành hạ lần nữa mới đủ thống khoái. Họa có điên. Về phần nhiệm vụ, công tác gian khổ này cũng chỉ có thể giao cho Ngưu Ma Vương Nhái làm cụ ly. Ở trong nháy mắt trở về thành, Đại Nhật quyết đoán chuyển tới Ngưu Ma Vương Nhái một mệnh lệnh, ở lại thiên cung đập phá. Xin chú ý, nơi này là đập phá, không phải giết người. Đối với thực lực của Ngưu Ma Vương Nhái, dù Đại Nhật là chủ nhân nhưng cũng không hiểu bao nhiêu. Mặc dù trong Lung Linh Bảo Tháp, hắn tận mắt nhìn thấy Ngưu Ma Vương Nhái biến thân lớn đến vô hạn, cuối cùng làm nổ nát cái pháp bảo hậu thiên nhất phẩm đó, nhưng điều này vẫn chưa thể nói lên cái gì. Chỉ có đao thật thương thật đối mặt với những bột siêu cấp kia mới là chứng thực tốt nhất. Ở tình huống không xác định được thực lực Ngưu Ma Vương Nhái, Đại Nhật cũng chỉ dám lệnh cho nó đập phá, tận lực tránh đánh nhau với đám bột thần tiên. Bất kể là Linh Tiêu Đại Điện hay Tuế Hàng Cung, bất kể là Trảm Yêu Đài hay Vườn Bàn Đảo, bất kể là lò luyện đan của Thái Thượng Lao Quân hay phòng vệ sinh của Tây Vương Mâu VV cứ thấy có gì đập được là đập. Phá hư mới là vương đạo. Nhiệm vụ không phải đại náo thiên cung sao. Hàng nghĩa tinh túy đều ở một chữ náo. Chỉ có náo nhiệt tình có thể tính được là hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này đối Ngưu Ma Vương Nhái mà nói không phải là việc khó. Thân nó cao lớn như vậy, vung tay một cái đủ đập tan vô số thứ. Mà vạn nhất náo đến thế vẫn còn chưa đủ, Đại Nhiệt sẵn sàng mang theo Ngưu Ma Vương Nhái đi lên thiên cung lần nữa. Náo lần thứ hai thậm chí lần thứ ba, tới khi náo thành công mới thôi. Lại nói về đoạn thế tử quỷ phát huy tác dụng, ánh sáng trắng lóe lên, nam nhân vật chính của chúng ta đã biến mất dưới ánh mắt của đông đảo thần tiên, bị truyền tống trở về giữa phố phường Trường An phồn hoa. Hắn đột nhiên xuất hiện trên đường khiến một đám người chơi phải hoảng hồn. Đại Nhật đã sớm khoác lại lục nhĩ phi phong, cho rằng Ngưu Ma Vương Nhái phải ở thiên cung thêm một hồi lâu nữa mới có kết quả, thừa dịp chờ đợi dự tính đi uống chén trà. Nhưng hắn mới vừa đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, Ngưu Ma Vương Nhái có thể chết không nhỉ? Nếu chết, liệu nó có thể sống lại không? Năm ó ó năm. Quy 7 chương 17, ngủ hay không? Ngưu Ma Vương nhái có thể chết hay không? Nếu chết, nó có thể sống lại không? Đại Nhật đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này, nhất thời dừng bước, ngơ ngác xuất thần nhìn lên bầu trời. Ngưu Ma Vương nhái là một loài mới ra đời, hệ thống cũng không hề có bất kỳ thuyết minh nào. Loại tình huống này khá phổ biến trong các game online mô phỏng thế giới thực. Dùng lời của nhà phát hành thì việc này để gia tăng cảm giác thần bí cho trò chơi và để người chơi có thể thỏa sức tìm tòi sáng tạo. Có lợi tất có hại, tuy rằng người chơi sẽ rất tò mò với những sự vật mới, cũng sẽ không tiếc tiêu phí thời gian để lần mò thí nghiệm, đồng thời kiếm niềm vui từ thu hoạch, thế nhưng bởi vì hoàn toàn không biết đó là gì đồng dạng sẽ khiến người chơi phải trả giá thật nhiều. Nói ví dụ, một vật phẩm người chơi cho là đồ bỏ không đáng tiền cho nên vứt đi hoặc bán đại hạ giá, cuối cùng được người khác tìm ra công dụng. Giá trị tăng mấy nghìn lần, không phải khiến người ta hối hận đến muốn hộp máu sao. Lại ví dụ như Đại Nhật hiện tại, không hề biết tồn tại trong hồ lô có thực lực cao đến đâu, nhưng bí quá hóa liều, cũng chỉ đành đẩy toàn bộ nhiệm vụ gian khổ cho Ngưu Ma Vương nhái phụ trách. Loại hành vi này đành rằng chủ nhân an nhàn, nhưng nếu Ngưu Ma Vương nhái gặp bất chắc, bị làm thịt, vậy thì mất nhiều hơn được. Ngưu Ma Vương nhái sẽ chết, đây là không thể nghi ngờ. Căn cứ hệ thống thuyết minh, trong Tây Du nhất ngộng, vật bất tử chỉ có huyền thú. Có điều tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng huyễn thú cũng có bị thương, một khi thương tích quá nặng nó cũng sẽ mất đi uy lực, trở thành một phế vật không thể động đậy. Tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể sống lại thì không có bất cứ vấn đề gì. Đại Nhật chỉ lo một điều là không biết nếu Ngưu Ma Vương nhái bị đông đảo bột tiên tộc xử lý thì còn có thể sống lại hay không. Đối với thực lực của bột tiên tộc, Đại Nhật tuyệt không dám nửa điểm hoài nghi. Đừng nói hiện tại Ngưu Ma Vương nhái đối mặt là mấy chục bột, mà chỉ cần là nhị lang thần nó cũng đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến điểm này, Đại Nhật lập tức bắt đầu liên hệ cùng Ngưu Ma Vương, chuẩn bị gọi nó về, còn nhiệm vụ đại náo thiên cung thì chỉ cần núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nhất định sẽ có cơ hội hoàn thành. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, tiếng đinh đinh đã vang lên, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tam giới cửa thứ 2 đại náo thiên cung. Kế tiếp, bạn có thể chủ động gây ra nhiệm vụ tam giới cửa thứ 3 phá Tây Thiên. Hệ thống nhắc nhở làm cho Đại Nhật há hốc mồm. Ngay sau đó tiểu hồ lô cũng lấy tốc độ như sao chổi mà bay trở về bên người hắn. Không thể nào. Dù Ngưu Ma Vương nhái có mạnh thì cũng không nhanh thế chứ. Đại Nhật vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vội vàng mở ra hành trang, lấy cái hồ lô ra mà ngâm đĩa. Một cái hồ lô lai lịch phi phàm. Đạo cụ đặc biệt, bởi vì đã được cải tạo hoàn toàn, do đó mang theo công dụng đặc biệt. Hệ thống đúng lúc sửa lại thuyết minh, thế nhưng Ngưu Ma Vương nhái có vẻ cũng chưa tiến hóa hoàn thiện, không có công năng trò chuyện. Hiện tại mới chỉ có thể bị động nhận mệnh lệnh của Đại Nhật chứ chưa giải đáp được thắc mắc của hắn. Hồ lô như ngọc, sương mù ngập tràn, căn bản không thể thấy rõ bên trong. Cũng không biết này Ngưu Ma Vương nhái là như thế nào đại triển thần uy, đại náo thiên cung, sau đó còn vẫn có thể toàn thân trở ra. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, lòng hiếu kỳ của Đại Nhật đối với hồ lô đã lên gần mát, hắn đang chuẩn bị tìm một quán trà yên tĩnh mà hảo hảo nghiên cứu một phen. Đinh đinh. Quản gia Tây Du Nhất Ngộng thông báo, hiện bạn có khách đến, xin chú ý tiếp đãi. Thiết bị online game có chức năng thông báo tình huống xảy ra ở hiện thực. Đột nhiên có nhắc nhở làm Đại Nhật ngẩn người, một lát mới kịp phục hồi tinh thần. Thế ra là hiện tại có người ngoài tiến vào phòng của hắn cho nên trò chơi mới nhắc nhở như thế, chẳng lẽ là yêu yêu. Ha ha, nghỉ lễ quốc khánh, cô bé này cả ngày không cày phim thì cũng vào Tây Du Nhất Ngộng, nhưng bởi vì cô nàng tiến vào thành ngạo lai, bởi vậy Đại Nhật vẫn chưa gặp trong game. Tuy rằng nàng luôn la hét muốn đến tìm người, nhưng vẫn chưa hề hành động. Mà hai người cũng chưa có thêm hảo hữu trong trò chơi, bởi vậy cũng không cách nào liên lạc. Có người ngoài tiến vào, Đại Nhật nhanh chóng log out ra xem. Hắn thao thiết bị online, vừa ngẩng đầu lên thì đã thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật với khuôn mặt đẹp đến khuynh thành kia. Tiểu Long Nữ! Sao lại là cậu? Đại Nhật kinh hô, đồng nhiên nhớ ra nàng cũng có được chìa khóa phòng. Thấy tớ rất lạ sao? Long Hải Thanh liếc hắn một cái. Sau đó đi về phía cái giường, không chút khách khí cầm cái quần lót màu hồng mà Đại Nhật mới thay ra sáng nay chưa kịp giặt nhét xuống gầm giường, rồi để nguyên quần áo nằm lên nệm. Đại Nhật vội vàng cứu quần lót ra, la lên. Đại tiểu thư của tôi, cậu có thể thục nữ một chút được không? Cứ đột ngột đến rồi lại không khách khí trèo lên giường có ngày dọa tớ chạy mất dép mất. Long Hải Thanh khe khe nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói. Dọa chạy là tốt, nói thật, cùng phòng với một sắc lang tớ có chút lo đấy. Nghe vậy Đại Nhật lập tức ưỡn ngực, sau đó cô ý dùng ánh mắt mê đắm đảo qua gò đồng đảo cao ngất của tiểu long nữ, nuốt nước miếng đánh ngực một tiếng rõ to. Nếu biết ca là sát lang, sao còn dám đưa đến tận cửa? Không sợ ca ăn tươi hả? Long Hải Thanh cười khúc khích. Ai ăn ai còn chưa biết đâu, cậu có thể là sắc lang thì tớ cũng có thể là khắc tinh của sắc lang. Nàng phản đẹp một cú quá tuyệt. Căn cứ đại nhiệt biết, không thiếu sắc lang thèm nhỏ dãi nhan sắc của Long Hải Thành, không nhịn được muốn chiếm tiện nghi của nàng nên đã dùng một ít thủ đoạn, nhưng bọn hắn đều có chung một kết quả. Rất thảm. Đại nhiệt tạm thời chưa định mang thân thử nghiệm xem thảm đến cỡ nào, nhưng muốn chết chính là Long Hải Thanh nằm ở trên giường lại không thèm đắp chăn, cứ thế lộ ra những đường cong đầy dụ hoặc. Bất kể xem thế nào, cũng giống như nàng đang cố ý bày ra cái tư thế này để câu dẫn đại nhiệt. Đại nhiệt nuốt khan vài ngụm nước miếng, vội vàng đổi vị trí ánh mắt, rất sợ chính mình tiếp tục nhìn soi mói sẽ không nhịn được mà nhào lên, sau đó thì phạm tội. Tiểu Long Nữ, cậu lại định ngủ ở đây sao? Đại nhiệt cảm thấy không khí trầm mặc hiện tại rất dễ nảy sinh những vấn đề đen tối, vì thế vội lên tiếng. Ừ. Không biết tại sao, mỗi khi tớ cảm thấy phiền não thì đều muốn tới đây ngủ một giấc. Đại nhiệt nói. Tiểu Long Nữ, có thể được cậu xem trọng là vinh hạnh và may mắn lớn nhất cho cái giường của tớ. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Tuy rằng cậu rất thích cái giường này, nhưng nó thì lại thích tớ cùng với một cô gái ngủ ở trên hơn. Long Hải Thanh liếc xéo hắn. Hử, ý cậu là... Đại nhiệt nghĩ, cảm thấy cứ nói toạc ra là tốt nhất. Ý của tớ là tuy rằng người có thể lựa chọn giường, nhưng giường cũng có quyền lợi lựa chọn người. Cậu thường cách một đoạn thời gian lại chạy tới nơi này ngủ, hành vi này là không đúng. Mặc dù nói giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch, nhưng miệng đời rất đáng sợ. Tớ là đàn ông tự nhiên không sao, nhưng cậu là phụ nữ. Phụ nữ thì làm sao? Lẽ nào phụ nữ cứ bị người chê trách là phải nhảy lầu tự sát sao? Long Hải Thanh không phục, phản bác. Tớ không có ý này. Đại nhiệt lấp bắp, cảm thấy không biết mở mồm thế nào cho phải. Không bối rối được sao? Một mỹ nữ cấp thiên tiên muốn nằm trên giường của bạn, nhưng bạn lại đuổi người ta đi. Nếu chuyện này bị người biết thì 100% sẽ bị mắng thành bệnh thần kinh, bất lực. Có điều nếu không nói rõ ràng thì phải làm gì đây? Tới cùng là cậu có ý gì? Long Hải Thanh gắt gao nhìn hắn. Đại nhiệt lau mồ hôi, nói. Ý tớ là, hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cậu chung quy phải tìm bạn trai, mà tớ... Tớ đương nhiên cũng phải tìm bạn gái. Hiểu rồi. Long Hải Thanh cắt lời hắn. Ý cậu là tớ ngủ ở đây gây trở ngại việc cậu tìm bạn gái. Đại nhiệt vội vàng xua tay. Không, không phải như cậu nghĩ. Tớ muốn nói là nếu cậu ngủ trên giường của tớ thì tớ ngủ đâu. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, rất biết điều lờ đi câu lỗi mồm vừa xong. Cậu có thể ngủ bên cạnh tớ. Lần đầu tiên tớ tới đây đã nói rồi mà. Long Hải Thanh chớp chớp con mắt, bộ dạng rất vô tội. Ngủ bên cạnh cậu. Đại nhiệt thất thanh kêu lên, trong lòng khẽ động, liếc khoảng trống cạnh nàng, ngủ hay là không ngủ đây? Năm ó ó năm. Quy 7 chương 18, chiến tranh trên giường. Ngủ hay là không ngủ? Đại nhiệt nhìn chằm chằm lên khoảng trống trên chiếc giường, mắt đảo loạn, cân nhắc xem nếu mình nhào đi lên thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Một cái tát vang dội, một cước đá xuống giường, hay là cắt? Đại nhiệt cẩn thận tính toán lợi hại trong đó, xem rằng liệu có nên buông tay đánh cuộc. Long Hải Thanh hoài nghi nhìn hắn. Kỳ quái nói. Bảo cậu lên giường chứ có bảo ra chiến trường đâu mà khẩn trương như vậy. Lại còn chạy cả mồ hôi nữa. Đại nhiệt miệng đắng lưỡi khô. Đối với mỗi một đôi nam nữ thì chiến trường kịch liệt nhất chính là ở trên giường. Nghe hắn nói, Long Hải Thanh hừ một tiếng. Lên hay không tùy cậu. Nghe giọng điệu khinh thường của nàng, đại nhiệt bị một luồng máu nóng xông lên não, sải bước vọt tới, lấy tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống dưới, rất có hương vị đàn ông mạnh mẽ hỏi. Thật sự là tùy tớ. Hắn đứng rất gần, Long Hải Thanh có chút không thích đứng nghiêng thân sang một bên, liếc hắn nhưng không nói lời nào. Không nói chính là thừa nhận, vậy ca còn sợ cái gì? Nghĩ vậy, đại nhiệt lập tức thống khoái mà nhảy lên giường, tốc độ cực nhanh nằm xuống, mặt đối mặt với Long Hải Thanh. Lúc này hai người chỉ còn cách nhau mấy chục cm, cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương. Mặt từng hồng. Khuôn mặt tuyệt sắc của Long Hải Thanh rõ ràng có phản ứng ngượng ngùng. Đại nhiệt cảm thấy rất kích thích, bước đầu tiên là quan trọng nhất. Có một sẽ có hai, vì thế được tiện nghi còn ra vẻ nói. Kỳ thật bây giờ không phải là lúc ngủ, tớ cũng chưa buồn ngủ, nhưng vì cậu muốn nên tớ đành nể tình chiều ý đấy nhé. Long Hải Thanh mất tự nhiên lần thứ hai xoay người, nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, sang giọng. Lên thì lên, nói nhảm ít thôi. Đại nhiệt lấy hai tay gối đầu, nhắm mắt lại, thực thoải mái mà cảm thán nói. Chẳng trách thằng nào cũng thích lấy vợ, hóa ra nam nữ ngủ chung trên giường lại có hương vị như vậy. Hương vị gì? Long Hải Thanh tò mò hỏi. Đại nhiệt cười nói. Là mùi của con gái. Hắn nói đến đây, không khỏi khoa trương hít một hơi thật sâu, như là muốn hấp thu lấy toàn bộ mùi vị trong căn phòng vào bụng. Mùi thơm này, tự nhiên là đến từ Long Đại Mỹ Nhân bên cạnh. Long Đại Mỹ Nhân khẽ nhăn hàng mi thon dài, thân thể không khỏi xê xích ra xa thêm một đoạn. Hừ, làm như chưa từng ngủ chung với nữ nhân.
Hắc hắc, cậu nói đúng rồi, tớ chính là một nam nhân thuần khiết.
Đại Nhật vừa nói vừa thừa thắng xông lên, tự dẫn người tới gần thêm vài phần. Điểm mờ ám này há có thể giấu được Long Hải Thanh, nàng hận đến nghiến răng, hóa ra nam nhân thuần khiết đều là đức hạnh như vậy. Nàng tiếp tục dịch người ra tận mép giường, nói. Kỳ thật phải nói cậu là bị bức phải thuần khiết, hồi đại học, tớ chưa bao giờ nghe nói có cô gái nào hứng thú với cậu cả. Bị vạch trần nỗi đau, Đại Nhật thực ấm ức nói.
Không có biện pháp a,
tớ là người nhát gan, vừa cùng con gái nói mấy câu đã mặt đỏ, chân run.
Vừa mới dứt lời, nam nhân vật chính nhát gái đã lại tiếp tục tiến sát thêm, khó khăn lắm hai người mới còn bảo trì được chút khoảng cách.
Tiếp tục dịch thì rơi xuống đất rồi. Long Hải Thanh tiếp cận gối ôm thịt bên cạnh, trong lòng có chút loạn, cũng có chút hối hận lúc trước đã thách thức Đại Nhật lên giường. Vốn tưởng rằng hắn sẽ như dĩ vãng bị chính mình dọa chạy, ai ngờ hắn làm thật, dứt khoát bỏ lên nằm cạnh mình. Chiến tranh trên giường của đôi nam nữ chính thức bắt đầu từ giờ phút này. Không hề nghi ngờ, chiếm cứ chủ động trước mắt là nam nhân vật chính của chúng ta. Đối mặt Đại Nhật từng bước bước sang tới, Long Hải Thanh chỉ muốn rời giường. Thế nhưng nàng nghĩ lại, nếu quả thật làm thế, vậy sau này đừng mong trước mặt Đại Nhật đoạt lại quyền chủ động. Nghĩ vậy, nàng lập tức ổn định địa thế, thản nhiên nói.
Chẳng thể trách cậu mãi vẫn không có bạn gái.
Nói thật nhé, thật ra cậu cũng không tệ, hiền lành, cũng khá đẹp trai, chỉ là hơi gầy một chút, so ra kém với trào lưu thích người có da có thịt hiện tại.
Hở,
cô nàng lại còn khen mình, có cổ quái.
Đại Nhật lập tức cảnh giác lên, nói.
Còn không phải sao. Nhưng đáng tiếc là bất kể ra sao thì trào lưu cũng là chúa tể. Những người mập mạp có da có thịt thoạt nhìn rất phúc hậu, cả người một bộ vô hại thiện lương, đương nhiên dễ dàng có được sự yêu thích của phái yếu.
Long Hải Thanh nói.
Không nghĩ cậu còn chút tự biết mình đấy, nhưng nếu đã biết khuyết điểm của mình thì sao không cố tăng cân.
Đại Nhật ho khan.
Tớ đi khám qua bác sĩ rồi, họ nói tớ là âm dương không điều hòa, đề nghị tớ tìm một cô bạn gái thì sẽ nhanh chóng béo lên.
Ồ,
vậy sao cậu không nghe lời bác sĩ mà tìm bạn gái đi?
He he, hay là tớ làm bạn gái cậu nhé?
Nghe đến đây, Đại Nhật bật ra khỏi giường, mắt nhìn chằm chằm Long Hải Thanh.
Long Đại Mỹ Nhân tung một đòn sát thủ, lập tức đảo ngược cuộc chiến.
Nàng có chút đắc ý xoay thân chiếm nguyên cả cái giường, thành công thu phục lãnh địa. Nhưng Đại Nhật đã sớm chẳng quan tâm vấn đề nhỏ này, hắn giống như choáng váng mà nhìn chăm chú lên mặt Long Hải Thanh, cố gắng tìm được đáp án.
Long Hải Thanh bị hắn nhìn chân chối cũng có chút ngượng ngùng, mai má ửng hồng, đống nhiên nghĩ đến chính mình rất liều lĩnh, lô mãng, vạn nhất Đại Nhật tin là thật, vậy còn không phải xấu hổ chết.
Đại Nhật đống nhiên nở nụ cười, nói.
Tiểu Long Nữ, cậu nghĩ tớ nô sao?
Ừ, lần trước còn làm trò trước mặt bạn học. Nói muốn gả cho ca, kết quả thì sao?
Đến cả cái nắm tay ca còn chưa được.
Nghe vậy Long Hải Thanh yên lòng, rồi lại không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ quái, tựa hồ có chút thất vọng, có chút mất mát, nhưng nàng vẫn nói cứng.
Không tin thì thôi.
Đại Nhật một lần nữa nằm xuống, bất quá lần này không có xâm phạm lãnh địa.
Hoàn toàn tương phản, hắn còn chủ động nằm sát mép giường, tận lực cách xa Tiểu Long Nữ, sau đó cười cười nói.
Tiểu Long Nữ, cậu biết không?
Lúc còn đi học, con trai cả lớp đều yêu thầm cậu đó.
Thật sao?
Long Hải Thanh nhướng mày, mặt không che giấu được chút đắc ý nhẹ.
Vậy con cậu?
Đại Nhật cười nói.
Tớ?
Tớ không trong số đó.
Tớ là người luôn sống có nguyên tắc, vật gì không hy vọng đạt được tớ tuyệt đối sẽ không mơ ngộng.
Long Hải Thanh chớp chớp con mắt.
Cậu thật biết điều. Cho nên mới nói, tự biết mình là trí giả, mình vui sống, đơn đơn giản giản hít thở qua ngày tất sẽ thấy niềm vui. Nếu phải gào khóc van xin mới có được một cô bạn gái thì tớ tình nguyện tiếp tục làm một kẻ gầy gò.
Long Hải Thanh bật cười.
Nhìn cậu nói tội nghiệp thế, có khó khăn như vậy sao?
Mà cách vách không phải có một cô gái thanh mai trúc mã rất thích cậu sao?
Yêu yêu ấy hả?
Đại Nhật có chút tự đắc xoa xoa cằm.
Em ấy đúng là một cô gái tốt, rất có tương lai, mà quan hệ của bọn tớ cũng đang phát triển từng ngày.
Hắn vừa dứt lời, tiếng ken két vang lên, bên ngoài có người mở cửa vào phòng hắn. Người thứ ba có được chìa khóa căn phòng này chỉ có yêu yêu.
Cái ảm, nhắc Tào Tháo liền đến.
Một đôi nam nữ trên giường bị sợ hãi kinh động, đống nhiên nghĩ đến nếu bị yêu yêu nhìn thấy hai người đang ngủ chung giường nhất định sẽ sinh ra vô số tưởng tượng.
Vì thế, Đại Nhật cùng Long Hải Thanh cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên, sau đó rất an ý mà cùng tiến hành một lần họp hội ý bằng thân thể.
Kịch liệt va chạm, hai người cùng trượt chân, cùng nhau ngã xuống giường, tạo nên tư thế rất tiêu chuẩn nam trên nữ dưới.
Thậm chí trong lúc hỗn loạn, một đôi móng vuốt của Đại Nhật còn rất không khách khí đặt trên bộ ngực nhô cao của Long Hải Thanh.
Thượng đế có thể làm chứng,
một cái bóp tiếp đó tuyệt đối là Đại Nhật cố ý.
Câu.
Long Hải Thanh bối rối, cuống quýt gạt tay hắn ra. Mất đi hai tay chống đỡ, Đại Nhật đặt cả thân lên người Long Hải Thanh, nụ hôn thứ hai sau lần hiến cho quả chuối rốt cuộc tìm được hai mảnh đồng loại. Thực hạnh phúc, lần này chúng nó thuận lợi kết hợp. Lúc này đây, Thượng Đế đồng dạng có thể làm chứng, Đại Nhật tuyệt đối là vô ý. Một đôi nam nữ trên giường hôn say đắm, vừa lúc bị Yêu Yêu đẩy cửa vào nhìn rõ mồn một, mắt nàng trợn tròn, miệng há hốc.
Anh!
Các người làm gì thế này gì? Đại Nhật bồi rối đứng lên, miễn cưỡng cười.
Anh đang làm công tác nghiên cứu.
Câu trả lời này, đừng nói Yêu Yêu, ngay cả Long Hải Thanh còn nằm ở trên giường cũng muốn hụt máu.
Yêu Yêu sắc mặt xanh mét, chỉ vào Long Hải Thanh.
Chị ấy làm gì ở đây?
Giọng điệu rõ ràng đã sắc khóc.
Đại Nhật vẫn không đổi sắc mặt.
Cô ấy đang bị anh nghiên cứu.
Anh vậy anh cứ tiếp tục nghiên cứu đi.
Dầm, Yêu Yêu đóng sập cửa lao ra ngoài, giống như đã khóc thành tiếng.
Năm ó hò năm.
Quy 7 chương 19, nhàm chán.
Đuổi qua tận mấy con phố vẫn không bắt kịp Yêu Yêu, Đại Nhật quyết định dừng bước, kỳ thật kết quả như vậy ngược lại tốt nhất, trong lúc này hắn vẫn chưa biết phải nói gì với cô bé.
Nếu như nói,
Yêu Yêu, sự tình không phải như em nghĩ đâu.
Như vậy, cốt truyện kế tiếp khắc lại thành lê thê như phim tình cảm Đài Loan.
Còn nếu như nói,
Yêu Yêu, không nên tức giận, mọi người cùng nhau nằm ngủ, cùng nhau làm công tác nghiên cứu không phải càng tốt sao.
Như vậy, đây là tiểu thuyết y.
Đối với hai lựa chọn trên, Đại Nhật thiên về sau hơn một chút.
Nhưng ngay lúc này mà nói ra câu ấy, chỉ sợ Thanh Mai Trúc Mã biến thành Ô Mai Hắc Mã mất.
Nếu đã chưa thể làm gì, không bằng đợi tất cả cùng tỉnh táo rồi ngồi lại nói chuyện cũng không muộn.
Trở lại phòng, không cần phải nói, đối tượng nghiên cứu của Đại Nhật cũng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đại Nhật tặc lưỡi liên tiếp, sau đó thực đáng khinh lẻ lưỡi liếm môi một vòng, tựa hồ muốn cảm nhận lại cảm giác ban nãy, môi của Long Đại Mỹ Nhân thật là ướt át, hôn lên như chạm vào một khối thạch ngọt lì vậy, thật hy vọng được nếm thêm lần nữa.
Kế tiếp, Đại Nhật bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên 3 ngày không đánh răng để giữ lại hương vị này không nhỉ?
Sau đó hắn giơ bàn tay lên, mê đắm mà nhìn từng ngón, hồi tưởng lại vật ban nãy mình vừa nắm trên ngực Long Hải Thanh.
Không sợ thừa nhận, hắn chính là cố ý càng đáng khinh là sau khi đè tay xuống, hắn còn cố tình gập ngón tay lại, hoàn thành xong động tác bóp.
Một chảo này thật sự vô cùng mềm mại, vô cùng thoải mái.
Một loại cảm giác tâm nguyện được đền bù nhất thời che kín trái tim hắn, khiến hắn đắc ý hét lớn trong lòng.
Hố hố, rốt cuộc bị ca sơ rồi.
Để xem sau này còn dám tùy tiện lên giường ca nữa không.
Đắc ý là rất nhiều, nhưng Đại Nhật cũng cảm thấy một chút bất an.
Có hai loại bất an.
Thứ nhất, cảm thấy thật có lỗi với Yêu Yêu, để nàng bắt gian tại trận, trong lòng nàng nhất định không dễ chịu.
Thứ hai, Long Hải Thanh sẽ có phản ứng gì?
Giả vờ không có gì xảy ra.
Nổi giận.
Thích thú.
Đại Nhật đột nhiên rất muốn nhìn thấy Long Hải Thanh, đã thành như vậy, hắn cảm thấy nên làm rõ quan hệ của hai người, không thể cứ nửa đục nửa trong thế này mãi được.
Vì thế hắn cũng không có tâm trạng chơi game mà một lần nữa ra khỏi nhà, chạy tới sân trường.
Sân trường rộng lớn, phong cảnh cũng rất tuyệt vời, nhưng tuyệt vời nhất là những nữ sinh thanh xuân lui tới, các nàng hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc ngồi im lặng đọc sách trên những chiếc ghế đá khắp sân.
Chỉ tiếc là phần lớn trong đó đều đã có hộ hoa sứ giả ở bên cạnh.
Đại Nhật dừng bước, có chút mờ mịt nhìn quanh, Long Hải Thanh ở nơi nào.
Không biết phòng ký túc xá, cũng không biết số điện thoại của nàng. Giờ muốn tìm nàng giữa sân trường thế này không khác nào biển rộng tìm kim, hy vọng thật mong manh.
Đại Nhật khẽ thở dài, cảm thấy mình thật thất bại.
Hắn cũng lười đi vừa thử vận may, chọn một chiếc ghế đá mà ngồi xuống nghỉ chân.
Điện thoại đột nhiên reo, vừa nhìn, không ngờ là Yêu Yêu.
Yêu Yêu, em đang ở đâu?
Tìm không thấy Long Hải Thành, Yêu Yêu lại tự gọi điện thoại tới.
Có vẻ như có hy vọng giải hòa rồi.
Yêu Yêu im lặng một lát mới nói.
Tiểu ca, em đang ở trước cửa đồ thư quán. Nếu anh có rảnh thì tới đây một lát đi.
Được, anh qua ngay đây.
Đại Nhật lập tức đứng dậy, vội vàng chạy tới đồ thư quán.
Hắn vừa đi, vừa nghĩ lát nữa sẽ xảy ra tình huống gì, mình nên nói cái gì.
Đồ thư quán, tên thư viện trường này.
Thôi, mặc kệ đi.
Dù thế nào thì lát nữa cũng phải giải thích rõ ràng.
Cứ lề mà lề mề cũng không phải là biện pháp, mình phải sớm làm rõ những quan hệ nam nữ phức tạp này, sau đó trốn vào trò chơi mấy ngày cho tĩnh tâm vậy.
Đại Nhật thầm hạ quyết tâm, có điều khi hắn đi tới trước cửa đồ thư quán thì chấn động rồi, trong chòi nghỉ chân bên cạnh đó có hai cô gái, một là Yêu Yêu, còn người kia không ngờ là Long Hải Thanh.
Không thể tin nổi là các nàng lại đang ngồi cùng nhau, hơn nữa từ vẻ mặt thì dường như rất hòa hợp, không hề giống có mâu thuẫn.
Lẽ nào sự việc đã xảy ra thêm vài phản ứng hóa học gì mà mình không biết?
Đại Nhật hồ nghi không thôi, đi vào trong chòi, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy hắn, Long Hải Thanh không khỏi nhớ tới nụ hôn ban nãy, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn không quên đón tiếp Đại Nhiệt bằng cái bĩu môi ra chiều xem thường để thể hiện tức giận. Đại Nhiệt thầm buồn cười, thừa dịp yêu yêu vẫn đang cúi đầu mà tranh thủ đáp lại Long Đại Mỹ Nhân bằng cách chu mỏ làm một động tác hôn gió không tiếng động. Long Hải Thanh thiếu chút nữa muốn rít lên, hận đến nghiến răng, tên chết tiệt này bình thường có vẻ như ngoan hiền lắm, ai ngờ được tiện nghi một cái biến thành to gan lớn mật, lại dám trêu chọc mình. Đại Nhiệt bước đến, nhưng hai nàng lại bảo trì im lặng, tình cảnh nhất thời lâm vào buồn thẻ. Khu khu. Đại Nhiệt cảm thấy tình huống này thân là nam nhân phải bắt đầu trước, chủ động lên tiếng. Hai người ở đây làm gì vậy? Long Hải Thanh tức giận thuận miệng trả lời. Chờ cậu thôi. Chờ tớ. Đại Nhiệt chỉ vào chóp mũi của mình, không dám tin đặt câu hỏi. Chờ tớ làm gì? Chờ cậu chịu đòn nhận tội. Long Hải Thanh nói thẳng. À, hiểu rồi. Đại Nhiệt nhanh chóng hiểu ý, liền thực nghiêm chỉnh đứng trước mặt yêu yêu, chuẩn bị giải thích vài câu. Yêu yêu ngẩng đầu lên, hai mắt nàng có chút sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Nàng bỗng lên tiếng. Tiểu ca, em gọi anh tới không phải để xin lỗi em mà là để xin lỗi chị Hải Thanh. Cái gì? Đại Nhiệt cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Yêu yêu cắn môi nói. Tiểu ca, anh làm ra chuyện ấy với chị Hải Thanh mà không định xin lỗi sao? Chuyện ấy? Hai từ này thật là dễ hiểu nhầm. Đại Nhiệt gãi đầu, vội giải thích. Yêu yêu, sự tình không phải như em thấy đâu. Em biết. Yêu yêu cắt lời hắn. Chị Hải Thanh xinh đẹp như vậy, không có nam nhân nào không nổi tà tâm, em có thể lý giải. Trời đất thánh thần ơi, đây là chuyện gì, sao con muốn hồ đồ rồi? Đại Nhiệt nhăn mày, thực tốn sức ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của yêu yêu. Yêu yêu tiếp tục nói. Nhưng mà tiểu ca à, mọi người đều là người trưởng thành rồi, phải lý trí một chút chứ, mọi chuyện không thể miễn cưỡng. Lần này anh manh động, may là chị Hải Thanh cũng không có trách anh, chỉ cần anh nói lời xin lỗi là tốt rồi. Chờ đã. Đại Nhiệt quát lớn. Yêu yêu, ý em là anh bá vương ngạnh thượng cùng, cưỡng hôn cô ta. Hắn chỉ Long Hải Thanh bên cạnh. Yêu yêu nói. Không phải sao. Chị Hải Thanh đã kể hết với em rồi. Thì ra là thế. Cả rốt cuộc hiểu rõ. Đại Nhiệt liếc nhìn Long Hải Thanh, thấy nàng cố ý nghiêng đầu, giả vờ không chút để ý nhưng khỏe miệng lại trộm nở một nụ cười đắc ý. Đồ yêu tinh. Lại bêu diếu ca thành một gã sắc đảm che trời. Lần này đến phiên Đại Nhiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá việc đã đến nước này, giải thích thêm chỉ làm chuyện càng hỏng bét, vậy thì nhận đi, mà tính kỹ lại thì mình cũng không oan, chính là mấy động tác có độ khó cao kia. Vì thế hắn xấu hổ cười cười, đầu óc thì liên tục xoay chuyển, muốn nghĩ ra lời nào đó để cứu vãn lại bộ mặt. Bên kia Long Hải Thanh bắt đầu thúc giục. Xin lỗi mau đi. Tớ còn có việc nữa. Đại Nhiệt chợt nghĩ ra một cách hay ho, vì thế nghiêm túc nói. Cậu yên tâm. Tớ nhất định sẽ xin lỗi, hơn nữa xin lỗi chân thành nhất. Yêu yêu kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn lại muốn dở trò gì. Mà Long Hải Thanh thì khoanh tay trước ngực, dương dương tự đắc mà chuẩn bị lắng nghe lời xin lỗi từ hắn. Đại Nhiệt làm mặt ủ rũ, một bộ đau đớn hối hận đến cùng cực mà kiểm điểm. Tôi thừa nhận, bởi vì không có thời gian chuẩn bị cho nên một cái hôn với Long Hải Thanh tiểu thư không được trọn vẹn, cũng không đủ lâu. Cậu. Long Hải Thanh không thể tưởng được hắn dám nói ra lời xin lỗi như thế, vừa sợ vừa giận, làm sao còn dám nghe thêm, dậm chân tức tối chạy trốn. Đại Nhiệt thực vô tội hỏi. Sao cô ấy lại chạy nhỉ? Yêu yêu tức giận mắng. Tiểu ca, đó là cách xin lỗi của anh sao? Đại Nhiệt cười ha ha. Anh chính là một sắc lang mà, phương thức xin lỗi của sắc lang chính là như vậy. Nhàm chán. Yêu yêu bỏ xuống một câu, cũng chạy. Đại Nhiệt thì thào tự nói. Đúng là rất nhàm chán. Nhưng còn cách nào đây? Ai, thôi quên đi, vẫn là về nhà chơi game cho sướng. Năm ó ó năm. Quy 7 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, vòng chung kết đã tới. Đại Nhiệt đi tới cửa Hoàng Cung thành Trường An, chỉ thấy nở tờ cờ công tảo quan phụ trách chiêu mộ tuyển thủ cho giải đấu anh hùng tranh bá đang bị vây chật như nêm cối. Hàng trăm người chơi đều liều mạng chen chúc tới gần hắn để báo danh. Ở vòng đấu loại, tình hình thi đấu giữa các tuyển thủ là không được công khai, nói cách khác là không tồn tại người xem. Sau khi xác định cặp tuyển thủ giao đấu thì các cặp sẽ bị truyền tống vào những lôi đài riêng biệt, phân thắng bại xong lại truyền tống ra. Đại Nhiệt không phải người thích xem náo nhiệt, hắn tới nơi này chẳng qua là để cổ vũ cho Yến Cuồng Đồ. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, khó tìm được Yến Cuồng Đồ ở đâu. Đại Nhiệt thử PM lại được hệ thống lại nhắc nhở hắn đang ở trong trận đấu, toàn bộ kênh trò chuyện đều bị đóng kín. Bất đắc dĩ, Đại Nhiệt đành phải đứng đợi bên ngoài hoàng cung, tiện thể nhắm mắt tự tu. Ơ? Sao anh lại ở chỗ này? Hồ Ly mặt vẫn mang mặt nạ đứng lẫn trong đám người, chợt thấy một bóng người toàn thân tối đen, lập tức nhận ra là Đại Nhật. Thật sự không thể nào khéo hơn, lại ở chỗ này cũng gặp được lão bà. Đại Nhật cười hắc hắc, cợt nhả nói: "Tôi tới đây để cổ vũ trợ uy cho cô." Hồ Ly gắt: "Anh còn không biết tôi định tham gia đấu lúc nào, chém gió cái gì chứ?" Tôi bấm đốt ngón tay tính ra trước. Thấy chưa, tính quá là chuẩn luôn. Đại Nhật tự thổi phồng mình lên tận trời, không hề có nửa điểm ngượng ngùng. Hồ Ly làm tư thế muốn nôn. Tôi phát giác anh càng ngày càng nhàm chán, không thể đổi trò gì mới sao. Đại Nhật tặc lưỡi. Đúng là rất nhàm chán mà, ca không cần thi đấu, cũng không biết làm gì cho vui. Hồ Ly kỳ quái nói. Không phải anh nói là đi làm nhiệm vụ tam giới sao? Sao giờ còn ở đây? Đại Nhật cười nói. Ngại quá, tôi làm xong rồi. Cái gì? Hồ Ly giật mình. Mới nửa ngày đã xong rồi sao? Đại Nhật đắc ý nói. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhanh như vậy được? Hắc. Đại Nhật bĩu môi nói. Game này cũng không phải tôi mở, hắc kiểu gì vậy? Cô mang tiếng là cao thủ mà một chút thưởng thức cũng không có. Hồ Ly trợn tròn mắt, khiếp sợ mãi không hồi phục lại. Theo lẽ thường, cửa thứ hai sẽ khó gấp 10 lần cửa thứ nhất, cũng tức là nếu nhiệm vụ tam giới cửa thứ nhất cần mất một ngày mới hoàn thành, thì cửa thứ hai sẽ cần đến 10 ngày. Đương nhiên số liệu này cũng chỉ là đại khái, nhưng không thể phủ nhận rằng độ khó ở cửa thứ hai tuyệt đối không phải cửa thứ nhất có thể so sánh. Như vậy, trong thời gian ngắn ngủi thế kia, Đại Nhật là làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ? Hồ Ly nhìn chằm chằm Đại Nhật, phát hiện cái gã lưu manh biến thái này ngày càng thần bí, lại còn phi thường khả nghi. Nàng thậm chí nhận định, Đại Nhật đã làm cái gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên mới có thể tạo thành đủ loại chuyện không đoán nổi như thế. Nàng nhìn chăm chú làm cho Đại Nhật cũng có chút ngượng ngùng, lập tức nói sang chuyện khác. Hồ Ly à, giờ thành tích của cô thế nào? Có hy vọng tiến vòng chung kết không? Nói thừa. Hồ Ly trả lời rất kiên quyết. Đại Nhật cười nói. Đời nhiều chuyện ngoài ý lắm, trò chơi cũng vậy, chủ quan một cái là ngã ngựa ngay, cho nên cô cũng cẩn thận một chút nhé. Đừng có đánh trống lảng sang tôi, anh thành thật khai báo chuyện của mình đi. Rốt cuộc là anh làm thế nào? Hồ Ly gằn giọng, giống như một nữ cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân. Loại ngữ điệu này làm cho Đại Nhật cảm thấy không thoải mái, bộ dạng uể oải nói. Không biết. Hồ Ly thiếu chút nữa muốn nhảy lên bóp cổ hắn, tự mình hoàn thành nhiệm vụ lại nói không rõ làm cách nào, lừa trẻ lên ba sao. Ừ, không muốn cho tôi biết bí quyết hoàn thành nhiệm vụ thì cứ nói thẳng, không cần nói cái lý do sứt sẹo này đâu. Hồ Ly khinh thường nói, cho rằng Đại Nhật nhất định là tìm được phương pháp có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ cho nên không muốn chia sẻ. Dù sao, những thứ này đều thuộc về kinh nghiệm chơi game, tới một mức độ nào đó sẽ có giá trị buôn bán nhất định. Đại Nhật cười khổ nói, tôi không biết thật mà, bởi vì lúc nhiệm vụ được hoàn thành tôi không ở đấy. Càng nói càng thái quá, hoàn thành nhiệm vụ mà người nhận lại không ở hiện trường, quá vô căn cứ. Hồ Ly cảm thấy người trước mắt đáng giận tới cực điểm, nổi giận đùng đùng vung tay áo, nói, thôi khỏi. Tạm biệt. Nàng xoay người biến mất trong đám đông. Này! Tôi nói đều là sự thật mà. Đại Nhật cảm giác mình còn oan hơn cả Thị Kính. Vì sao mỗi lần ca nói thật thì không ai tin cả? Hắn sờ sờ cằm, suy ngẫm vấn đề cổ quái này, nhưng cả nửa ngày vẫn không có đáp án. Hắn lại nghĩ tới lúc trước bị Long Hải Thanh nói thành sát lang, mà Yêu Yêu lại có thể tin 100%. Ca đây nhã nhặn tử tế, chỗ nào giống sát lang chứ? Nhưng mà rất nhiều chuyện đều là như thế này, càng giải thích thì việc càng đen. Tục ngữ nói, nhảy vào hoàng hà, càng kỳ càng bẩn, đại khái chính là ý này. Đại Nhật thở dài, phát giác sự tình càng ngày càng u ám. Trong hiện thực cùng Yêu Yêu, Long Hải Thanh loạn thành mặt sám cho, trong trò chơi cũng không có thu hoạch gì, cảm giác đạt tới bình cảm, thật là khó chịu. Hiền đệ! Anh đâu xong rồi, chú đang ở đâu? Tiếng của Yến Cuồng Đồ vang lên. Đại Nhật từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại. Em đang trốn ngoài hoàng cung. Chỉ lát sau, Yến Cuồng Đồ mặt mày hớn hở chạy ra, đầu mang xích kim khôi, thân mặc lưu ly giáp, mặt mày uy mãnh, toàn thân lấp loe kim quang, quả thật rất oai phong. Đợi lâu không, vừa xong gặp phải kình địch cho nên tốn thời gian một chút. Yến Cuồng Đồ ấy này nói. Đại Nhật cười nói. Không có việc gì, dù sao em cũng rảnh mà, tranh thủ tự tu còn tốt lắm. Yến Cuồng Đồ hỏi. Nhiệm vụ của chú xong rồi sao? Xong rồi. Đại Nhật thản nhiên đáp. Giọng điệu không có chút nào đắc ý. Yến Cuồng Đồ hả một tiếng, cũng kinh ngạc như Hồ Ly, nhưng không hỏi thêm nửa câu, đây chính là ưu điểm của hắn, tuyệt đối sẽ không ép hỏi bằng hữu. Còn ba ngày nữa mới đến vòng chung kết, thời gian này chú định làm gì? Đại Nhật nheo mắt lại, nhìn chân trời phía xa, nói. Chắc là tự tu thôi anh, chuẩn bị kỹ một chút. còn cửa nhiệm vụ tam giới cuối cùng thì hệ thống nói là có thể chủ động đi gây ra, em tạm thời chưa có hứng này.
Ha ha, chú đã hoàn thành hai cửa, vượt qua tất cả mọi người rồi. Hiện tại chỉ còn có 3 ngày tới lượt chú đấu, đúng là nên làm tốt chuẩn bị.
Đại Nhật nhìn sang Yến Cuồng Đồ, nói.
Anh gọi em là có chuyện gì sao?
Yến Cuồng Đồ chần chờ một lát, nói.
Anh hết tiền tiền.
Nghe vậy Đại Nhật không chút do, lập tức xin giao dịch với hắn, vung tay ra là 50 vạn đồng, đây là cực hạn cho một lần giao dịch.
Yến Cuồng Đồ thực sảng khoái tiếp nhận, sờ sờ đầu nói.
Ai, cái trò chơi này thật là tốn tiền.
Dạo này cứ thi đấu miết, không có cơ hội ra ngoài tu luyện kiếm bảo vật.
Đại Nhật nói.
Quả nhân sâm làm phần thưởng đều đã thưởng xong rồi sao anh?
Chưa.
Chỉ mới thưởng một quả, những quả khác vẫn còn trong dương chứa đồ của anh.
Đại Nhật cười nói.
Nếu cần tiền gấp thì anh cầm đi bán cũng được mà.
Như vậy sao được?
Đây chính là phần thưởng của sân trại, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không động đến của công.
Yến Cuồng Đồ chém đinh chặt sắt cự tuyệt đề nghị của Đại Nhật.
Đại Nhật cười, nói.
Chờ em chút.
Hắn nhanh chóng lấy từ dương chứa đồ ra 3 quả nhân sâm, sau đó giao dịch cho Yến Cuồng Đồ, nói.
3 quả này để anh bán đổi ra tiền.
Yến Cuồng Đồ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhận, bất quá thần sắc có chút mất tự nhiên.
Đại Nhật nhìn thấu hắn nghĩ gì, vỗ vai hắn, nói.
Yến đại ca, chuyện tình trong sơn trại nhất định bề bộn nhiều việc, em không có cống hiến gì, toàn bộ chỉ biết nhờ anh vậy.
Yến Cuồng Đồ dù sao cũng là người tính cách tiêu sái, nhanh chóng nghĩ thông, cười nói.
Có chú làm đại tài phiệt sau màn, cuộc sống của anh quả thật dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là hiện tại tất cả mọi người đang bận thi đấu, chẳng có mấy trận cờ với hội nhóm khác, thật là hơi ngứa tay.
Đại Nhật dở khóc dở cười.
Em giờ theo chủ nghĩa hòa bình rồi, không có mấy hứng thú với cờ nữa.
Yến Cuồng Đồ to tiếng nói.
Thú vui đứng đầu trong trò chơi là cờ, bất kể người với người, người với quái hay quái với quái thì cũng đều cực kỳ hấp dẫn, thế mà chú chế hả?
Hai người lại hàn huyên đủ loại đề tài, sự buồn bực trong lòng Đại Nhật cũng dần tiêu tán, trở về trạng thái sáng sủa.
Sau khi tạm biệt Yến Cuồng Đồ, hắn tới trả quán bế quan tự tu, hy vọng thái cực đạo có thể có tiến một bước đột phá, tuy rằng hắn hiện tại đã có được huyễn thú quỷ mã cùng như ma vương ái, nhưng phương diện võ học vẫn không thể dậm chân tại chỗ.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, nhoáng cái đã tới lúc Đại Nhật nên đón trận đấu đầu tiên của hắn trong giải anh hùng tranh bá.
Năm ó ó năm.
Quy 7 chương 21, đột nhiên có người khiêu chiến.
Vòng chung kết rốt cuộc đã đến.
Người chơi thuộc thành Trường An có 14 người tiến tới vòng này, trong đó 10 người từ thi đấu để đoạt đến vị trí, còn 4 là đại đương gia của 4 sân trại. Hiện tại Trường An đã có đến 4 đại sân trại, trong đó danh sách 4 đại đương gia tham gia vòng chung kết như sau.
Cùng Nhật trại đại đương gia Đại Nhật, Thiên Hạ hội đại đương gia Thiên Hạ Nhất Thủ, Long Đầu Sơn đại đương gia Long Tiên Hương, Bắc Viên đại đương gia Cư Bắc, đều là những người thanh danh hiển hách.
Thể lệ của vòng chung kết khác khá nhiều với vòng sơ tuyển.
Vòng chung kết kỳ hạn 3 ngày, lấy sẻ vợ làm đơn vị, do toàn bộ tuyển thủ được quyền tiến vào vòng chung kết tiến hành cuộc đua, người đạt được quán quân có thể tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng.
Quy tắc chi tiết của vòng chung kết như sau.
Thứ nhất, vẫn là hình thức thi đấu 1-1, lấy sinh tử phán thắng bại, thắng 1 trận được 3 điểm, thua 1 trận trừ 1 điểm, không tồn tại khả năng hòa.
Thứ hai, mỗi tuyển thủ có thể tiến hành nhiều nhất 10 trận mỗi ngày, ngoại trừ hình thức rút thăm, các tuyển thủ cũng có thể tự do gửi thư khiêu chiến tới người chơi khác. Hai bên đồng ý thì giao đấu thành lập.
Nếu đến lúc đó người chơi phát sinh tình huống không thể ôn lại thì sẽ bị phán định bỏ quyền không bị trừ điểm.
Đối thủ của người bỏ quyền sẽ tự động được tính đạt thắng lợi trận đó.
Thứ ba, 3 ngày thi đấu kết thúc, tuyển thủ điểm cao nhất sẽ đạt quán quân, có tư cách tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng, xuất hiện tình huống điểm số giống nhau thì lấy quy tắc như vòng sơ tuyển.
Khác biệt lớn nhất so với vòng sơ tuyển chính là hệ thống sẽ xếp đặt một bản đồ độc lập cho tuyển thủ của mỗi thành thị.
Tuyển thủ có tư cách tiến vòng chung kết sẽ được đưa vào nơi đây, tùy thời tiến hành thi đấu.
Bản đồ vòng chung kết bố cục cũ nhã, là từng dãy nhà kiểu đời đường.
Mỗi tuyển thủ sẽ có một gian phòng độc lập, tựa như là một động phủ thu nhỏ, rất thoải mái.
Nói thật khéo, sau khi bấm rút thăm trên bảng thao tác, Đại Nhật cùng Yến Cuồng Đồ lại rút chúng hai gian phòng kề nhau, phân biệt là 9567 và cùng 9568.
Yến Cuồng Đồ qua vòng sơ tuyển với thành tích xếp thứ tư, chuyện này làm Đại Nhật hơi bất ngờ. Bởi lẽ Trường An cao thủ nhiều như mây, thành tích này tuyệt đối không dễ chiếm.
Mỗi một thành thị đều chỉ có 14 người, khá ít, cho nên hầu hết mọi người rút thăm chọn phòng xong đều đứng ở sân chung bắt chuyện làm quen.
Đại Nhật một thân tối đen, thần thần bí bí, chọn phòng xong liền đóng cửa bế quan, cũng không có ra nói lời khách sáo.
Yến Cuồng Đồ biết tính hắn cho nên cũng mặc kệ, bản thân mình thì đi ra ngoài chào hỏi những người khác.
Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Yến Cuồng Đồ đã quen, lập tức đi tới cười nói. Cuồng Đồ, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, cậu cũng tiến vào vòng chung kết. Yến Cuồng Đồ vẫn luôn hợp tính hắn, tuy rằng từng có vài xung đột, nhưng theo Thiên Hạ Hội cùng Cuồng Nhiệt Trại kết minh, mấy việc không thoải mái kia đều đã bay theo gió. Yến Cuồng Đồ nói. Vận khí mà thôi, một đường cũng không gặp cao thủ, bởi vậy mới bất bại mà lấy được hạng 4. Không tồi không tồi. Nếu chúng ta có cơ hội, tôi cũng muốn được cậu chỉ giáo mấy chiêu đấy. Thiên Hạ Nhất Thủ nháy mắt cười nói, âm thầm có ý khiêu chiến. Yến Cuồng Đồ chỉ chờ hắn nói những lời này, đáp lại. Đó cũng là ý nguyện của tôi từ lúc thỉnh kinh rồi. Để xem trưởng ác pháp ấn của anh lợi hại hay cuồng Phật pháp ấn của tôi lợi hại. Thống khoái. Thiên Hạ Nhất Thủ vỗ tay tán thưởng. Quyết định thế đi, đợi cho vòng chung kết chính thức bắt đầu, hai chúng ta sẽ dùng cách gửi thư khiêu chiến đánh một trận. Yến Cuồng Đồ tự nhiên sảng khoái đáp ứng, lấy đánh giá của hắn, lấy vị trí thứ tư để tiến vào vòng chung kết đã là kinh hỉ lớn, còn chuyện trở thành sẽ vợ quán quân thì không phải muốn là được, mà hắn cũng không để tâm. Bên kia Cư Bắc nghe được bọn hắn đối thoại, cười to nói. Nhất Thủ huynh, Cuồng Đồ, hai người làm thế là không đúng rồi. Vòng chung kết lấy sẽ vợ làm đơn vị. Hiện tại chúng ta nên thương nghị xem làm cách nào để hợp lực đối phó các thành thị khác mới phải chứ. Quán quân chỉ có một, nhưng chúng ta nhất định phải đưa chức quán quân về với Trường An. Ý kiến của hắn giành được một tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, con người là như vậy, đều có chủ nghĩa địa phương mãnh liệt. Nói hòa nhã trước mặt chính là yêu nước, còn nói đằng sau thì là ích kỷ. Coi như Quang Vinh không có cơ hội rớt xuống đầu mình thì cũng hy vọng nó sẽ rớt xuống nơi liên quan đến mình, như vậy bản thân mình cũng có thể dính một điểm thanh danh. Thiên Hạ Nhất Thủ nói, Trường An chúng ta nhân tài đông đúc, những thành thị khác cũng không dám dễ dàng tìm tới cửa, tối đa chỉ là do rút thăm gặp phải thôi. Long Tiên Hương mỉm cười nói, thế cũng chưa hẳn, thành OK gần đây xuất hiện một đại nhân vật tên là Mũi Thai To, một thân pháp thuật chiến đấu Phật môn có vẻ như đã đạt tới đỉnh cấp. Cư Bắc nói, không sai, trong sệ vở của chúng ta, nổi bật nhất hiện tại chính là hắn. Hắn đã có thể sử dụng ra ngũ hành chi hỏa, cũng đã tổ chức một cuộc tấn công tới Long Cung. Mặc dù không thể chém giết tứ đại Long Vương, nhưng đã giết được mấy Long Nữ Long Tử, ngay cả Quy Thừa Tướng cũng bị bọn hắn phế đi, rơi ra Định Hải Thần Châu, thanh thế vang dội từ đó. Thiên Hạ Nhất Thủ nhân này, Mũi Thai To này đúng là không đơn giản. Trên diễn đàn đã sớm đem việc này ầm ĩ ngất trời, còn có một đoạn clip ghi lại cảnh hắn dùng pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp, quả nhiên phi phàm. Xem ra hắn có cơ hội rất lớn thành quán quân giải đấu lần này. Yến Cuồng Đồ hừ một tiếng. Nhất Thủ, sao anh lại nói câu đề cao chí khí người khác, diệt uy phong bên mình như thế, đó không phải phong cách của anh. Tôi tin quán quân của sệ vợ nhất định sẽ thuộc về Trường An. Thiên Hạ Nhất Thủ cười khổ nói. Nếu tính trên góc độ thực lực tổng hợp thì Trường An chúng ta đúng là cao hơn các thành thị khác một bậc, nhưng thi đấu lại là một chọi một, hoàn toàn thiên về lực lượng cá nhân. Căn cứ điều tra của tôi, Trường An chúng ta tựa hồ còn chưa ai có pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp, mà pháp bảo cao cấp cũng không nhiều lắm. Yến Cuồng Đồ to tiếng nói. Nhân tài ẩn giật, anh hùng đều từ dân gian, trò chơi lớn như vậy, có rất nhiều tình huống chúng ta sẽ không dự đoán được đâu. Cư Bác nghe thế tò mò hỏi. Cuồng Đồ, ý anh là Trường An của chúng ta có một cao thủ có thể đấu với Mũi Thai To. Yến Cuồng Đồ đang muốn buột miệng nói tới Đại Nhật thì kẹt một tiếng, Đại Nhật một thân tối đen từ phòng bước ra. Hắn đi đến bên cạnh Yến Cuồng Đồ, hỏi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mọi người tại đây đều rất kỳ quái mà đánh giá người mới tới, không biết lai lịch ra sao. Lục Nhị Phi Phong thật sự rất biến thái, mặc kệ bao nhiêu hỏa nhãn kim tinh quét qua cũng không thu hoạch được gì. Đối mặt tình hình cổ quái như thế, tất cả sôi nổi xì xào bàn tán, thảo luận thân phận của Đại Nhật. Thiên Hạ Nhất Thủ suy nghĩ một lát, bỗng kêu lên. Cậu là Đại Nhật. Đại Nhật cười ha ha, chủ động cởi Lục Nhị Phi Phong, để lộ bộ dáng tiểu bạch kiểm. Hắn hiển lộ chân tướng, mọi người lại cùng nhau a một tiếng. Đại Nhật. Đại đương gia đệ nhất sơn trại cùng nhiệt trại thành Trường An. Một mình chiếm hết quả nhân sâm trong hoạt động trung thu. Chỉ bằng hai điểm này đã đủ để hắn trở thành nhân vật tiêu điểm trong trò chơi. Có lẽ Đại Nhật làm việc không giống Mũi Thai To, hắn không thích ghi lại hành vi của mình rồi đăng lên diễn đàn cho mọi người quan sát. Đó là lý do mà Mũi Thai To gặt hái được sự nổi tiếng hơn xa Đại Nhật ở trong server, thậm chí là ở toàn bộ trò chơi. Thế nhưng cũng lý do đó khiến Đại Nhật được phủ thêm một quần sáng thần bí, người ngoài vĩnh viễn cũng không biết hắn đã tu luyện tới trình độ thế nào. Bắc Phương gia viên lão đại Cư Bắc thấy Đại Nhật thì trong lòng có chút không thoải mái. Thiên Hạ Hội cùng Cuồng Nhiệt Trại kết minh còn có thể hóa giải ân oán, nhưng hắn thì không, vì thế hắn âm dương quái khí nói. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, Trường An chúng ta còn có đại nhân vật số một Đại Nhật, xem ra lần này đối phó Mũi Thai To kia không phải đại đương gia Cuồng Nhiệt Trại thì không còn ai làm được. Đại Nhật thản nhiên nói. muỗi thai to thì sao chứ? Cũng chỉ là một con muỗi dị dạng mà thôi, một đập qua là chết. Lời này vừa ra, toàn trường đều ngẩn ngơ, cùng. Nguyên Lai trầm mặc nhất mới là cuồng ngạo nhất. Ngay cả Hiến Cuồng Đồ hiểu rõ Đại Nhiệt nhất cũng có chút mờ mịt, Hiền đệ trở nên khoe mẽ như thế từ khi nào vậy? Không giống Vương Châm thích giả heo ăn thịt hổ của hắn a. Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên. Không hổ là cuồng nhiệt trại đại đương gia, lời chém đinh chặt sắt. Bất quá tôi thật hy vọng trước khi anh đập được mũi thì qua xong cửa của tôi đã. Là giọng của Hồ Ly, quả nhiên nàng cũng tiến vào vòng chung kết, lúc này xuất hiện buông lời khiêu chiến cùng Đại Nhiệt. Từ sau khi Đại Nhiệt đại náo quán ngũ trang, Hồ Ly vẫn luôn muốn tỉ thí một trận với hắn, muốn tìm hiểu nội tình của Đại Nhiệt, xem tới cùng là hắn đã luyện tới cảnh giới gì. Giờ lúc thi đấu gặp nhau đúng là như ý nguyện. Đột nhiên chạy ra một người khiêu chiến, toàn trường lại ngẩn ngơ. Chỉ có Yến Cuồng Đồ thầm cười trộm, hai vợ chồng đánh nhau, xem ra cuộc sống trên giường không nhịp nhàng rồi. Đại Nhiệt cười lớn. Có thể cùng Long Thị cao thủ đấu một trận là vinh hạnh của tôi xin đợi thư khiêu chiếu của cô. Hắn nói xong, lại mặc vào áo choàng, cũng không quay đầu lại, tiến vào phòng riêng, lại bắt đầu tự tu.